Chương 618, huynh đệ, ta tìm ngươi nhìn chân tới chương 618, huynh đệ, ta tìm ngươi nhìn chân tới nương theo lấy bên ngoài quần quần sóng nhiệt, trong suốt ánh nắng ánh vào phòng, hai đạo nhân ảnh tuần tự đi vào, chủ thứ rõ ràng. Áo đen túi bảo nam tử đứng bàn chính trước, Chu Sâm lần nữa bước tại trái sau. Hứa Nguyên dựa vào án ghế dựa, ánh mắt nương theo lấy nô gia linh thị tại túi bảo nam tử phía trên vừa đi vừa về tới lui. Nhất thời ý mắng. Lúc trước Chu Sâm tố giác người này bãi lạ, hắn kỳ thật căn bản không có để ở trong lòng. Liền Tây Trạch Châu cục diện mà nói, tướng phủ nơi này châu thế nhỏ, Hắc Lân vệ không có triều đình chính lệnh cùng Thiên An thương hội các loại song song cơ cấu làm yểm hộ, làm nhiều ngược lại dễ dàng nhiều sai. Ngươi là người thông minh, nhưng người khác cũng không phải đồ đần. Cường Long không ép địa đầu xà, càng đừng đề cập Tây Trạch Châu Hắc Lân vệ chính là một con chim sẻ. Không chừng ngày nào bởi vì khuyết trương quá độ, trực tiếp bị bên này bản thổ thế lực cho trừ tận gốc. Hứa Nguyên đem đối phương gọi tới đơn thuần chỉ là vì nhìn một chút cái này một ti trưởng thực lực. Đại Viêm 14 châu, Hắc Lân 14 ti, mỗi ti đối ứng một châu trong đó ti trưởng đều là thuế phàm tu vi. Tu giả đều là cao công thấp phòng tồn tại, tại thế cục hôm nay dưới, cái này một thanh nếu là đủ mạnh, cố gắng cũng có thể phát huy được tác dụng. Mà bây giờ kết quả ra, đối phương quả thật có thể phát huy được tác dụng. Bằng vào thuế phàm tu vi, tại Mục Hưng Nghĩa kia một nhà cử chỉ điên rồ thánh nhân trong tay người còn sống sót có thể không mạnh a. Nhưng vấn đề là, như Mục Hưng Trần lời nói không loa, gia hỏa này liền phải là trong đó quỷ, không phải liền không có cách nào giải thích một thanh trên người quỷ liêu âm nguyên. Bất quá Hứa Nguyên cũng tịnh không có lập tức làm xuống kết luận, việc này liên quan đến Hắc Lân ti trưởng loại này một phương đại quan, không thể vọng có kết luận. Đương nhiên, chính yếu nhất hay là bởi vì Hứa Nguyên hắn cũng không phải là rất tín nhiệm kia là dân chờ lệnh Mục Hưng Trần. Vậy giết trùng thánh một chuyện, cố gắng đây là đối phương ném ra kế ly rắn cũng nói không chính xác. Nhưng mà, cái này tựa hồ ngược lại không mất vì một cái nghiệm chứng Mục Hưng Trần tình báo cơ hội. Suy nghĩ trong đầu chợt lóe lên, Hứa Nguyên cười nhẹ đem linh thị thu hồi lại. Mà tại lúc này, đứng ở trước cá áo đen túi bảo nam tử vừa lúc thời điểm mở miệng, tiên sinh đây là nhìn đủ rồi, có thể trên người một mô dò xét ra manh mối gì. Thanh tuyến nhẹ nhàng khoan khoái mỉm cười, nhưng lại mang theo như có như không không vui. Rất hiển nhiên, một thanh đây là phát hiện Hứa Nguyên linh thị, tại đối với hắn vô lễ tiến hành biểu đạt bất mãn. Hứa Nguyên đối với cái này cũng là không ngạc nhiên chút nào. Linh thị mặc dù tính bí mật rất mạnh, nhưng đối với thuế phạm cường giả mà nói cơ hồ vô hiệu. Khẽ cười một tiếng, Hứa Nguyên mỉm cười trả lời, mánh khỏe ngược lại là không có, bất quá lại là phát hiện tiên sinh chuyến này ra ngoài, tựa hồ là thụ thương rồi. Một thanh cặp kia nhìn chăm chú lên Hứa Nguyên sâu sao mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Kinh ngạc đối phương có thể khám phá chính mình ngụy trang. Đã bận chỗ đến, cùng giai bên trong cơ hồ không người có thể khám phá hắn ngụy trang. Không để lại dấu vết dụng ý hồn đảo qua đối diện kia cẩm bảo nam tử, lại phát hiện sự tồn tại của đối phương tại ý hồn phía dưới phảng phất không khí trong suốt. Bán thanh a đôi mắt bộc lộ một vòng như có điều suy nghĩ, một thanh mặc dù mạo đã trung niên, nhưng này mỉm cười nhỉ non thanh tuyến lại cho phép không bị trói buộc cảm giác, xem ra lâu tổng trưởng đối đại mạc bên này có hành động mới a. Nói, hắn lập tức lên cánh tay, hai tay kết lễ, trịnh trọng việc đối Hứa Nguyên đi một khách khanh lễ tiết, một thanh, gặp qua tiên sinh, nguyện làm lâu tổng trưởng đại kế ra sức châu ngựa. Đại khái đoán ra đối phương suy nghĩ, Hứa Nguyên cũng không có phủ nhận ý tứ, trực tiếp đặt mông ngồi bước tướng phủ cường giả thân phận, nhẹ chụp lấy bản, chúng ta đều là vì tướng quốc làm việc, luận thân phận ta cũng bất quá chỉ là một khâm sai chức vụ, luận cống hiến càng là so ra kém một tiên sinh ngươi cái này Hắc Lân vệ quăng cổ chi thần. Ngoài miệng mặc dù khách sáo, Hứa Nguyên căn bản không có đứng dậy ý tứ, ngược lại đôi mắt không ngừng quét mắt một thành kia lộ ra quỷ liêu khí tức ngực, cười nói, bất quá nói đến hiệu lực, ngươi thương thế kia tựa hồ không nhẹ a. Một thanh khỏe môi ẩn chứa một vòng bất đắc dĩ, nhẹ giọng nói ra, tiên sinh hảo nhãn lực, ta thương thế này tuy nặng, nhưng nếu sử dụng bí thuật, còn có thể giúp đỡ tiên sinh. Nghe nói như thế, Hứa Nguyên trong tim hiện lên một vòng buồn cười. Những này làm tình báo làm sao đều dạy như vậy ra mặt. Nói đều nói đến phân thượng này, không những không chủ động bàn giao thụ thương nguyên nhân, còn muốn trái lại điều tra hắn tại Tây Mạc nhu đồ. Nhẹ nhàng chậm chạp gõ đánh bàn đầu ngón tay hơi dừng lại, toàn bộ phòng tức thời tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Mấy tức, Hứa Nguyên con mắt cười, chậm rãi hỏi, ta tới đây Tây Mạc đã có mấy tháng, nơi đây thế cục mặc dù dung chuyển, nhưng có thể thường tới một tiên sinh ngươi người cũng liền mấy cái kia, không biết tiên sinh lúc trước ra ngoài là gặp trong đó vị kia a. Dứt lời, nhất thời yên lặng. Một thanh ý thức được kẻ đến không thiện, mà một bên nghe hai người đối thoại Chu Sâm trực tiếp muốn đem vùi đầu tiến lòng đất. Hắn người ngoài cuộc này đều nghe được Tam công tử đối với mình cái này người lãnh đạo trực tiếp kia nồng đậm không tín nhiệm. Đó là cái tình huống như thế nào? Nhà mình cấp trên không làm, không phải là bởi vì nhạy phản a? Chu Sâm đã có chút chảy mồ hôi. Bất quá không chờ hắn suy nghĩ nhiều, một thanh liền đã khẽ than giải thích nói, một mộ tại Tây Trạch Châu bên ngoài thân phận chính là trấn Tây phủ khách hành, bây giờ trấn Tây hầu đang cùng thắt triều người tại Mạc Nam đô hạt phủ giằng co. Đoạn thời gian trước một mỗ được mời tiến đến lượt trận, chiến trận phía trên khó tránh khỏi có chuyện ngoài ý muốn xảy ra. Bên này đều loạn đi lên a. Đối với lời giải thích này, Hứa Nguyên cao mày nhẹ giọng nhỉ non. Bởi vì song phương tin tức trên lệnh, một thanh đã nổ thành thiết lang. Bất quá cái này đối phương biên đến lý do này rất không tệ. Chắc chắn là ngoại lai cường giả hắn không dám đi quân trận phụ cận tàn bộ. Dù sao 10 vạn người trở lên quân trận một khi thành hình, chủ tướng cách 180 dặm liền có thể đem người khóa chặt. Mà lại coi như sau đó ý đồ đi tìm trấn Tây phụ xác mình, mục thị thương hội bên kia cũng sẽ thay một thanh đánh nhiệm trợ. Hứa Nguyên hơi suy nghĩ về sau, quyết định vẫn là trước giữ lại vị này nội ứng. Mặc dù không rõ ràng cái này một thanh vì sao phản bội tướng quốc phủ, nhưng nội ứng cái đồ chơi này một khi bại lộ, vậy liền đã mất đi hắn uy hiếp lớn nhất. Tương phản, nếu là lợi dụng thỏa đáng, cố gắng còn có thể trái lại đưa đến đại tác dụng. Suy nghĩ ở giữa, Hứa Nguyên ngước mắt nhìn về phía Mộc Thanh kia ẩn tàng tại mũ trùm hạ đôi mắt, "Mộc tiên sinh, bây giờ đại mạc dung chuyển, ta cũng liền không nhiều lời, tướng quốc phái ta tới đây là có hai cái mục đích." Vừa nói, Hứa Nguyên chậm rãi giơ lên hai ngón tay, thu nạp vào giữa, "Thứ nhất, xử lý các ngươi Tây Trạch Châu Hắc Lân vệ hệ thống bên trong mà thám." Mộc Thanh nghe vậy đôi mắt hơi ngưng tụ, vừa định muốn đối việc này đáp lại, lại không nghĩ Hứa Nguyên trực tiếp quát tay áo, trực tiếp lời nói xoay chuyển, "Bất quá trải qua ta mấy tháng này dò xét xuống tới, tựa hồ đã không có cần thiết này." Mộc Thanh đoán không được đối diện Cẩm Bảo thanh niên đến cùng biết được nhiều ít, nhưng lại biết nhiều lời nhiều sai, chỉ là thấp giọng hỏi, "Tiên sinh, ý của ngươi là trực tiếp từ bỏ toàn bộ Tây Trạch Châu?" Mộc Thanh, Chu Sâm. Chương 618, Hung đệ, ta tìm ngươi nhìn chân tới hai chương 618, Hung đệ, ta tìm ngươi nhìn chân tới Hắc Lân 14 ti, mặc dù thụ lâu cơ trực tiếp quản hạt, nhưng muốn xóa trong đó một ti, kia lâu cơ phân lượng còn chưa đủ, đến tướng quốc đại nhân mệnh lệnh. Mộc Thanh hơi cân nhắc một chút dùng từ, cao mày nói ra, "Việc này tha thứ khó tầm mệnh, hoặc là tiền sinh xuất ra chứng cứ xác thật, chứng minh từ bỏ Tây Trạch Châu sự tất yếu, hoặc là tiền sinh xuất ra tướng quốc hô lệnh." Đinh Cạch. Hứa Nguyên không nói gì, trực tiếp đem một khối khắc lệnh bài ném vào bàn phía trên. Lệnh bài xanh đen, bàn long vẽ rồng điểm mắt, còn cuốn một cái hạt chữ. Tướng quốc lê nhờ, gặp lệnh như gặp người. Mộc Thanh nhìn một cái Chu Sâm lệnh bài trong tay, lại nhìn một chút bàn bên trên lệnh bài, nuốt ngụm nước bọt. Mẹ nhà hắn, người trước mắt này thân phận đến cùng cao bao nhiêu? Trước kia tại Đế An thời điểm cũng chưa từng thấy qua. A Hứa Nguyên bình tĩnh nhìn chằm chằm Mộc Thanh, trầm âm thanh nói ra, "Tông môn mưu đồ đã lâu, các ngươi Tây Trạch Châu Hắc Lân vệ thụ khách quan nguyên nhân có hạn, không cách nào dò xét đến bọn hắn động tĩnh, ta có thể không truy cứu ngươi trách nhiệm, nhưng còn hy vọng một tiên sinh ngươi có thể không muốn chất vấn ta làm ra quyết định. Cái này mấy tháng đến nay, ta đã phát hiện ba tên thánh nhân hoạt động vết tích, tông môn ở nơi này đại thế đã thành, nhất định phải nhanh đem hết thảy có giá trị tình báo cùng nhân thủ chuyển đi." Mộc Thanh mặt lộ vẻ một tia xấu hổ, không người chắp tay, nói, "Một mô cái này xuống dưới kiếm rút lui sự tình, ngươi trực tiếp trở về Đế An." Mộc Thanh trong lòng cảm giác nặng nề, chần chờ trầm âm thanh nói ra, "Nhưng nếu một mô đi, Hắc Lân vệ tại Tây Trạch Châu sự vụ hết thảy giao cho ta đến giải quyết tốt hậu quả. Nhưng tiên sinh ngươi đối Tây Trạch Châu các đầu sáng tối tuyến lạc cũng không quen thuộc, ngươi biết được sẽ xả Hắc Lân nội bộ cần quét sạch người danh sách?" "Không biết." "Đã không biết, nếu là ngươi đem phản đồ mang lên, chúng ta rút lui tiến hành há không thất bại trong gang tấc." Hứa Nguyên chậm rãi đứng lên, đưa tay vuốt vuốt cái cổ, thấp giọng nói, "Ngươi chỉ cần đem văn án hồ sơ cất giữ chỗ cáo chi tại ta, chuyện còn lại ta sẽ đích thân xử lý." Mộc Thanh đầu buông xuống, đôi mắt giấu ở mũ trùm bóng ma, nhẹ giọng trả lời, "Bởi vì giữ bí mật nhu cầu, Tây Trạch Châu các hạng cơ yếu hồ sơ đều là tách ra chứa đựng, sửa sang lại đến cần thời gian, mà lại bên trên thư văn pháp đều là mật văn, tiên sinh ngài." Nghe nói như thế, Hứa Nguyên trong mắt không tự chủ bộc lộ một vòng suy tư, "Mật văn phương diện Chu Sâm sẽ hiệp trợ ta, ngươi chỉnh lý cơ yếu hồ sơ cần bao lâu?" "Mấy chục năm tích lũy hồ sơ chồng chất thành núi, ngắn thì 3 ngày, lâu là 5 ngày." "Mau chóng, đi xuống đi." "Vâng." "Không phải, Chu Sâm ngươi xử tại cái này làm gì?" "Chu Sâm." Theo cửa phòng đóng lại, phòng bên trong nhất thời lại chỉ còn Hứa Nguyên cùng Thiên Dạ hai người. Hứa Nguyên nhìn xem Mộc Thanh hai người rời đi phương hướng, nhẹ giọng nỉ nó nói, xem ra Hắc Lân vệ thông tấn biên tinh hơn phân nửa bị động tay động chân, nghĩ đến hẳn là không thể dùng, chỉ có thể đi tìm một chút mật chi ti. Lúc trước ta còn cảm thấy Tết Xuân trong lúc đó trận kia rửa sạch cái này có hơi quá, nhưng bây giờ, xem ra kia hoàn toàn là vạn bất đắc dĩ mà thôi à. Vừa nói, Hứa Nguyên nửa bên mặt liếc giống phía sau đứng đấy thiếu nữ, Thiên Dạ, ngươi thấy thế nào mới kia Mộc Thanh? Ngươi ngồi lâu như vậy, nên ta ngồi. Thiên Dạ nghe vậy chậm rãi đi đến Hứa Nguyên bên người, xách gà con đồng dạng đem hắn từ trên ghế lôi dậy, chính mình sau khi ngồi xuống, cười nhẹ hỏi, còn có thể thấy thế nào? Các ngươi tướng phủ phản đồ chứ sao? Ngươi biết ta không phải chỉ cái này. Bị cương ép kéo dậy, Hứa Nguyên có chút không vui nhếch miệng, nghiêng đôi mắt, ngươi không muốn nói, vậy liền đem Thiên Diễn đổi ra. Thiên Dạ hừ nhẹ một tiếng, nhỏ nhắn xinh xắn thân hình bên cạnh ngồi, nhấc lên chân bắt chéo, chống đỡ cái má, có chút nhàm chán nói ra, chính ngươi không phải đã nhìn ra à? Ta cũng chỉ là nghĩ nghiệm chứng một chút. Hứa Nguyên ngồi dựa vào bàn, bàn tay phất qua bàn trên mái hiên đường vân, thấp giọng nói, bất quá ngươi nói như vậy, xem ra hẳn là cùng ta ý nghĩ nhất trí. Nói, hắn liếc qua mới một thanh chỗ đứng lập qua địa phương, mới như vậy cảnh cáo hắn không muốn ngỗ nghịch quyết định của ta, kết quả cái này một thanh còn muốn lấy lưu tại cái này trấn Tây phủ thành, hơn phân nửa là chủ tử sau lưng cho hắn hạ cái gì mệnh lệnh. Thiên Dạ cười mỉm thuận Hứa Nguyên câu chuyện hướng phía dưới nói ra, đúng vậy à, thời gian này còn vừa vặn cùng Mục Hưng Trần nói tới tập thành ngày đối mặt, hắn tiếp nhận mệnh lệnh phải cùng kia thành phòng đại trận có quan hệ đi. Ngươi có muốn hay không trực tiếp đem mẹ ngươi cậu gọi tới đem cái này một thanh làm thịt? Nếu để cho mưu kế của bọn hắn thành công, việc này coi như đến trụ tại các ngươi tướng quốc phủ trên đầu. Hứa Nguyên bàn tay nắm tay lấy xương ngón tay chụp chụp bàn, khẽ cười nói, cũng không cần đánh cỏ động rắn, toàn bộ Tây Mạc manh mối mạch lạc đều đã rõ ràng, như là đã biết được việc này, ta lại thế nào khả năng để hắn phản nguyện. Nói, Hứa Nguyên liếc qua Tây Nam phương hướng, khép mắt, bây giờ xem ra, kia Mục Hưng Trần còn tưởng là thật là một cái là dân chờ lệnh người a. Thiên Dạ từ chối cho ý kiến lẩm bẩm hai tiếng, nhẹ giọng nhắc nhở, ngươi như vậy bại lộ thân phận, kia Mục Thanh quay đầu khẳng định sẽ thông báo cho ngoài thành trông coi thánh nhân, ngươi bây giờ muốn đi đoán chừng đã không thể nào. Hứa Nguyên nghe vậy cười nhẹ nói ra, ta cũng không còn muốn chạy a. Từ thực lực xuất phát, chúng ta chưa chắc không có lực đánh một trận. Ngươi có phải hay không đối thánh nhân có cái gì hiểu lầm? Nghe vậy, Thiên Dạ tinh xảo tuyệt luân mắt vàng liếc mắt, bắt đầu tách ra ngón tay cho Hứa Nguyên tính sổ sách, đối diện khí thế hùng hùng, Bạch Đế, Giám Thiên các chủ, Mục Thị vợ chồng, kia không rõ quý anh, Tần gia thánh nhân, cái này đã có 6 cái xác nhận đối địch thánh nhân, mà ngươi đây, ngươi sẽ không thật chuẩn bị để ngươi cậu một cái đánh đối diện sáu cái a? Hứa Nguyên cười nhẹ nói ra, đây không phải còn có ngươi a? Thiên Dạ nghe vậy ngoắc ngoắc khóe môi, ngẩng lên trán, ta ngược lại thật ra không quan trọng, liền nhìn ngươi có bỏ được hay không để Thiên Diễn muội muội đốt mệnh. Nói, Thiên Dạ đôi mắt bộc lộ một vòng hưng phấn, đến lúc đó như thật đánh nhau, người ta có thể phụ trách giúp ngươi đánh thế hệ này giám thiên các chủ, đến lúc đó sư đồ tương tàn, Thiên Diễn muội muội hẳn là sẽ rất thống khổ a phanh. Hứa Nguyên cao mày vô ý thức một cái trường đao bổ vào Thiên Dạ trên đầu. Thiên Dạ cũng không có tránh, thành thành thật thật bị đánh một cái, hai tay ôm đầu, tội nghiệp. Hứa Nguyên hừ lạnh một tiếng, thấp giọng nói ra, ta nói như vậy tự nhiên ta có đạo lý của ta, về mặt chiến lược mặc dù không thể nói hoàn toàn ngang hàng, nhưng ít ra là có lực đánh một trận. Bất quá, đây hết thể điều kiện tiên quyết là Lý Quân Vũ cùng Đại Mạc thần nữ đến tại trấn Tây phủ thành bên trong. Thiên Dạ hiếu kỳ hỏi, nếu là hai nàng không ở đây, hoặc là nói, cất giấu không ra đâu. Vậy liền mang theo ta đi đường a. Ba ngày nóng rực không khí theo Đại Mạc húc nhật ngã về tây nhanh chóng làm lạnh, bao la hùng vĩ nguy nga trấn Tây phủ thành bị dắt lên một lớp viền vàng, tại cái này trời chiều bên trong, tại cấm đi lại ban đêm tiến đến trước đó, hành thương lữ khách các loại ồn ào tiếng người ở đây đạt tới đỉnh phong. Mà tại ở trong đó, từng tiếng trầm đồng du dương, hơi có vẻ điên kêu gọi vang lên tại phố lớn ngõ nhỏ. Hung đệ, ta tìm ngươi nhìn chân tới chương 619, tình hình gần đây chương 619, tình hình gần đây vật đổi sao rời, nguyên bản thành lũy thành trì đã mang tới khổng lồ kinh tế thuộc tính, nhưng trấn Tây phủ thành trung quy là vì ứng đối chiến tranh mà đúc, theo hoàng hôn lặn về tây, thành phòng ti gõ mo cầm canh người bắt đầu kêu khóc cấm đi lại ban đêm chi tử, phố lớn ngõ nhỏ ngựa xe như nước huyên náo cũng tựa như thủy triều nhanh chóng rút đi. San sát nối tiếp nhau ốc xá, từng tòa bệnh lên mái hiên nhà lâu vũ phảng phất vĩnh hằng ở trong ánh tà dương dừng lại một cái chớp mắt, liền thoáng qua chui vào bóng tối của màn đêm. Lâm vào hắc ám phố dài trở nên yên tĩnh mà trống trải, những cái kia không nhà có thể cư hành thương đi phiến hợp thành nhóm cũng liền tụ tại kia lớn lớn nhỏ nhỏ khách sạn tiểu quán bên trong, đại sảnh các loại người đi đường ba lượng thành đàn, lớn tiếng la lên, uống rượu làm vui. Những này tiếng huyên náo xuyên thấu qua cầu thang, vượt qua hành lang cùng một gian khách phòng đó cũng không tính cách đâm cửa gỗ. Khách phòng không lớn, trang hoàng thuần khiết giản lược, không có chìm hun giấy lên, lại tràn ngập một cốt như có như không mùi thơm ngát. Một đầu con chó vàng ngồi chồm hổm ở khách phòng cửa ra vào, nháy mắt thanh tịnh mà ngu xuẩn nhìn chằm chằm trong phòng kia đến về dạo bước nữ tử. Bởi vì thời tiết nóng bức, nữ tử cũng không ở trong phòng lấy chính áo, thân trên như tây vực nữ tử bọc lấy một trường ngực bố, hạ thân thì là một kiện tơ lụa của lót, một đôi thon dài đùi ngọc tại dạo bước ở giữa không ngừng đan xen, thân hình cao mà huyền chuyển. Tựa hồ là đã nhận ra trong lòng đối phương nôn nóng, con chó vàng thỉnh thoảng tạo động cái đuôi ẩn ẩn lộ ra ý lấy lòng. Nhưng cũng tiếc, cái này xóa lấy lòng cũng không có đưa đến cái tác dụng gì. Làm tên kia dáng người cao nữ tử dạo bước đến con chó vàng bên người thời điểm, thoáng nhìn ra hỏa này đang theo dõi chính mình, đột nhiên tức giận một cước đá vào cậu cậu ngồi xổm lấy trên ông, nhìn cái gì vậy? Ngao con chó vàng bị đạp bị đau, lập tức cụp đuôi nhảy tung tăng chạy tới trong phòng khách tấm kia giường đối trước, đối trên giường một tên khác nữ tử không ngừng mà ngoắc ngoắc cái đuôi, khẽ gọi vài tiếng lấy đó bị quất. Ngồi tại bên giường nữ tử lộ ra ôn nhu rất nhiều, mặt mày như vẽ, eo như mảnh liễu phủ phòng, như bảo thạch xanh biếc trong suốt đồng mắt lườm kia cao nữ nhân một chút, liền rũa ra đầu ngón tay vuốt vuốt con chó vàng đầu làm an ủi. Cậu cậu hưởng thụ híp híp mắt, miệng a kéo hai lần liền muốn nhảy lên giường đi, nhưng động tác vừa lên, tên kia cao nữ tử thanh lãnh thanh âm liền chuyển tới, dám lên giường liền đem ngươi chân chó đánh gãy. Nghe được lời à, con chó vàng động tác ngừng lại, nằm trên đất liền bắt đầu lật cái bụng lăn lộn lấy lòng. Cao nữ tử thấy thế hừ lạnh một tiếng, liền lại bắt đầu ở trong phòng dạo bước. Ngồi tại bên giường tây bực nữ tử nhìn chằm chằm dạo bước cao nữ tử nhìn mấy tức, đột nhiên nhẹ nhàng lên tiếng, nói đúng đại viêm nữ, nhưng có chút khó đọc, Lý Quân Vũ, ngươi hôm nay kỳ quái như thế là bởi vì chạm vạng tối những cái này người đến nói. Lý Quân Vũ nghe vậy cau mày lườm kia mạo nhược tiên bụi tây bực nữ tử một chút, khẽ nói, cái này cùng ngươi tựa hồ không có cái gì liên quan a. Tây bực nữ tử mỉm cười, ta và ngươi hiện tại thế nhưng là ngồi tại trên một cái thuyền, tự nhiên cùng ta có liên quan. Lý Quân Vũ dừng chân lại, nhìn chằm chằm đại mạc thần nữ đôi mắt mang theo một chút buồn cười, thanh tuyến sẵn sàng, ra ức, ngươi đừng cho là ta không biết ngươi muốn làm cái gì. Tây bực nữ tử xanh biết kính sắt trong lấp lóe một lát, cười khẽ, ngươi như thế cảnh giác ta, còn không phải muốn mượn dùng lân lang hóa thân làm yểm hộ, nếu không phải nó đem căn phòng này che đậy lại, chỉ sợ ngươi sớm đã bị các ngươi nhà những cái kia phản đồ cho tìm được a. Nói, ra ức chậm rãi trong mắt, cúi người xuống đưa tay xoa nắn bên chân con chó vàng cái bụng, trước ngực mềm mại đặt ở trần trụi trên đùi, thanh âm trầm rãi, thật đúng là đáng thương đâu, rõ ràng đã trở lại nhà mình thành trì, nhưng không có bất luận cái gì có thể tín nhiệm người, chỉ có thể chờ đợi đến nhà mình phụ thân khải hoàn về thành. Lý Quân Vũ nghe vậy cũng không tức giận, tiện tay một tay lấy tản mát trước người tóc dài bắt đến sau tai, chế giễu lại, ta Lý Quân Vũ như thế nào đi nữa cũng chỉ ít so ngươi cái này đại mạc thần nữ muốn tốt, cùng một đầu chó hoang đồng dạng bị đuổi được tới chỗ chạy loạn, nghĩ nhận chủ người xin giúp đỡ, kết quả người ta chỉ muốn đem ngươi giết ăn thịt chó. Nói, Lý Quân Vũ cặp kia anh mỹ trong tròng mắt đen lóe lên một vòng cảnh cáo, nhìn chằm chằm đối phương kia huyền chuyển dáng người, còn có, ngươi là lại ngứa ra. Giá ước tinh xảo đôi mắt hơi trì trệ, bộ ngực hơi chập trùng, cưỡng chế để cho mình tỉnh táo lại về sau, chậm rãi nói, Lý Quân Vũ, ta không muốn cùng ngươi cãi nhau, ngươi cùng hắn tại vậy mình phỏng đoán, không bằng đem sự tình nói ra, chúng ta cùng một chỗ nghĩ biện pháp. Một trận gió mát từ cái này hở khép xong cửa sổ xuyên vào trong phòng, đang trầm mặc bên trong phất động hai nữ tóc dài. Nhớ tới trạng vạng tối nghe được kia từng tiếng kêu to, Lý Quân Vũ ánh mắt phức tạp nhẹ nhàng cắn cắn môi sừng, đầu ngón tay cũng không tự chủ nắm chặt thành quyền. Nhìn thấy đối phương này tấm thần sắc, Gia Ước có chút nhăn mày, trầm âm thanh hỏi, kia điên người kêu lời nói, là có người tại cho ngươi truyền lại ám hiệu. Lý Quân Vũ không có trả lời ngay, chậm rãi tiến lên, đi tới bên giường cùng Đại Mạc Thần Nữ xếp hàng ngồi xuống, vùng phóng tầm mắt, dày đặc mà quan xoắn lông mi có chút rung động. Dường như cảm nhận được này nhân loại nữ nhân khí chàng không đúng, con chó vàng lăn trên mặt đất một vòng, liền yên lặng rời đến một bên nằm sấp. Gia Ước nhìn xem nàng bên cạnh má lúm đồng tiền, trầm mặc một chút, trầm âm thanh nói ra, xem ra ta đoán đúng rồi. Lý Quân Vũ hít sâu một hơi, đạm âm thanh nói ra, ừ vậy ngươi vì cái gì không trả lời? Bởi vì hắn đã chết. Đã chết rồi, đó chính là cả bẫy. Đại Mạc Thần Nữ nhẹ nhàng mấp máy môi đỏ, nhìn qua bên cạnh nữ tử, hít sâu một hơi, chúng ta bây giờ cũng không cần thiết đi mạo hiểm như vậy. Lý Quân Vũ ngón tay nhỏ nhắn chắp tay trước ngực, hơi dùng sức, thế nhưng là việc này chỉ có ta cùng hai bọn họ biết được. Trầm mặc lan tràn. Lý Quân Vũ có chút nhức đầu, nâng lên đầu ngón tay nện một cái mi tâm, dường như nghĩ thông suốt cái gì, đột nhiên cười khẽ một tiếng, mỉm cười nói ra, hai họa di ngàn năm, bản cô nương liền biết tên kia không dễ dàng như vậy chết, hại ta phí công lo lắng lâu như vậy. Giá Ước mũi chân nhẹ nhàng mài cọ lấy thô ráp tấm ván gỗ mặt đất, chậm rãi âm thanh nói ra, ngươi tin tưởng người kia? Đương nhiên. Lý Quân Vũ đương nhiên, ngoái nhìn dịu dàng cười một tiếng, ta chuẩn bị phái Thương Bắc đi tiếp xúc một chút tên kia ném đi ra con mồi. Thương Bắc, Lý Quân Vũ duy nhất sống sót thân vệ. Giá Ước nghe vậy bóng ánh mũi chân chụp địa, nhẹ giọng nói ra, ta nói là coi như tiếp xúc người kia, có thể hay không đối với chúng ta vị trí hoàn cảnh có chỗ cải biến, phải biết hiện tại các ngươi trấn Tây phủ bên trong đều bị thẩm thấu xong. Vừa nói, Giá Ước rũa ra đầu ngón tay cầm Lý Quân Vũ hạo cổ tay, nhanh chóng nhỏ giọng nói ra, nếu là không thể, ngươi còn không bằng suy tính một chút ta lúc trước đề nghị. Lý Quân Vũ đại mi chau lên, liếc qua đối phương bắt lấy bàn tay của mình, ngươi cái kia đề nghị, chỉ cần các ngươi trấn Tây phủ nguyện ý trợ giúp ta đoạt được Thát Triều Vương đỉnh quyền khống chế, ta lấy Đại Mạc Thần Nữ danh nghĩa phát hệ, trong vòng trăm năm Tây Mạc cũng sẽ không tái khởi chiến sự. Chương 619, tình hình gần đây 2 chương 619, tình hình gần đây sau đó bạn cô nương trước tiên cần phải cùng ngươi ra khỏi thành đi tìm Lân Lang bản thể. Giả Ước. Lý Quân Vũ cười nhẹ đem Giả Ước nắm chặt tay thon của mình tránh thoát, nhẹ giọng nói ra, đừng nói giỡn, ngươi cảm thấy lời này của ngươi hiện thực à, ta cùng cha ta đều không có nuôi khấu tự trọng thói quen, mà lại phải biết, chúng ta trấn Tây quân thế nhưng là cùng các ngươi Thát Triều người có huyết hải thâm cửu. Vừa nói, Lý Quân Vũ hào hào đứng lên, đi tới song cửa sổ một bên, nhìn qua mới kia gọi hàng điên người đi qua địa phương, khí khái hào hùng mười phần mặt mày bên trong hiện lên một vòng giống như thủy nhu tình, thiên tiếng nói, thử tên kia mặc dù ngày bình thường đều là một bộ không đáng tin cậy dáng vẻ, nhưng ở loại này trái phải rõ ràng phía trên, ta tin tưởng hắn. Mà lại, hắn có thể đoán được bản cô nương tại cái này trấn Tây phủ bên trong, liền đã nói rõ rất nhiều chuyện, bằng vào địa vị của hắn hẳn là có thể làm rất nhiều chuyện. Giá Ước nhìn chằm chằm bóng lưng của nàng, kiên trì nói, trong miệng ngươi người kia liền không có thể là những cái kia muốn giết chúng ta người nội ứng. Lý Quân Vũ nghe vậy lập tức trở về mắt, ánh mắt bên trong mang theo một chút buồn cười, thanh âm hơi kéo dài, bí môi cười, hắn a coi như ngươi phản bội Thát Triều người, hắn cũng sẽ không cùng những tông môn kia người thỏa hiệp. Dứt lời về sau, phòng nhỏ bên trong rơi vào trầm mặc. Con chó vàng ghé vào Đại Mạc Thần Nữ bên chân, giơ lên tầm mắt nhìn qua trong phòng hai nữ, thanh tịnh bên trong mang theo hiếu kỳ, lung lay cái đuôi thỉnh thoảng cọ một cọ thần nữ trần trụi bên ngoài màu đồng cổ bắt chân. Phanh. Giá Ước nhẹ nhàng đạp chó chết này một ước, để nó bò xa một chút về sau, đột nhiên đối Lý Quân Vũ nhẹ nhàng cười một tiếng. Nếu như người kia đúng như lời ngươi nói, vậy chúng ta cố gắng thật sự có thể phá cục. Lý Quân Vũ hốn lên đôi mắt đẹp đúng bay, đưa tới một bộ y phục phụ thêm, phụ lên kia mảng lớn trần trụi da thịt, lại ném cho Đại Mạc Thần Nữ một kiện, thấp giọng nói, mặc quần áo vào, Thương Bắc cũng nhanh trở về. Trấn Tây phủ thành đêm, thật rất yên tĩnh. Ngồi tại cánh cửa trước ngước nhìn thiên không đầy sao, một trận tiếng vó ngựa đột nhiên từ ngoài cửa viện rít gào qua, Hứa Nguyên vô ý thức nô ra ý hồn, nhưng làm cho người thất vọng là, ngoài viện cũng không phải là hắn chỗ các loại người, mà là một đội giả liệt chỉnh tề cưỡi vệ tuần tra. Liên tính huống thực tế tới nói, trấn Tây phủ cấm đi lại ban đêm chế độ so Bắc Phong thành bên kia còn muốn khắc nghiệt mấy phần. Đêm gặp người đi đường tiền trạm hậu tấu quyền lực tạm thời không đề cập tới, lâm chiến thời điểm thậm chí có không có lý do phá cửa điều tra quyền lực. Trừ cái đó ra, ngoài cửa đi ngang qua những này phụ trách tuần tra kỵ binh vệ trưởng, đều có thể thao túng bộ phận hộ thành đại trận quyền hạn lệnh bài. Phụ trách dân chính quan phủ cùng nắm giữ hộ thành đại trận thành phòng ti tại đây đều là bài trí. Bất quá cái này có lẽ là đại viêm biên cảnh trọng trấn đều tồn tại một cái bệnh chung. Lấy quân trị chính, đừng quản cái gì cấp bậc quan biên, đi vào ngươi đây liền phải nghe theo quân đội mệnh lệnh, hết thảy đều lấy chiến sự làm đầu. Đại Mạc ngày mùa hè không có vẻ đều, có chỉ là mênh mông vô bờ tĩnh mịch. Nghe ngoài cửa một lần nữa quy về tĩnh mịch, Hứa Nguyên cũng liền thu hồi ngắm nhìn bầu trời ánh mắt, bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần. Kiếp trước khó gặp cảnh đẹp, kiếp này thấy đều có chút chết lặng. Thời gian tí tách mà qua, mãi cho đến nửa đêm giờ tí, Hứa Nguyên cũng không các loại nghe được trong chờ mong tiếng đập cửa, ngược lại là những cái kia cưỡi vệ tuần tra lại tản bộ trở về viện này ngoài cửa mấy lần. Tiếng vó ngựa không nhanh không chậm, dẫm tại bàn đá xanh trên đường cộc cộc rung động, tại trong buổi tối truyền đi rất xa. Lại tới, nghe động tĩnh bên ngoài, Hứa Nguyên thói quen đem linh thị nô ra ngoài cửa, mà đạt được kết quả, nhưng như cũng vẫn là cùng lúc trước mấy lần đồng dạng. Đưa mắt nhìn bọn này tận chức tận trách cưỡi vệ tuần tra đi xa, đang muốn thu hồi linh thị, lại đột nhiên phát hiện tại đường tắt cuối cùng xuất hiện hai đạo nhân ảnh. Hai đạo nhân ảnh tu vi đều là không yếu, chừng 10 trượng khoảng cách, một cái nhảy lên liền tới đến hắn ngoài cửa viện. Hai người đều lấy áo bào đen, tiểu dáng khác biệt, nhưng nên đều là pháp ý đi hề. Trên đó có một chút che đậy cảm giác công hiệu, nhưng đối hướng nguyên linh thị cơ hồ vô hiệu. Chu Sâm cùng một cái người trẻ tuổi xa lạ. Suy nghĩ hiện lên, Hướng Nguyên liền gặp xa lạ kia người trẻ tuổi muốn trực tiếp vượt tường tiến vào, nhưng lại bị Chu Sâm một thanh lôi xuống, chỉ vào cửa. gặp nhà ta công tử, đến gõ cửa. Người trẻ tuổi ánh mắt mang theo ngạc nhiên. Lúc nào, còn gõ cửa? Chu Sâm một mặt chuyện đương nhiên, chuẩn bị đưa tay gõ cửa. Cái này Chu đại tông sư là hiểu làm sao soát tồn tại cảm. Hứa Nguyên có chút buồn cười mở mắt ra, thanh âm đồng thời vang lên ở ngoài cửa hai người bên hai, trực tiếp vào đi. Soạt, một trận áo bào chớp động thanh âm nhỏ bé không thể nhận ra vang lên, ngoài cửa hai người gần như đồng thời rơi vào phương này chính tứ hợp viện bên trong. Lạ lắm, người trẻ tuổi mắt mang xem kỹ. Chu Sâm sau khi hạ xuống, trực tiếp quỳ xuống đất thi lễ, công tử, người mang đến. Hứa Nguyên ngồi tại ngưỡng cửa, không có phản ứng Chu Sâm, nhìn xem vị này người trẻ tuổi xa lạ, ngươi là Lý Quân Vũ thân tín. Lạ lắm, người trẻ tuổi chậm rãi đem bảo mũ kéo xuống, lộ ra kia cương nghị tuấn lãng khuôn mặt, tinh mâu như nước, chắp tay thi lễ, phụ quận chúa chi mệnh, đến đây nhìn một chút công tử. Đứng dậy vô vô nhiễm xám áo bào, Hứa Nguyên mỉm cười, hiện tại ngươi gặp được, có thể nói một chút người nàng ở đâu rồi sao? Cương nghị người trẻ tuổi đi lấy đại viêm quân lễ tay hơi nắm chặt, thấp giọng nói ra, trước đó còn phải trước hướng ngài xác nhận một vấn đề. Các ngươi quận chúa thật đúng là có chút đa nghi a, hỏi đi. Cương nghị người trẻ tuổi trầm ngâm một chút, nhìn chằm chằm Hứa Nguyên, trầm giọng hỏi, quận chúa hỏi, nàng so với ai khác mạnh? A. Nghe được vấn đề này, Hứa Nguyên thoáng sửng sốt, như thác nước dư quang vẩy vào cái kia anh tuấn mặt nạ bên trên, mang theo một tia cổ quái, ngươi mới vừa nói nàng hỏi cái gì? Cương nghị người trẻ tuổi không có trả lời, tinh mâu ánh mắt trong nháy mắt cảnh giác, ánh mắt nhanh chóng ở trong viện liếc nhìn một vòng. Đối phương cái này một vòng biến hóa, Hứa Nguyên nhìn thấy, lập tức cười nhẹ nói ra, huynh đệ ngươi đừng đợi, ta chỉ là có chút kinh ngạc, cũng không phải là trả lời không được. Cương nghị người trẻ tuổi không nói gì. Cảm nhận được đối phương như lâm đại địch, Hứa Nguyên cũng liền không có ở nói nhảm, hơi hồi ức, trầm âm thanh áp, Lý Thanh Diễm, hoặc là nói Vũ Nguyên. Vâng. Thư a thật ngây thơ a. Ám hiệu chính xác, Hứa Nguyên vô ý thức cười ra tiếng. Bất quá khi nhìn đến người trẻ tuổi kia mang lên một chút căm thù ánh mắt về sau, hắn cũng liền thu liễm ý cười, hỏi, huynh đệ xưng hô như thế nào? Cương nghị người trẻ tuổi hít sâu một hơi, thấp giọng nói, công tử xưng hô ta là Thương Bắc là đủ. Thương Bắc hắn nhớ kỹ cái này tựa như là trấn Tây quân bên trong một cái trấn phiên hiệu. Đánh giá một chút người trẻ tuổi, Hứa Nguyên cũng không có tiếp tục truy vấn đối phương tính danh ý tứ, trở lại chuyện chính, Thương Bắc đã thân phận đã xác nhận, hiện tại có thể cáo chi ta nàng ở đâu rồi sao? Chương 620, hiểu lầm chương 620, hiểu lầm đây là tự nhiên. Lần này, tên là Thương Bắc cương nghị người trẻ tuổi không do dự, hướng về phía Hứa Nguyên trịnh trọng thi lễ, có thể mượn bút mực dùng một lát. Ta cho công tử vẽ đo quận chúa vị trí. Vẽ đo? Hứa Nguyên chần chờ một cái chớp mắt, phản hỏi, có thể là có thể, nhưng vì sao muốn vẽ đo mà không phải trực tiếp mang ta tới? Thương Bắc ngước mắt nhìn một cái bầu trời, nhưng lại cũng không phải là đang nhìn mênh mông đêm tối phía trên bầu trời đấy sao, mà là phía dưới kia bao phủ toàn bộ trấn Tây phủ thành đại trận, thấp giọng nói, công tử ngài chạm vạng tối sai người la lên một chuyện, chỉ sợ đưa tới một số người chú ý, tối nay bên trong thành phòng vệ đẳng cấp bị kéo cao rất nhiều. Nói, Thương Bắc sờ tay vào ngực, lấy ra một khối toàn thân đen nhánh, tuyên khắc cây chữ lệnh bài, mà này lệnh chỉ có thể ở trận pháp hạ bảo hộ một người. Long ngươi khó phòng, chỉ có dự thiết tốt trận pháp sẽ vĩnh viễn tận hết chức vụ. Hứa Nguyên nhìn chằm chằm tấm lệnh bài kia nhìn mấy tức, đột nhiên liếc qua Chu Sâm. Chu Sâm thấy thế vội vàng cũng từ trong ngực lấy ra một khối tương tự lệnh bài, dày âm thanh cười nói, công tử, điều nhiệm đến cái này trấn Tây phủ thành về sau, Chu Mộ vẫn làm một chút hiện thực, này khiến chính là đi làm việc không bị phía trên trông thấy, sẽ cùng tại không có làm, cái này Chu đại tông sư thật rất muốn vào bước. Hứa Nguyên cười cười đánh gãy đối phương tranh công tử động, cùng một bên Thương Bắc liếc nhau. Thương Bắc tuy là trong quân tướng lĩnh, nhưng đạo lý đối nhân xử thế đều thông, trong mắt lộ ra một tia tự giễu bi ai, thấp giọng nói, vị tiên sinh này cầm chính là ta trấn Tây phủ khúc tướng lệnh bài, có rất lớn tính hạn chế, lấy tối nay thành phòng đẳng cấp, bại lộ khả năng rất lớn, không thể mạo hiểm. Thương Bắc ý tứ rất rõ ràng, hắn đi theo Chu Sâm tới là bước lên bại lộ phong hiểm, nhưng việc không thể đem nguy hiểm mang về quận chúa bên kia. Hứa Nguyên trong tim sáng tỏ, một bên quay người hướng phía trong sảnh đi đến, một bên nói khẽ, cũng thế, ở đây thời kỳ mấu chốt bất kỳ cái gì gió thổi cỏ lay đều sẽ làm cho người chú mục, cùng ta vào đi. Phòng bên trong đèn đuốc sáng rõ, vân hương nhàn nhạt, một vị nho nhã cung trang thiếu nữ tại bàn về sau thình lình lọt vào trong tầm mắt. Thiếu nữ lười biếng nằm dựa vào ghế dựa mềm, một tay chống đỡ lan can chống cằm, một tay cầm một cuốn sách tịch xem. Khí chất rất ngự, nhưng dáng người ngự không nổi. Gặp ba người tiến đến, Thiên Dạ đem trước mặt thư quyển hơi rời xuống, lộ ra cặp kia chạm màu vàng kim đôi mắt đẹp quét mấy người một chút, liền không để ý tới tiếp tục xem sách. Đi đến trước án, Hứa Nguyên lường cái này yêu nữ một chút. Hai người vị trí chi địa, chính là Hắc Lân vệ tại trấn Tây phủ tiểu gì cũng sẽ chi địa, trong đó tồn lấy rất nhiều cơ yếu văn án, một mực ngắn ngẩm phía dưới, Thiên Dạ đã ở đây nhìn một chút buổi trưa hồ sơ. Đến từ 2 vạn năm trước nàng, cần hiểu rõ hiện tại thời đại này các mặt. Từ tu di giới bên trong lấy ra bút mực đặt ở bàn, Hứa Nguyên đối phía sau Thương Bắc thấp giọng viết một câu, làm phiền. Quân lữ lôi lệ phong hành để Thương Bắc không có bất kỳ cái gì nói nhảm, cầm lấy bút lông sói bút liền bắt đầu tại trên tuyên chỉ soát soát vẽ tranh. Mượn cái này đứng không? Hứa Nguyên lườm Thiên Dạ một chút, nhíu mày truyền âm, ngươi không che lấp một chút tướng mạo, ngươi không có phát hiện hai người này nhìn không thấy ta à? Hứa Nguyên nhíu mày ngoái nhìn một cái trong phòng còn lại hai người, đã thấy Chu Sâm hai người xác thực như Thiên Dạ lời nói, căn bản chưa từng phát giác được trong phòng còn có người thứ tư tồn tại. Thiên Dạ hừ cười một tiếng, tiện tay đem thư quyển đặt ở công văn phía trên, dừng dừng cười khẽ, người ta sớm dùng ẩn chữ chân ngôn che đậy khí tức, một hồi ta cùng đi với ngươi nhìn một chút kia Lý Quân Vũ của chúa. Hứa Nguyên trợn trắng mắt, sau đó hừ nhẹ nói, ngươi hẳn phải biết hộ thành đại trận uy năng. Tại không đốt mệnh tình huống dưới, thiên giả mạnh hơn cũng cuối cùng bị muốn bị thiên diễn tu vi có hạn, mà giống chấn tây phủ thành loại này biên cảnh trọng chấn hộ thành đại trận cảm giác mổ đủ lệ thế nhưng là có thể so với thánh nhân. Tại có vũ thuật chiếc nhẫn hộ thân tình huống dưới, thiên giả tốt nhất đừng mạo hiểm, nhưng yêu nữ nếu là sẽ ngoan ngoãn nghe lời, vậy liền sẽ không bị gọi là yêu nữ. Thầm nghĩ, Hứa Nguyên tở dài một cái, bất quá ta nói không cho ngươi đi, ngươi liền sẽ không đi à? Nghe nói như thế, thiên giả ngữ khí mang theo một chút bất mãn, lẩm bẩm hai tiếng, chậm chậm. Có vũ thuật chiếc nhẫn liền trướng mắt người ta là có mới núi cũ ra hỏa. Nói, nàng lại đống nhiên con mắt cười một tiếng, ngữ khí mang tới một chút chế nhạo, mà lại, ngươi là không muốn bị thiên diễn trông thấy chính mình cùng cái kia quận chúa quan hệ à? Dứt lời, thiếu nữ khanh khách cười khẽ hai tiếng, không cho Hứa Nguyên phản bác cơ hội, liền cầm sách lên quyển chặn khuôn mặt nhỏ. Hứa Nguyên còn muốn nói điều gì, nhưng Thương Bắc bên kia đã đem địa đồ vẽ xong. Trăng sáng sao thưa, đầy sao treo trên cao. Lý Quân Vũ chỗ ẩn thân khoảng cách Hứa Nguyên chỗ sân nhỏ cũng không tính quá xa, thẳng tắp khoảng cách chỉ có 4-5 dặm đường dáng vẻ, cho dù bởi vì cửa hải trạm gác cần đường vòng, cũng bất quá 7-8 dặm. Lấy Hứa Nguyên tốc độ bình thường thời gian, cái này bất quá chỉ là thời gian chừng nửa nén hương, nhưng bởi vì kia trấn Tây phủ khắc nghiệt cấm đi lại ban đêm tuần tra ban đêm, Hứa Nguyên trọn vẹn một khắc đồng hồ mới đã tìm đến trên địa đồ đánh dấu khách sạn. Phố dài trống trải, cửa ra vào đóng chặt, ánh trăng rọi xuống, giống như quỷ đường phố. Một mình đứng ở khách sạn trước cửa, Hứa Nguyên ngước mắt xác nhận một cái chớp mắt danh tự này không sai về sau, liền trực tiếp lấy nguyên khí cậy mở khóa chặt cửa gỗ đi vào. Bởi vì cấm đi lại ban đêm chính sách, ngoại trừ những cái kia có đại bối cảnh nhã sạn thanh lâu, tới gần giờ hợi, đại khách tiểu quán khách sạn liền phải chống giống đại đường, cưỡng chế làm cho tất cả mọi người trở về phòng. Ánh mắt đảo qua, liền Hứa Nguyên ánh mắt đến xem, tốt hung đệ ở lại căn này khách sạn thật rất khó coi. Trong đường đen như mực, rất yên tĩnh, làm ẩu mùi rượu cùng đồ ăn lưu lại hỗn hợp có hành thương nhóm kia một thân mồ hôi bẩn tỏ khắp trong không khí, rất khó ngửi. Cái này nên là một gian phàm nhân hành thương khách sạn. Bên trong bố cục có chút cùng loại kiếp trước Hứa Nguyên nhìn qua đồng phúc khách sạn. Lý Quân Vũ thế mà lựa chọn ẩn giấu ở nơi như thế này, Hứa Nguyên là có chút ngoài ý muốn. Tuy nói đại ẩn tại thành thị, nhưng đó là không có siêu phàm thế giới, tại loại phàm nhân này tụ cư địa phương, tu giả nhưng không có điều kiện kỵ gì, cường giả một cái liếc nhìn là có thể đem người bắt tới. Ngược lại là những tu giả kia tụ tập chỗ tương đối càng thêm an toàn, cỡ lớn thanh lâu cư phường vừa có trận pháp cách âm tránh hồn, hay là có thể sẽ có ẩn thế tâm sắt để những người kia sợ ném chuột vỡ bình, không dám trực tiếp dụng ý hồn dò xét. Trong tim nghi hoặc, Hứa Nguyên trực tiếp một cái nhảy lên vượt qua cái thang đi tới lầu 2. Lầu 2 cũng không tính lớn, một đầu hành lang, 10 cái khách phòng phân bố tại hành lang hai bên, một chút trong phòng đèn đuốc vẫn sáng, xuyên thấu qua cửa gỗ bên trên dán lên giấy dầu truyền ra. Mà Hứa Nguyên đang muốn cất bước, bên cạnh một gian đèn sáng lửa khách phòng trong khe cửa liền chuyển tới một trận than nhẹ cắn hát. Đôi mắt bên trong lóe lên một vòng cổ quái, Hứa Nguyên tùy ý liếc qua kia nhuộm ngọn đèn khách phòng. Sau đó, hắn liền xuyên thấu qua khe cửa nhìn thấy trong đó 4-5 người ảnh. 4 nam 1 nữ. Từ tản mát trên mặt đất quần áo đến xem, 5 người này tựa hồ vẫn là lấy nữ tử kia vi tôn. Bởi vì nữ tử quần áo là tơ lụa chế thành, mà các nam nhân quần áo đều là vải thô áo gai. A cười nhẹ lắc đầu, Hứa Nguyên thô sơ giản lược liếc nhìn một chút liền thu hồi ánh mắt, hướng thẳng đến hành lang chỗ sâu Thương Bắc nói tới tạm trú đi đến. Làm hành thương buôn bán phàm nhân cơ bản đều là đem đầu đừng ở dây lưng quần bên trên, càng đừng đề cập nơi này là đại viêm biên cảnh, không chừng ngày nào liền phơi thây đầu đường, đương nhiên phải tận hưởng lạc thú trước mắt, thế tục lễ tiết căn bản ước thúc không được bọn hắn. Du lịch đến nay, sớm đã không cảm thấy kinh ngạc. Thầm nghĩ lấy những này, Hứa Nguyên cũng đã đi tới một chỗ khách phòng trước cửa. Nơi đây khách phòng cửa gỗ đóng chặt, không có khe cửa, cửa sổ bên trên giấy dầu cũng không tia sáng lộ ra, bên trong khách nhân tựa hồ đã nghỉ ngơi. Dung thân cường đại thính lực, để Hứa Nguyên có thể nghe được trong phòng khách khách nhân nhịp tim, nhưng lại không hiểu đã nhận ra một tia không hài hòa. Suy nghĩ một cái trước mắt, tại thuần khiết mà đen nhánh hành lang bên trong, Hứa Nguyên bên cạnh mắt liếc qua gian phòng cách vách. Là, trong phòng này tiếng tim đập cùng phòng cách vách không có sai biệt. Đồng bộ giống là một so một phụ khắc. Lý Quân Vũ thuật pháp, chắc không được gia hỏa này sẽ ở chỗ này, quả thật có chút đồ vật. Thầm nghĩ, Hứa Nguyên tiện tay từ tu di giới bên trong lấy ra một cây đao thân mỏng như cánh ve dao găm đem nó đâm vào người gác cổng, tiện tay hướng lên một nải ra, liền đem nó bên trong đừng cửa cánh cửa mở ra. Ken kẹt, đẩy cửa phòng ra, nhìn xem bên trong cảnh tượng, Hứa Nguyên có chút ngoắc ngoắc khóe môi. Quả nhiên, cùng mới nhìn thấy đen nhánh khác biệt, trong phòng bàn bên trên ngọn đèn là sáng, đang phát ra ánh ánh lửa. Trong phòng bố cục ngược lại là cùng Hứa Nguyên trong tưởng tượng không sai biệt lắm. Một gian chứa màn lụa giường gỗ, hai tấm cái ghế, một cái tủ quần áo, một ngọn đèn dầu cùng ấm nước chén sứ tính đưa tại bàn phía trên, đơn sơ nhưng ngũ tạng đều đủ. Bất quá, Hứa Nguyên ngược lại là không nhìn thấy Lý Quân Vũ thân ảnh. Vô ý thức liếc qua kia đóng chặt màn chướng giường gỗ, Hứa Nguyên một bên nô ra linh thị, một bên cởi yếu ớt lấy chậm rãi hướng phía trong phòng bước ra một bước. Mà liền tại hắn bước vào gian phòng một cái chớp mắt, phốc phốc. Tại ban đêm trong yên tĩnh, ông, một tiếng kiếm ngân vang vang vọng tại khách phòng bên trong, bên ngoài nhưng như cũ tĩnh mịch, một thanh trường kiếm đột nhiên phá vỡ cửa gỗ bên trên giấy dầu, thẳng tắp hướng phía Hứa Nguyên đầu đâm tới. Hứa Nguyên. Trong chớp mắt này, một trận gió lốc lặng yên nhấc lên Hứa Nguyên chưa từng buộc lên tóc đen, mũi nhọn bên trên huỳnh quang cũng tức thời tiêu tán. Hai cây đầu ngón tay thẻ chủ cái này bỗng nhiên đâm ra thân kiếm, Hứa Nguyên có chút buồn cười liếc qua dấu tại cửa gỗ về sau, không phải, lâu như vậy không gặp mặt, vừa thấy mặt liền chơi như thế lớn. Dạ ức. Lý Quân Vũ thanh âm quen thuộc vang lên, "Động thủ, chúng ta bị lừa, chuẩn bị trốn." Dứt lời, một cỗ đáng sợ hoang vũ khí tức liền bao phủ Hứa Nguyên, tại cỗ khí tức này bên trong, hắn lờ mờ thấy được một đôi lóe ra u lãnh hàn quang sói mắt. Đại Mạc Lân Lang. Hứa Nguyên ngắn ngủi ngây người về sau, Hứa Nguyên đột nhiên hít vào một ngụm khí lạnh. Hỏng, hắn còn mang người ra mặt nạ. Suy nghĩ một cái chớp mắt hiện lên, Hứa Nguyên đã không kịp nghĩ nhiều. Đạp hư trảm, thân hình tức thời biến mất tại chỗ, lại lần nữa xuất hiện, Hứa Nguyên đã ngắn ngủi đảo thoát kia cô đến từ Lân Lang khí tức khóa chặt, thân hình cũng tới đến Lý Quân Vũ sau lưng. Lý Quân Vũ tựa hồ cũng cảm ứng được điểm này, con người bỗng nhiên co rụt lại, quay người hướng phía Hứa Nguyên chính là một cái đá ngang đá ra, mang theo tiếng xé gió, vẽ ra trên không trung một đạo tàn ảnh. Hứa Nguyên đồng trong mắt hiện lên một vòng huyết mang, trên bàn tay hiện gắt gao huyết khí, bắt lại Lý Quân Vũ mắt cá chân, nhưng người đồng thời dùng sức hướng về sau kéo một phát. Tức thời ở giữa, Lý Quân Vũ thụ lực mất cân bằng, một cái lảo đảo liền hướng về phía trước ngược lại đến, một đôi trần trụi thon dài đùi ngọc, trực tiếp trên không trung kéo ra khỏi một đầu một chiếc ngựa. Cắn cắn môi sừng, Lý Quân Vũ nhìn trước mắt lạ lẫm khuôn mặt, cầm kiếm tay trực tiếp hoành phi mà ra, nhưng lại bị trước mặt nam nhân bắt lại cổ tay. Khoảng cách gần nhìn chằm chằm cái này cắn răng nghiến lợi tốt hung đệ anh mỹ tu má lúm đồng tiền, Hứa Nguyên trong đôi mắt mang theo một vòng buồn cười, hoán đổi thành chính mình nguyên bản thanh tuyến, cười tủm tỉm nói ra, không phải tỉ môn, mới lâu như vậy không thấy, trực tiếp không nhận ra ta rồi. Chương 621, Trùng Phùng chương 621, Trùng Phùng. Bàn bên trên đơn sơ ngọn đèn bởi vì gió nhảy nhót, tản mát loãng quang đem hai đạo giao thoa lấy bóng dáng chiếu vào trên mặt tường. Không thể không nói, Lý Quân Vũ chân sát thực rất dài. Bị kéo thành chữ nhất ngựa về sau, ở trên cao nhìn xuống liếc nhìn lại, cho người thị giác lực rung động rất mạnh. Đương nhiên, chính yếu nhất hay là bởi vì hiện tại Lý Quân Vũ chỉ mặc một đầu tây vực phong cách dày đặc quần đùi, hai chân da thịt trần trụi trong không khí. Ai, vân vân. Vì cái gì tối nay biết rõ hắn muốn tới, cái này tốt hung đệ còn chỉ mặc một đầu quần đùi. Thật thủ tín a suy nghĩ lóe lên một cái rồi biến mất, Hứa Nguyên đột nhiên phát hiện Lý Quân Vũ cầm kiếm tay đã thu lực. Nhìn hiểu lầm đã giải trừ. Buông ra Hứa Nguyên đang muốn nói chút gì, Lý Quân Vũ nhỉ non liền chuyển vào trong thai của hắn. Nhướng mày mỉm cười, Hứa Nguyên đối gần trong gang tấc nữ tử cười trêu chọc, chật 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 rốt cục nhận ra. Ngươi này tấm đức hạnh ai nhận ra được? Lý Quân Vũ cải lấy ánh mắt, không có nhìn hắn, thanh âm mang tới một tia tức giận. Hứa Nguyên vô ý thức nhìn lại. Trong phòng lờ mờ, ngọn đèn cung cấp sáng ngời cũng không sung túc, rủ xuống tóc dài che giấu sắc mặt của nàng, nhìn không rõ ràng. Tại Hứa Nguyên ngây người thời điểm, Lý Quân Vũ một cái tay khác nhẹ nhàng phụ tại hắn ngực mượn lực, cả giận nói, "Ta để ngươi buông ra à, cái tư thế này rất khó chịu." Một chữ ngựa sát thực khó chịu, tiếp trước Vũ đạo sinh cũng không thể thời gian dài gánh bác. Yên lặng một cái trước mắt, Hứa Nguyên nhưng không có lập tức buông tay. Cái này tư thế nối lỏng, tốt hung đệ liền phải cùng tấm ván gỗ tới một lần tiếp xúc thân mật. Một tay ôm lấy bắp chân của nàng, hướng trước người của nàng chậm rãi đến gần, Lý Quân Vũ thành chữ nhất dưới ngựa kéo thân hình tùy theo đứng thẳng, bất quá đầu kia thon dài đùi ngọc vẫn như cũ ngóc tại Hứa Nguyên lòng bàn tay, chỉ là điểm chịu lực từ mắt cá chân, dọc theo bắp chân một đường trượt đến đầu gối. Đầu gối chỗ tinh tế tỉ mỉ ấm áp xúc cảm từ lòng bàn tay truyền đến, Hứa Nguyên chú ý tới Lý Quân Vũ kia gần trong gang tấc thanh mỹ khuôn mặt thượng lưu lộ phẫn uất bất mãn, đột nhiên kịp phản ứng cái này tư thế quả thực có chút quá mập mờ. Thanh phong thổi đến rát, một cái chớp mắt trở mặc. "Uy, ngươi đội lên ta bụng." Hứa Nguyên. Ánh trăng bệ cửa sổ khe hở đầu nhập, mang theo ban đêm gió lạnh lạnh. Ngắn ngủi náo kịch về sau, cửa phòng khép kín, trong phòng một lần nữa quy về yên lặng. Tại chập chờn trong ngọn lửa, Lý Quân Vũ ngồi tại bên giường, dài nhỏ đôi mắt đẹp mang theo xem kỹ đánh giá cách đó không xa kia đỉnh lấy lạ lẫm khuôn mặt quen thuộc nam tử. Giường gỗ không lớn, đã chen lấn hai nữ một chó, Hứa Nguyên tự nhiên không cùng lấy cùng tiến lên giường ý tứ. Rút ra ghế gỗ ngồi xuống, cầm lấy bàn dâng trà ấm cho mình rót một chén, uống một hơi cạn sạch. Cấp thấp nhất khổ kiều trà, bất quá vẫn là hơi có vẻ cam. Cảm thụ được như có gai ở sau lưng ánh mắt, Hứa Nguyên đột nhiên thở dài, không thấy mảy may quấn bách, ngoái nhìn nhà rảnh, đều nói, vừa rồi kia là bình thường thân thể phản ứng mà thôi. Lý Quân Vũ nhíu mày, thon dài trắng non hai chân khẽ động, khóe môi mang theo như có như không cười, cho nên ngươi liền đối với mình bằng hữu lên ý đồ xấu, chậc chậc nghe nói như thế, Hứa Nguyên tức giận chế giễu lại, lên ý đồ xấu. Ngươi làm sao không nhìn mình bây giờ trên người vải vóc đủ dệt một cái khăn tay a? Lý Quân Vũ trong mắt nhìn lướt qua chính mình mặc, đã thấy ngực bố ở giữa một đầu khe rãnh như ẩn như hiện. Đột nhiên ngước mắt, đã thấy trước mắt cái này Hứa Trường Thiên cũng đang theo dõi nơi đó nhìn. Nhỏ và con khỏe mắt hơi gấp, Lý Quân Vũ không quan trọng đúng bài, nói, hiếm thấy nhiều quái, cái này không phải liền là bình thường tây mặc. Hứa Nguyên trịnh trọng việc dò xét một vòng tốt hung đệ đêm nay mặc. Ân, đúng là tây vực phong cách. Mang theo một chút kiếp trước mỹ cảm thiết kế khó khăn lắm bao trùm bộ ngực cùng ngay thẳng vừa vặn khe mông, băng thẳng bụng dưới cùng hai chân bại lộ trong không khí, phát họa lấy kia mê người dáng người đường cong. Bất quá ngươi xác nhận là bình thường mặc. Nếu như ta không có đoán sai, đây cũng là tây vực quần lót cùng cái hiếm. Ừm hử. Lý Quân Vũ cũng không có phủ nhận, cũng không có che lấp. Nàng giàu có lại khẳng khái hơi ngửa ra sau, hai tay chống đỡ sau lưng giường gỗ, vểnh lên chân bắt chéo. Dù sao tây mặc bên này đi ra ngoài trang phục chính thức cùng áo lót cũng nhiều không là cái gì vải vóc, đều như thế. Nói, nàng nghiêng đầu một chút, thon dài ngón trỏ vòng quanh tóc dài, buồn bực ngán ngẩm nói ra, mà lại, ngươi cũng không phải chưa thấy qua ta mặc yếm dáng vẻ. Hứa Nguyên khe khẽ thở dài, dẫn theo ghế gỗ đi vào phòng tới bên giường ngồi xuống, không muốn phản ứng cái này tốt hung đệ nói nhảm, đừng kéo những này có không có, trước nói chính sự đi. Vừa nói, Hứa Nguyên đem ánh mắt ném rơi về phía một tên khác nữ tử, hoặc là nói, hắn đã từng trang giấy người lao bà tam thứ nguyên cố tự thể. Giá ức. Nhưng cái này đeo tinh không có để lọt eo. Một chương chăn mỏng đem vị này dáng người của nàng che phủ cực kỳ chặt chẽ, bên trong hẳn là giống như Lý Quân Vũ chỉ là mặc vào một bộ áo lót cùng blot. Đối mặt một cái trước mắt, Hứa Nguyên từ cái này đại mạc thần nữ cặp kia như bảo thạch trong suốt xanh biết đồng tử bên trong bắt giữ một vòng mắt trần có thể thấy chán ghét. nữ nhân này đối với hắn tựa hồ có địch ý chính nghi hoặc cái này xóa địch ý từ đâu mà đến thời điểm, Hứa Nguyên bên thai bỗng nhiên vang lên một đạo truyền âm. Có chút khó đọc đại viêm ngữ, là đại mạc thần nữ Dạ Ức, Lý Quân Vũ, trong miệng ngươi bằng hữu tại sao là cái nam nhân? Lý Quân Vũ hồi phục thanh đạm tùy ý, "Ừm, ta có nói qua hắn là nữ nhân a?" Dạ Ức truyền âm bên trong mang lên một tia giận dữ, "Nếu là nam nhân, vì cái gì không nhắc nhở ta mặc quần áo, không phải để cho ta khó xử? Ngươi chính mình ngủ quên mất rồi, cùng ta có liên can gì?" "Ngươi hử?" "Được rồi, bất quá ngươi cứ như vậy để nam nhân này nhìn xem." "Ừm, để hắn nhìn cái gì?" "Ngươi nói nhìn cái gì?" "À, ngươi nói cái này, bản cô nương thân thể của mình nguyện ý cho ai nhìn, là bản cô nương sự tình. Bên trong thế mà trống không." Ánh mắt đảo qua tấm kia chăn mỏng, Hứa Nguyên sắc mặt như thường nghe lén lấy hai nữ nói chuyện. Dạ Ức tựa hồ bị tức đến, ngồi tại bên giường đợi một chút, cũng không chờ đến nàng lên tiếng lần nữa, ngược lại chờ được kia càng đậm địch ý thấy thế, ngừng lại ăn dưa dục vọng, Hứa Nguyên đưa tay chỉ cái kia thoang có chút nhìn quen mắt con chó vàng, đối Lý Quân Vũ thấp giọng hỏi, "Con chó này là Lần Lang?" Lý Quân Vũ thần sắc hơi có vẻ nghi hoặc, chậm rãi ngoái nhìn, khi nhìn đến kia ghé vào giường gỗ nơi hẻo lánh chó đất một cái chớp mắt, ánh mắt trong nháy mắt phát lạnh. Mới lực chú ý một mực tại tên kia trên thần, cũng không có chú ý đến con chó chết này lúc nào chạy đến trên giường tới. Do dự một cái chớp mắt, Lý Quân Vũ xoay người lên giường, chậm rãi trở xuống eo tư thế quỳ hướng phía kia giả chết con chó vàng bỏ đi. Nhìn thấy đối phương phản ứng, Hứa Nguyên sửng sốt một cái chớp mắt, hô hấp không khỏi một gấp rút. Mềm mại khe mông chập chờn, mỹ hảo quang cảnh ở trước mắt nở rộ. Trong tầm mắt, hắn cùng nàng hai viên trái tim không hẹn mà cùng bắt đầu gia tăng tốc độ nhảy lên. Nhưng phần này gia tốc nhịp tim chỉ tiếp tục một cái chớp mắt, theo một trận tiếng xô xoạt, tốt hung đệ khẳng khái tiến hành, rất nhanh liền bị trên giường một nữ nhân khác chặn lại. Mang theo vẻ lo lắng truyền âm đồng thời vang lên tại Hứa Nguyên cùng Lý Quân Vũ hai người bên hai, ngươi liền không thể chú ý một chút cử chỉ à? Trong phòng còn có một cái nam nhân đây. Nghe được truyền âm một cái chớp mắt, Lý Quân Vũ cảm nhận được sau lưng động tĩnh, vô ý thức cắn răng siết chặt ga giường. Con chó vàng trông mong nhìn qua trước mắt hung lệ nữ nhân, cái đuôi lấy lòng đến giao thành trống lúc lắc, co rúm lại muốn lui lại, nhưng lại bị thứ nhất đem sách ở vận mệnh sau cái cổ. Ngao! Một tiếng gào thét, Lý Quân Vũ dẫn theo con chó sau cái cổ trực tiếp ném tới đại mạc thần nữ trên thân, quay người từng chưa nói ra đáp, con chó này đúng là Lân Lang, nhưng chỉ là Lân Lang một cái thân ngoại hóa thân, chân chính Lân Lang vị trí phải hỏi một chút vị này đại mạc thần nữ. Chương 622, nàng cùng hắn quan hệ. Chương 622, nàng cùng hắn quan hệ. Giả Ức bọc lấy chăn mỏng ngồi quỳ chân tại bên giường, nghe được sau lưng nữ tử tiếng nói một cái chớp mắt, còn đến không kịp phản ứng, con chó vàng liền đã thẳng tắp bay về phía sau gáy nàng. Tại cái này một cái chớp mắt, Hứa Nguyên thấy được rất nhiều đồ vật. Chó đất không ngừng trên không trung loạn đạp chân ngắn. Đại mạc thần nữ Giả Ức bởi vì cái hót bị trọng kích, đồng mắt sinh ra một cái chớp mắt thất thần, toàn bộ thân thể hướng phía tấm ván gỗ nghiêng mà đi. Lý Quân Vũ không có thu lực, con chó tại va chạm Giả Ức về sau, liền giống như đánh cái nước phiêu lại hướng phía Hứa Nguyên đánh tới. Tại va chạm trước một cái chớp mắt, Hứa Nguyên hơi nhấc chỉ, một cỗ nhu kình liền đem trước mắt cái này chó đất nâng ở không trung. Lơ lửng tại trống không cảm giác tựa hồ để con chó cảm nhận được một vòng mới lạ, a xoẹt ta xoẹt lẻ lưỡi, dùng ánh mắt tò mò nhìn chằm chằm trước mắt nam nhân xa lạ. Nhớ lại trong đầu Thiên Dạ đùa cái kia Trung Nguyên Điền biên chó, Hứa Nguyên nhìn chằm chằm cái này Lân Lang hóa thân ánh mắt dần dần trở nên cổ quái. Giống như thật đúng là, kia yêu nữ lại có thể nhận ra Lân Lang, bất quá cái này hóa thân cũng quá yếu đi a. Đang nghĩ ngợi, tư trượt. Hứa Nguyên. Tư trượt 3. Ngao. Bị một bàn tay rút đến trên mặt đất, con chó vàng một trận hoảng sợ, tay chó bay nhảy lấy tại tấm ván gỗ mặt đất trượt hai lần, trực tiếp lộn nhào chui vào gầm giường, run lẩy bẩy. Dùng mu bàn tay lau sạch lấy nước bọt, Hứa Nguyên phúc phỉ cái này Lân Lang hóa thân làm sao cùng đầu nhị cấp đồng dạng thời điểm, giường gỗ biên giới lại chuyển tới đông một tiếng vang trầm đống nhiên vang lên tại bên giường. Bên cạnh mắt nhìn lại, đã thấy là ngồi quỳ chân tại bên giường Giả Ức không có hình tượng chút nào một đầu cắm đến trên mặt đất. Nửa người trên ghé vào trên ván gỗ, nửa người dưới chổng mông lên treo ở mép giường, trên thân bọc lấy chăn mỏng chính dọc theo kia đấy đà mông tuyến tụ sức hút trái đất tác dụng chậm rãi trượt. Hoặc, quả nhiên là giống ruột. Hứa Nguyên đôi mắt toát ra một vòng thưởng thức, nhìn chằm chằm nữ tử dần dần toát ra trắng non bờ mông. Nhưng cũng tiếc cái này chăn mỏng cuối cùng vẫn là không có trượt xuống đến xuân quang chợt lộ tình trạng. Chỉ tại hắn cái này thị giác không nhìn thấy. Giả Ức chịu đựng cái chán thanh đau nhức, trở tay nắm lấy sau lưng trượt chăn mỏng, chống đỡ tấm ván gỗ liền muốn đứng dậy, nhưng động tác vừa tới một nửa nhưng lại bỗng nhiên cứng đờ. Nàng một cái tay muốn chống đất, tay kia nếu là nắm chặt phía sau chăn mỏng, trước ngực xuân quang liền ngăn không được. Giả Ức cảnh giác ngước mắt liếc qua đối diện nam nhân, đã thấy đối phương vừa vặn cả dĩ hạ nhìn chằm chằm nàng, không có chút nào tị uy ý tứ. Hô hấp hơi trì trệ, Giả Ức cắn môi khỏe môi, cả giận nói, đem ngươi con mắt nhắm lại. Nghe vậy, Hứa Nguyên lập tức liếc qua Giả Ức sau lưng Lý Quân Vũ. Hắn cảm thấy đại mạc thần nữ lời này hẳn không phải là nói cho hắn nghe. Dù sao hộ hình hướng lại không đối hắn. Lý Quân Vũ lườm hắn một cái, nện bước trắng nón chân dài đi đến bên giường ngồi xuống. Cảm nhận được bên cạnh nữ tử tới gần, Giả Ức trở tay nắm chặt chăn mỏng có chút dùng sức, ủy khuất cảm giác nhục nhã dần dần trong tim lan tràn, tiếng hít thở mang theo một tia như có như không run rẩy. Lý Quân Vũ lườm lấy cái này xấu hổ tư thế ghé vào mép giường tây mạc thiếu nữ một chút, thư nhẹ một tiếng, bạn cô nương cùng ngươi đã nói bao nhiêu lần, đừng cho đầu kia chó chết lên giường. Giả Ức thân thể mềm mại run nhẹ nhẹ, liều mạng nắm chặt chăn mỏng không cho xuân quang tiết lộ, truyền âm mang theo từng tia run rẩy. Ngươi là cô ý à, liền không phải làm nhục như vậy tại ta. Lý Quân Vũ nghe vậy giữ im lặng lấy tấm thảm bao lấy Giả Ức thân thể, nhẹ nhàng đem kéo ngồi vào bên cạnh mình ngồi xuống. Giả Ức cài lấy mặt, vung thong tầm mắt, dài nhỏ lông mi tại trong ánh nến run nhẹ nhẹ, thần sắc thanh lãnh. Lý Quân Vũ than nhẹ một tiếng, thần sắc nhu hòa lấy đầu ngón tay an ủi nàng run rẩy phía sau lưng. Trong lúc nhất thời, không lớn trong phòng khách lâm vào tĩnh mịch. Ánh trăng xuyên thấu qua cửa sổ khép hờ linh, tại mặt đất lôi ra một đạo thanh lãnh của sáng. Nhìn chăm chú lên tốt hung đệ cái này một trận thao tác, Hứa Nguyên yên lặng ở trong lòng cho nàng giơ ngón tay cái. Thế mà dùng hắn làm công cụ người đến dạy dỗ đại mạc thần nữ. Nếu như nói mới gặp chỉ là hoài nghi lời nói, hắn như vậy giờ phút này đã có thể xác định. Vị này đã từng trang giấy người lão bà, tuyệt đối cùng hắn tốt hung đệ có một chân. Thầm nghĩ, Hứa Nguyên nhìn chằm chằm Lý Quân Vũ kia có lồi có lõm thân thể, ánh mắt mang tới một tia cảnh giác. Cái này tốt hung đệ có chút đồ vật, mà lại không ít. Mặc dù nói gặp rủi ro thời kỳ nhất gặp chân tình, nhưng giả ước tại Thương Nguyên bên trong thế nhưng là thẳng, thế mà tại mấy tháng này thời gian liền bị tốt hung đệ cho cuốn cong. Về sau hắn nhưng phải để phòng điểm nữ nhân này, đừng bị cái này tốt hung đệ trông nom việc nhà cho trộn. Suy nghĩ đến tận đây, ngồi tại mép giường bên cạnh Lý Quân Vũ cùng giả ước ở giữa cũng rốt cục ngừng lại truyền âm, ngước mắt nhìn về phía Hứa Nguyên, các âm điệu tán gẫu, nhìn đủ rồi sao? Nhìn đủ liền chuyển một chút thân thể, giả ước nghĩ mặc bộ y phục. Hứa Nguyên nghe vậy cười khẽ, điểm một cái ánh mắt của mình, có cần phải vẽ vời thêm chuyện a? Nếu là ta nghĩ, hai người các ngươi bây giờ tại trong mắt ta đều là để trần. Lý Quân Vũ không quan trọng đúng vai, bạn cô nương là không quan trọng, bất quá giả ước không nguyện ý bị ngươi nhìn. Ồ. Hứa Nguyên liếc qua kia thần sắc lạnh lùng đại mạc thần nữ, biết rõ cho nên hỏi, ngươi một cái thắt chiều người thế mà như thế bảo thủ, ta nhớ được các ngươi bên kia không phải dùng chính là lưu vợ chế độ a? Thắt chiều mặc dù thành quốc gia, nhưng phong tục nguyên thủy, có lúc một vị mỹ nhân có thể tại người cầm quyền trong gia tộc truyền bên trên 3-4 đời. Giả ước trong lòng hơi siết chặt, lườm bên cạnh thân nữ tử bên cạnh má lún đồng tiền một chút, nói, thô bị viêm nhân, ta chính là thần nữ, cần bảo trì tấm thân xử nữ. Dạng này a nhỉ non một tiếng. Hứa Nguyên liếc nhìn Lý Quân Vũ một chút, mặt lộ vẻ mập mờ xông nàng giơ ngón tay cái. Nhìn thấy nam tử này cử động, Giả ước túi thấp đầu xuống, lỗ tai có chút phím hồng. Nhưng Lý Quân Vũ bên kia lại ngoài dự liệu cũng không có cho đáp lại, mặt lộ vẻ vẻ cô đơn tránh ra bên cạnh tầm mắt. Hứa Nguyên có chút cổ quái nhìn chằm chằm nàng kia thanh mỹ bên cạnh má lún đồng tiền nhìn mấy tức, than nhẹ một tiếng, khoát tay áo, nói, tốt à, ta cái này quen người, sẽ không dùng ý hồn nhìn lén nhà ngươi thần nữ thân thể. Nghe nói như thế, Lý Quân Vũ vô ý thức ngoái nhìn về phía kia đã xoay người nam tử, đầu ngón tay nhẹ nhàng khảm vào lòng bàn tay thịt. Nửa nén hương sau, Giả ước chậm rãi kéo ra đóng chặt màn. Màu vàng kim váy lụa cùng mỏng váy bọc lấy nàng mảnh khảnh thân thể, huyền chuyển đường cong bị đai mỏng gấp chói. Giả ước liếc qua kia đứng phía trước cửa sổ nam nhân. Nam nhân đưa lưng về phía bọn hắn, chính ngước mắt nhìn xem bên ngoài đầy sao trải rộng bầu trời đêm. Nhìn đối phương rất thủ tín không có dò xét các nàng. Thầm nghĩ, Giả ước ánh mắt ngược lại liền rơi xuống kia chính tại bàn bên cạnh uống vào khổ kiểu chân dài nữ tử, gặp hắn vẻn vẹn chỉ là phủ thêm một kiện hơi mờ lụa váy, thanh âm thanh truyền âm nói, ngươi không đến nào à? Lý Quân Vũ cũng không quay đầu lại, nói khẽ, ngươi nói nhảm nhiều quá. Giả ước hừ nhẹ một tiếng, đi tới nàng bên cạnh thân ngồi xuống, nhạt âm thanh nhắc nhở, coi như người này biết được ngươi là mải kính, nhưng hắn trung quy là một tên nam tử. Nghe nói như thế, Lý Quân Vũ chậm rãi ngoái nhìn, cho nên nói, Lý Quân Vũ buông xuống chén sứ, dài nhỏ con ngươi liếc qua kia chính chậm rãi xoay người nam tử, đầu ngón tay nhẹ nhàng phủ tại chính mình bóng loáng trên bụng, đầu ngón tay chợt nhẹ, mấp máy môi đỏ, nhỏ giọng truyền âm, lao đầu nhà ta chỉ có bản cô nương cái này một vóc dáng tự, cuối cùng là phải hôn phối kéo dài huyết mạch, thân thể cùng hắn tiện nghi người khác, không bằng tiện nghi cho hắn. Hứa Nguyên bay người động tác hơi cứng đờ. Da mặt không bị khống chế nhảy lên. Lý Quân Vũ, hỏng. Nghe được không nên nghe không có kéo căng ở đối mặt một cái trước mắt, Hứa Nguyên một bên điểm nhiên như không có việc gì chậm rãi tiến lên, một bên chuẩn bị mở miệng đẩy ra chủ đề, nhưng Lý Quân Vũ kia mang theo chần chờ thanh âm liền trước một bước chuyển tới, ngươi có thể nghe thấy truyền âm. Chương 623, thích chương 623, thích đúng, có thể nghe thấy. Song cửa sổ trước nam tử trả lời gọn gàng mà linh hoạt, kia con ánh trăng trong đồng tử hiện lên như có như không kim mang. Thế gian truyền âm bí pháp không giống nhau, nghe lén truyền âm bí pháp tự nhiên theo thời thế mà sinh. Bất quá những bí pháp này đều có cực lớn tệ nạn, có cần đi qua rườm rà chuẩn bị, có sẽ bị người khác phát hiện, còn có thì là nghe được nội dung sẽ đứt quãng. Hứa Nguyên hắn sử dụng bí pháp hẳn là cái sau đi. Lý Quân Vũ đem phụ tại bụng dưới đầu ngón tay dịch chuyển khỏi, nắm trên bàn chén sứ, mắt lộ một vòng xem thường, thật ác thú vị, ngươi nghe được nhiều ít? Toàn bộ đều nghe được. Hứa Nguyên đi đến bàn, nhẹ giọng cười nói ra, tiện nghi gì người khác, không bằng tiện nghi ta loại hình. Chậm chậm, nhìn không ra, Lý Quân Vũ ngươi thế mà muốn ngủ ta. Lý Quân Vũ nhịp tim dần dần gia tốc, môi mỏng hơi cầu, đôi mắt đẹp cong lên, ngước mắt nhìn qua Hứa Nguyên, giọng mang chế nhạo, bản cô nương đã sớm nói để ngươi ở rể ta trấn Tây phủ, thế nào, hiện tại muốn hay không một lần nữa suy tính một chút? Cũng không cần ngươi ở rể, chúng ta trực tiếp đem gạo nấu thành cơm, lao đầu tử nhà ta về sau coi như biết cũng hầu như không thể để cho hắn nữ nhi duy nhất đi rơi xuống thai nhi đi. Vừa nói, nàng hướng hắn trừng mắt nhìn, sau đó đem chén sứ đưa đến phần môi. Giờ phút này là chói chang ngày mùa hè, đại mạc ban đêm gió theo thổi tới trên da thịt, nhưng như cũng mát mẻ. Giá ước tú mỹ lông mày có chút nhíu lên, phẫn uất liếc qua nàng bên cạnh má lún đồng tiền, nhưng dư quang lại đột nhiên kia đến trong tay nàng chén sứ sớm đã không có nước trà phía ngoài ban đêm, là như vậy tĩnh mịch đến phảng phất có thể nghe được nhịp tim. Hứa Nguyên đưa tay gãi gãi nhíu lại lông mày, nhưng khỏe môi là không hiểu không cầm được ý cười, cho nên ngươi hôm nay mặc như thế là vì làm mỹ nhân kế. Nói, ánh mắt của hắn dừng lại tại đối phương xa y phía dưới kia ngực bố trung ương mềm mại khe rãnh. Chú ý tới đến tầm mắt của đối phương, Lý Quân Vũ suy nghĩ một cái chớp mắt, có chút ngoạn vị đưa ngón trỏ ra ôm lấy vải vóc ở giữa, hướng phía dưới hơi kéo một phát, cười hỏi, đây cũng không phải, chẳng qua là cảm thấy mặc dễ chịu.
Thật sao?
Hứa Nguyên nhìn không chớp mắt. Ta lựa ngươi làm gì? Tại sao ta cảm giác nếu là nàng nghĩ sắc dụ ngươi, liền sẽ không chỉ mặc bộ này áo lót. Một bên Già Ước bỗng nhiên đánh gãy Hứa Nguyên lời nói, không biết từ chỗ nào lấy ra một đôi màu trắng lăng la lụa vớ ném ở bàn phía trên, thanh âm thanh thúy mang theo một tia như có như không run rẩy, loại này quần áo, chúng ta nơi này chính là có không ít đây. Ngươi nói đúng đi, Quân Vũ. Dứt lời, nàng chăm chú nhìn nàng, nhìn chăm chăm nàng, nhớ tới tại cái này nam nhân đến trước đó nàng kia cử động cổ quái, ủy khuất từng tia từng sợi tại tâm ở giữa lan tràn. Ngươi một mực cầm cặp kia lụa vớ làm cái gì?
Ừ, Lý Quân Vũ, ta ở chỗ ngươi nói chuyện đây.
Nàng đưa tay túm nàng một chút.
A, cái gì?
Ta hỏi, ngươi làm sao một mực cầm cặp kia màu trắng lụa vớ ngẩn người?
Ừm, không có gì.
Muốn cho ta xuyên?
Ngươi còn có loại này yêu thích?
Ngươi có thể hay không chớ tự làm đa tình?
Bạn cô nương chỉ là đang suy nghĩ có muốn thử một chút hay không loại này quần áo.
Nghe vậy, nàng ghé vào bên giường, đưa tay phủ hướng nàng thon dài thẳng tắp đùi, xanh biết đồng mắt lóe ra ý cười.
Hở?
Ngươi mặc cái này hẳn là sẽ nhìn rất đẹp.
Nàng nghe vậy vô ý thức buông thong tầm mắt nhẹ nhàng cười một tiếng, nhưng trầm mặc nửa ngày, cuối cùng cười nhẹ lắc đầu, vẫn là
quên đi thôi, không nhất thiết phải thế.
Dứt lời về sau, Lý Quân Vũ hai đầu lông mày ý cười biến mất, mặt không biểu tình tự rót tự uống lấy khổ kiểu trà.
Đại Mạc thần nữ thì mặt như sương lạnh, nhìn trước mắt hai nữ ở giữa bầu không khí dần dần cổ quái, Hứa Nguyên khỏe môi nhấc lên một vòng ăn dưa cười. Cái này Đại Mạc thần nữ đang đen, rất chua dấm, mà lại là nhằm vào hắn. Cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, dù sao làm một đôi mài kính, thích người ngay trước chính mình mặt nói muốn cùng cuộc sống khác hài tử, không có ngay tại chỗ báo nổi đã nói rõ Già Ước rất có lòng dạ. Nhưng tốt hung đệ lúc trước ngược lại để hắn cảm giác có chút ngoài ý muốn. Trước đó, Hứa Nguyên mặc dù vẫn luôn coi là Lý Quân Vũ để hắn ở rể một chuyện là đang nói đùa, nhưng kỳ thật cũng nghĩ qua đối phương mượn trò đùa nói ra chân ngôn khả năng. Nhưng cuối cùng vẫn là đem loại khả năng này phủ định. Bởi vì Lý Quân Vũ tựa hồ là trời sinh thích nữ nhân. Đầu khấu chi niên mới vào gánh hát, hắn cùng nàng liền đều thích nữ nhân. Tiếp trước một chút kinh nghiệm để Hứa Nguyên rất rõ ràng một sự kiện, muốn đem như thế một cái trời sinh ốn lên người tách ra thẳng chính là một kiện căn bản là không có cách hoàn thành nhiệm vụ. Nếm thử kết quả, chính là tự rước lấy đủ. Hôm nay Lý Quân Vũ nói lên lý do qua đi, Hứa Nguyên lúc này mới kịp phản ứng, vị này tốt hung đệ trên vai còn chịu trách nhiệm trấn Tây phủ huyết mạch truyền thừa trách nhiệm. Huyết mạch truyền thừa tại Đại Viêm là mỗi một cái thế lực quan trọng nhất, trấn Tây phủ tự nhiên cũng không ngoại lệ. Bất quá Hứa Nguyên luôn cảm giác chính mình giống như lọt thứ gì, bởi vì tiếp trước một chút tư duy theo quán tính mà không để ý đến một chút rất trọng yếu chi tiết. Đang trầm mặc bên trong, Hứa Nguyên đột nhiên phá vỡ xấu hổ, nói ra, "Uy, ngươi làm gì dùng ta cái chén?" Lý Quân Vũ liếc qua trong tay chén sứ, tức giận khẽ nói, "Ngươi đến phòng ta, nói cái chén của ta là ngươi. Ta dùng qua dĩ nhiên chính là ta, ngươi phải dùng chí ít lau một chút ta."
Ra mồm.
Hát Hứa Nguyên khép cười một tiếng, không để lại dấu vết lườm Già Ước một chút, tinh tế truyền âm hỏi, "Ngươi liền không có ý định dụ dỗ một chút người ta?"
Lý Quân Vũ niết về cam cổ kiểu, truyền âm trả lời, "Không tâm tình, phải dỗ dành ngươi đi hống."
Hứa Nguyên trợn trắng mắt, giọng mang buồn cười, "Không phải, người ta thích người là ngươi, ta làm sao hống?
Dùng ở trên người nàng thủ đoạn đều là từ ngươi nơi đó học được, làm như thế nào hống liền làm sao hống?
Vậy ta đem người này ra đi ngươi, cũng đừng tức giận á, không quan trọng."
"Không quan trọng?
Thật là một cái tuyệt tình nữ nhân đây này."
"Cũng vậy, dù sao bản cô nương thích người cũng không phải nàng."
"A." Nghe nói như thế, Hứa Nguyên hơi đứng thẳng người lên. Kinh thành tứ thiếu hiện tại mặc dù đã sụp đổ, nhưng khi đó bọn hắn nhưng từ 11, 12 tuổi liền tụ ở cùng nhau. Những năm tháng ấy bên trong, ba người bọn hắn nam đều là cách hơn mấy tháng liền yêu một cái, chỉ có cái này tốt hung đệ không quên sơ tâm. Chỉ đi dạo gánh hát, chưa từng động tình, nâng lên quần liền đi.
Thầm nghĩ, Hứa Nguyên hẹp dài mắt vượng bộc lộ một tia yêu kỳ, lời này của ngươi nói là có ái mộ người à?
Chúng ta ở cùng một chỗ lâu như vậy, chưa hề chưa từng nghe qua ngươi đã nói chính mình tình hình ái, là nhà nào tiên tử nói cho ta nghe một chút đi.
Nhìn xem cái kia song đen nhánh đồng mắt, Lý Quân Vũ đè xuống ra tốc nhịp tim, để trần chân dài bỗng nhiên tại bản hạ đạp hắn bắp chân một ước.
Rất dùng sức.
Vội vàng không kịp chuẩn bị, Hứa Nguyên một trận nghe răng trợn mắt, một tay bắt lấy nàng mắt cá chân, "Lý Quân Vũ, con mẹ nó ngươi có bệnh à?"
Lý Quân Vũ tùy ý hắn nắm lấy, dương lên cằm, lộ ra thon dài trắng nõn như thiên nga cái cổ, "Bản cô nương làm gì không phải nói cho ngươi.
Vậy ngươi đạp ta làm gì?"
"Bởi vì thích."
Hứa Nguyên khẽ mắt nhảy lên, nhìn chằm chằm nàng cười lạnh.
Lý Quân Vũ hơi nhíu mày, cảm nhận được một tia không ổn, "Hứa Trường Thiên, ngươi muốn làm gì?"
"Ngươi đoán."
Dứt lời, theo thói quen bấm tay vào công, Hứa Nguyên trong đầu vô ý thức hiện lên cái nào đó bán giặt đồ thiếu nữ khuôn mặt, sau đó đông nhiên điểm vào tốt hung đệ chân trần ngứa trên huyệt.
A ân một tiếng ưng duyên dáng gọi to băng lên, Lý Quân Vũ đội vàng che miệng lại, tê dại ngứa tự mãn ở giữa truyền đến, da thịt trắng loáng tức thời hiện hiện một mảnh nổi da gà, nắm chặt bàn vuông một góc, giận sắc giọng, "Ngươi ngươi,
cho bản cô nương buông tay."
Nói, nàng lại là một cước thăm dò hướng bàn đối diện Hứa Nguyên. Nhưng cũng tiếc, tu quân trận nàng, sao là Hứa Nguyên vị này cùng giai vô địch dung thân cường giả đối thủ.
Nhìn cũng không nhìn, Hứa Nguyên trực tiếp dùng hai chân kẹp lấy nàng, không cho nàng rút ra đồng thời, đầu ngón tay lại lần nữa dùng sức.
"Nô ân."
Lý Quân Vũ anh mỹ trắng non khuôn mặt nổi lên một trận ửng hồng, bàn buông run rẩy, trong đó một cước trực tiếp bị nàng cầm ra một cái dấu tay, "A hô,
cho phép."
"Hứa Nguyên, a ngươi,
ngươi cho bản cô nương chờ lấy ẩm."
Lời còn chưa dứt, một tiếng vang trầm. Hai người trước mặt bàn buông, trực tiếp bị trong phòng khách người thứ ba một bàn tay đập đến chia năm xẻ bảy. Giá Ước liếc qua trên mặt nàng kia vui sướng ửng hồng,
cùng hắn nắm lấy bàn tay của nàng, thanh tuyến lại như băng sơn thanh lãnh, các ngươi náo đủ rồi sao? Hứa Nguyên, Lý Quân Vũ, Ngao, con chó bảng. Giá Ước Thu tầm mắt lại, quay người đi tới bệ cửa sổ bên cạnh ngồi xuống, chậm rãi nói, nếu như náo đủ rồi, chúng ta có thể bắt đầu nói chuyện chính a. Chương 624, Lân Lang chương 624, Lân Lang ánh trăng như thác nước. Vỡ vụn bàn vuông tràn ra mảnh gỗ vụn vãi đầy mặt đất, ngã lệch ngọn đèn tại tấm ván gỗ trên mặt đất trượt ra một đầu hỏa xạ. Tây vực thiếu nữ ánh mắt lại như vào đông kết băng hồ nước. Đối mặt một cái trước mắt, Hứa Nguyên nhẹ vô về Lý Quân Vũ chân trần, nhìn chằm chằm nàng kia lập thể rõ ràng tú mỹ ngũ quan, chậm rãi ôn nhu cười nói, "Uy, ngươi tại cái này cho ta vùng cái gì dã?" Nam tử nhu hòa lời nói bao hàm không vui, rõ ràng để ra ước kia ánh mắt lạnh như băng sửng sốt một cái trước mắt, tựa hồ chưa thể nghĩ đến đối phương thế mà ác nhân cáo trạng trước. Một bên Lý Quân Vũ ngược lại là lập tức kịp phản ứng, khẽ thở dài một tiếng, đống nhiên thu chân về, nhẹ giọng nói ra, "Ngươi cũng không cần thiết cùng nàng chăm chỉ đi, dọc theo con đường này ra ước nàng nhiều ít đều đã giúp ta." Nghe nói như thế, Hứa Nguyên trong mắt lạnh lùng hơi tiêu tán, trầm mặc một chút, ngoái nhìn cười nói, "Đã ngươi đều nói như vậy, vậy ta liền bỏ qua nàng đi." Nghe vậy, Lý Quân Vũ mỉm cười, nói, "Đã bao nhiêu năm, ngươi cái này tính tình thật sự là một điểm không thay đổi a." Hứa Nguyên sửng sốt một cái chớp mắt, lập tức nhún vai, "Giang Sơn dễ đổi, bản tính khó rời." Lý Quân Vũ lườm hắn một cái, đối một bên giả ước nói khẽ, đem trên đất mảnh gỗ vụn thu thập một chút, một hồi bốc cháy còn phải dẫn xuất nhiễu loạn. Nghe trước mặt hai người kẻ sướng người họa, giả ước kia bị dày đặc hung ý bao khỏa mềm mại hơi chập trùng, phản tiếng nói, "Mới ta hẳn không có nói sai." Nghe nói như thế, Lý Quân Vũ yên lặng đem ánh mắt mở ra cái khác, thon dài ngón trỏ quyển lộng lấy tóc dài. Muốn chết. Từ quen biết một khắc kia trở đi, trước mắt vị này Hứa đại công tử đối xử mọi người vẫn hỉ nộ vô thường, thẳng đến quen thuộc về sau mới chậm rãi thăm dò rõ ràng tính nết của hắn quy luật. Người khác khách khí, hắn cũng khách khí, nhưng dám bày sắc mặt, hắn liền dám đem người mặt chặt. Chỉ là đối đãi bản thân quan tâm người lúc, sự khoan dung của hắn trình độ sẽ vô hạn lượng cất cao. Bất quá rất hiển nhiên, giá ước cũng không tại Hứa Nguyên quan tâm người trong hàng ngũ. Dù sao, mới nàng đã nói cho hắn biết, nàng yêu thích người cũng không phải vị này đại mạc thần nữ. Thầm nghĩ, giá ước vẫn tại thao thao bất tuyệt lấy. Bây giờ thế cục như thế nguy cơ, các ngươi còn ở nơi này liếc mắt đưa tình. Ngươi nói liếc mắt đưa tình. Dứt lời một cái trước mắt, Hứa Nguyên liền biểu lộ cổ quái chỉ Lý Quân Vũ, vừa chỉ chính mình, lên tiếng nói, có hay không một loại khả năng, chúng ta mới cũng là tại làm chính sự. Ngươi đây coi là cái gì chính sự? Trấn Tây phủ dòng dõi kéo dài còn không tính a. Giá ước nắm đấm nắm chặt. Lý Quân Vũ dần dần tiêu tán đường hồng lại lần nữa nổi lên. Hứa Nguyên nhìn chằm chằm Giá ước khuôn mặt, nhếch nhếch miệng, đi qua thích Quân Vũ nhiều người đi. Cho tới bây giờ không ai dám ở trước mặt ta vô bản. Mà lại, ta rất hiếu kỳ ngươi là lấy thân phận gì, địa vị gì, ở chỗ này cùng chúng ta phát cáu. Giá ước ánh mắt tức giận, nhưng đối phương những lời này lại làm cho nàng nhất thời không nói gì. Nghiêm ngặt trên ý nghĩa tới nói, nàng hiện tại nên tính là tù nhân. Chỉ là bởi vì các loại nguyên nhân mà thu được đến Lý Quân Vũ tín nhiệm, sau đó biến thành bây giờ hạ vị người hợp tác. Trong lúc nhất thời, khách phòng bên trong chỉ còn lại kia mảnh gỗ vụn tiêu đốt đôm đốt cùng ba người tiếng hít thở. Cũng không tiếp tục ép sát, Hứa Nguyên tại cùng đối phương kia phảng phất có thể ăn người ánh mắt nhìn nhau mấy tức về sau, cũng liền ngược lại nói ra, "Được rồi, đại mạc thần nữ cũng coi là một cái không thấp thân phận, ta liền không tính toán với ngươi." Nói, Hứa Nguyên cười ha hả hướng về phía Giả Ước trừng mắt nhìn, về phần Trấn Tây phủ dòng roi sự tình, ta còn là đợi đến cùng Quân Vũ hai người một chỗ thời điểm sẽ cùng nàng đi trên giường chậm rãi chuyện vãn đi dạng này được đi, Giả Ước. "Hảo thiện." Lý Quân Vũ không để lại dấu vết khẽ hừ một tiếng. Mặc dù biết đây là hắn tại kích thích Giả Ước, nhưng trong tim rung động nhưng như cũng không khỏi từng tia từng sợi lan tràn ra. Bất quá rất nhanh, khóe mắt nàng dư quang liền bắt giữ một bóng người xinh đẹp siêu một tiếng bay ngược ra ngoài. Giá ước nhịn không được động thủ. Sau đó trong nháy mắt bị hắn trở tay chế trụ, ném tới tấm kia trên giường gỗ. Không có bất kỳ cái gì năng lực phản kháng. Phủi đi áo bào bên trên mảnh gỗ vụn, Hứa Nguyên hướng về phía Lý Quân Vũ bất đắc dĩ nhún vai, ngươi cũng nhìn thấy, là nàng ra tay trước. Lý Quân Vũ, trên đất mảnh gỗ vụn cùng ngọn đèn hòa xạ, cuối cùng vẫn là Hứa Nguyên tới thu thập. Bởi vì giá ước tại bị ném tới trên giường gỗ sau liền không động đậy. Cùng gầm giường con chó kia tử, an đòn, liền đem mặt vùi vào gối đầu, nằm lì ở trên giường không nhúc nhích bắt đầu giả chết. Bất quá lấy Hứa Nguyên tại Thương Nguyên bên trong đối giá ước hiểu rõ, nữ nhân này hiện tại hoặc nhiều hoặc ít có diễn kịch thành phần ở bên trong. Là một từ 10 tuổi bắt đầu liền cùng thát triều trong vương tộc đấu đoạt quyền nữ nhân, giá ước trong lòng quyền lực dã tâm tự nhiên không cần nói cũng biết. Cho dù bởi vì từ nhỏ trải qua cực độ rất thiếu yêu, nhưng nàng cũng không thể là vì cái này liền từ bỏ chính mình dự tính ban đầu. Bất quá mọi thứ cũng không tuyệt đối, dù sao thế giới hiện thực biến số nhưng so sánh trong trò chơi lớn hơn. Mà lại y theo công thức sách thời gian tuyến tới nói, Thương Nguyên bên trong người chơi cùng giá ước yêu nhau thời điểm, nàng đã là 20 mấy tuổi, tính cách sớm đã nhưng định hình. Nhưng bây giờ nha đầu này cũng bất quá mới 17-18 dáng vẻ, bị người trong lòng liên hợp lại dừng lại thu thập, trong lòng khẳng định ủy khuất không nhịn được. Thu thập xong gian phòng, Hứa Nguyên lại lần nữa liếc qua giường gỗ, gặp cái này eo tinh vẫn không có đứng dậy ý tứ, cũng liền đối với trong phòng một tên khác nữ tử hỏi, nữ nhân này không phải nghị soán quyền a, làm sao dễ dàng như vậy liền tự bế. Lý Quân Vũ vểnh lên chân bắt chéo, hai tay vây quanh tại bên hông, khoác trên người sa mỏng theo gió khẽ động, liếc mắt nhìn hắn, ngươi còn không biết xấu hổ nói. Hứa Nguyên miệng, kéo lấy cái ghế đi vào bên người nàng ngồi xuống, cười nhẹ nói ra, ngươi cũng biết ta. Ta ghét nhất không có tự biết rõ người loạn phát tỉ khí. Được rồi, ngươi ngay tại đường kích thích nàng. Lý Quân Vũ dài nhỏ ánh mắt hiện lên một tia bất đắc dĩ, thấp giọng nói, ta còn không có hỏi ngươi đây, ngươi là thế nào biết chúng ta tại trấn Tây phủ bên này? Hứa Nguyên hơi châm trước dùng từ, vẫn lắc đầu một cái, nói đến quá dài, nhưng nếu là các ngươi tại trấn Tây phủ thành, mấy ngày sau cái này trấn Tây phủ khả năng liền phải luân hãm.
A. Lý Quân Vũ ánh mắt ngạc nhiên.
Nam Ly ở trên giường già ước cũng mang theo một tia kinh nghi bất định hướng phía bên này trông lại. Cảm nhận được ánh mắt, Hứa Nguyên ngoái nhìn liếc qua cái này Tây vực thiếu nữ, nhíu mày. Thấy thế, già ước hừ nhẹ một tiếng, lập tức lại đem mặt chôn trở về. Hứa Nguyên cười cười, thấp giọng nói ra, nhìn các ngươi còn không biết à, hiện tại đại mạc bên này đã hội tụ 6-7 thánh nhân. Lý Quân Vũ chần chờ một cái chớp mắt, hỏi, ngươi nói là thánh nhân công thành?
Ừm.
Mục đích đâu? Ngươi cùng bên cạnh giả chết cái này đại mạc thần nữ.
Lý Quân Vũ.
Già ước.
Không phải, ngươi người này đầu óc có phải hay không vậy?
Đại mạc eo tinh vụt một chút từ trên giường ngồi dậy, ánh mắt hung ác hướng phía Hứa Nguyên chừng đến, chuyện trọng yếu như vậy, ngươi vì cái gì hiện tại mới nói?
Liếc qua thiếu nữ kia hoàn mỹ không một tì vết mông eo đường cong, Hứa Nguyên cười nhẹ hỏi ngược lại, cho nên ta chậm trễ bao lâu, có nửa canh giờ à?
Chương 624, Lân Lang 2 chương 624, Lân Lang nửa canh giờ không phải thời gian à?
Bây giờ như thế thời kỳ mấu chốt, tất nhiên muốn giành giật từng giây.
Giành giật từng giây?
Ngươi giành giật từng giây có thể làm cái gì?
Từ tự nhiên giả ước xanh biết đồng mâu lấp loé không yên, ngữ khí có chút ấp úng, cuối cùng nghiêm nghị nói, tự nhiên là làm chuẩn bị.
À vậy ngươi nói nên chuẩn bị cái gì?
Giá ước lồng ngực chập trùng, cắn răng mở ra cái khác mặt.
Nói không nên lời đi, vẫn là để ta tới nói cho ngươi hẳn là chuẩn bị thứ gì đi.
Hứa Nguyên ánh mắt mang theo trêu tức nhìn chằm chằm vị này trang giấy người lão bà, thấp giọng nói ra, bất quá trước đó, ta phải hỏi trước ngươi một vấn đề.
Có liền lại nói.
Giá ước đối cái này nam nhân không có chút nào sắc mặt tốt.
Hứa Nguyên cũng không thèm để ý, lấy ra một khối yêu thú thịt tươi, hướng về phía dưới giường vây vây tay.
Ngao.
Dù lại giả chết con chó lập tức lộn nhào từ trên sàn cọ sát ra, chạy đến Hứa Nguyên bên chân nhìn chằm chằm hắn trong tay thịt tươi lộ ra cái bụng chính là a xoẹt một trận la lộn.
Vuốt vuốt con chó cái bụng, Hứa Nguyên cũng liền đem thịt ném xuống đất, nhẹ giọng hỏi, "Thần nữ, Lân Lang bản thể giống như nó à?"
Giá ước cặp kia bảo thạch bích đồng trừng mắt kia ngã theo chiều gió thối chó, tức giận nói ra, "Lân Lang làm sao có thể giống như nó, hóa thân sẽ bị nhập thể thân thể ảnh hưởng."
Ngao.
Con chó dừng lại cắn xé thịt tươi động tác, ủy khuất ba ba kêu to một tiếng.
Hứa Nguyên vuốt vuốt con chó đầu, cười nói ra, "Ta là chỉ hình thể, có thể trở nên giống như nó lớn a."
Giá ước nhíu nhíu mày lại, do dự một lát, vẫn là trả lời, "Có thể là có thể, nhưng lời này của ngươi có ý tứ gì?"
"Đã có thể, sáng sớm ngày mai, ta liền sai người ra khỏi thành đem Lân Lang tiếp vào trong thành tới."
An tĩnh một lát, Giá ước tú mỹ tuyệt luân khuôn mặt im lặng, nghiêng đôi mắt, nếp miệng, nhỏ giọng nỉ non, ngớ ngẩn một cái, làm sao có thể tiếp được tiền đến.
So với Giá ước không tín nhiệm, Lý Quân Vũ lại là biết Hứa Nguyên sẽ không nói nhảm, thanh âm thanh hỏi, "Chuẩn bị làm thế nào?"
"Thanh phong đại trận thế nhưng là có thể phân biệt ra yêu khí, chúng ta đem đầu này hóa thân đưa vào trong thành đều phí hết rất lớn công phu."
Hứa Nguyên mỉm cười, chậm rãi đứng dậy, tại hai nữ trước mặt, bắt đầu cởi áo núi dây lưng.
Lý Quân Vũ nháy con mắt nhìn chằm chằm.
Giá ước chăm chú nhìn một cái trước mắt, liền bay mặt chỗ khác, mắng, ngươi người này đến cùng muốn làm cái gì?
Soạn, lời còn chưa dứt, Hứa Nguyên đã mở ra chút bỏ trên thân áo ngoài, động tác nhu hòa khoác ở Lý Quân Vũ kia nửa thân trần trên thân thể mềm mại.
Lý Quân Vũ đôi mắt đẹp có chút trợ to.
Hứa Nguyên nhìn xem nàng, cười hỏi, như thế nào?
Khoảng cách gần ánh mắt cùng kia trên quần áo thuộc về hắn khí tức chui vào chóp mũi, Lý Quân Vũ vểnh lên chân bắt chéo hơi cả chặt, thanh âm thanh trả lời, ừm rất ấm áp.
A, ta là đang hỏi ngươi y phục này chất liệu a đại tỷ.
Lý Quân Vũ rồi ra đầu ngón tay đắp lên Hứa Nguyên xích lại gần trên gương mặt, Lý Quân Vũ dùng sức đem hắn đẩy ra, bên mặt dùng tóc dài che khuất thần sắc, thứ nhẹ, ngươi không nói rõ ràng, ta làm sao biết ngươi đang hỏi cái gì?
Hứa Nguyên đứng thẳng người, nhìn xem sự khác thường của nàng, cổ quay lóe lên một cái rồi biến mất, thở dài, cái này pháp y có thể ngăn cách thánh nhân dò xét, tự nhiên cũng có thể ngăn cách rơi Lân Lang khí tức trên thân, ta chuẩn bị dùng nó đem Lân Lang len lén vận vào trong thành tới.
Nói, hắn hướng về Giả Ước thanh âm thanh hỏi,
uy, thần nữ đại nhân, ngươi bên kia có cái gì muốn nói sao?
Ngươi muốn Lân Lang ẩn thân địa điểm?
Còn có ngươi tín vật, không phải ta phái người đi qua, cũng hơn nửa đến bị Lân Lang ăn một miếng rơi.
Ha ha, ngươi nghĩ đến cũng rất đẹp a.
Giá ước nắm chặt chân mỏng, đôi mắt đẹp mang theo xem kỹ, nhưng ta dựa vào cái gì tin ngươi nhất già chi ngôn đầu.
Tốt hung đệ dạy dỗ đến không quá thành công a, bất quá Hứa Nguyên Tử vừa mới bắt đầu cũng không cho rằng đối phương sẽ trực tiếp phối hợp hắn.
Lân Lang là giả ước át chủ bài, cũng là nàng dọc theo con đường này cùng Lý Quân Vũ có kẻ mặc cả lực lượng chỗ, tự nhiên không có khả năng bằng vào hắn dăm ba câu này liền đem Lân Lang giao ra.
Thầm nghĩ, Hứa Nguyên cất bước chậm rãi hướng phía giường đi đến.
Giá ước thấy thế thân thể mềm mại run lên, rất là cảnh giác hướng về phía sau rụt, cắn môi mắt ngậm quất đủ.
Muốn
phải dùng bạo lực rồi sao?
Nhưng ngoài dự liệu, cái này ghê tởm nam nhân chỉ là ném cho nàng một trường gậy thay nhau nổi lên tới giấy tuyên.
Hứa Nguyên đứng tại bên giường, ở trên cao nhìn xuống, mở ra nhìn xem.
Giá ước mắt ngậm chần chờ, đưa tay cầm lấy tấm kia giấy tuyên mở ra, lập tức con ngươi chính là đột nhiên co rụt lại.
Chú ý tới đối phương thần sắc biến hóa, Hứa Nguyên trầm âm thanh nói ra, nhìn, ngươi tựa hồ nhận ra hắn.
Ao ao đơn bạc giấy tuyên bị nắm chặt nhẹ văng lên. Giá ước cắn cắn môi sừng, hít sâu một hơi, nhìn qua hắn, thấp giọng hỏi, hắn còn chưa có chết?
Phải chết, dù sao trái tim của hắn đều bị người móc ra.
Hứa Nguyên ngữ khí mỉm cười, đặt mông ngồi tại mép giường, bên cạnh mắt nhìn qua nàng dao động thân sắc, mà lại giả ước, hiện tại trái tim kia cũng đã sắp bị đưa đến Tây Mạc tới bên này, a đây cũng là Nạp Lan đỉnh trái tim.
Dưới ánh trăng, mái vòm phía trên, gió lốc gào thét thổi qua, hai thân ảnh hư không mà đứng.
Còn xuống lao giả đánh giá cô gái đối diện trong tay viên kia không ngừng khiêu động trái tim, thấm tác lấy làm kỳ lạ, thế mà đem đại mạt thánh huyết cô động đến như thế thuần túy. Nữ tử dáng người cao gầy, một thân trắng thuần dày đặc váy xòe, mang theo mạng che mặt thấy không rõ khuôn mặt, nhưng này song mắt vàng lại tại dưới ánh trăng diệp diệp sinh huy, đối với lao giả cảm thán, nàng lãnh đạm trầm mặc. Còn xuống lao giả thu hồi ánh mắt, nhẹ giọng nói ra, Nạp Lan đỉnh vị này thát triều vương giả, tại bọn hắn kia dài rằng giặc trong lịch sử cũng có thể xem như có chút chói mắt, chỉ là đáng tiếc quá mức ngắn ngủi. Trời biển thanh tuyến đạm mạc như tuyết, ngươi đối với hắn người thất bại này đánh giá rất cao. Còn xuống lao giả cười nhẹ lắc đầu, thấp giọng cười hỏi lại, kẻ thất bại a? Nạp Lan đỉnh mỗi một lần lựa chọn, mỗi một lần xuống cờ đều là dẫm tại thành công mạch đập bên trên, chỉ là thát triều người thế lực cuối cùng vẫn là quá yếu, cho dù mỗi một bước đều đi đúng, cũng đánh không được thiên hạ đại thế. Nói, còn xuống lao giả hơi dừng lại, nhìn chằm chằm trong tay nàng trái tim, nhẹ giọng cười nói, mà lại, Nạp Lan đỉnh có hay không thất bại, còn chưa kết luận đây. Đối với loại này nói chuyện, Trời Huyền từ chối cho ý kiến, hơi hợt lường Tây Mạc phương hướng một chút, hắn dòng dõi hậu đại quá mức vô năng, cho dù tại thát triều chi biến bên trong vì chính mình tộc nhân hấp thu đủ nhiều vô liếng, nhưng cũng cuối cùng biến thành hoàng lương nhất ngộ. Nghe vậy, còn xuống lao giả sửng sốt một chút, lập tức yên lặng cười, các chủ đại nhân suy nghĩ của ngươi quá mức lãnh huyết, cũng quá mức cực hạn. Nạp Lan đỉnh mục đích là để thát triều người tiến vào Trung Nguyên, cho nên mặc kệ là hậu nhân có thể đánh nhập quan bên trong, hay là bị ta đại viêm thu nạp dung hợp đều là hắn suy nghĩ nhìn thấy tương lai. Không phải, tại thát triều chi biến bên trong, hắn cũng sẽ không chủ động đem cái này dung luyện thần huyết trái tim tin tức phó thác tại ta lao đầu tử này. Chương 625, thát triều chi biến chương 625, thát triều chi biến mất đi ngọn đèn cái này duy nhất nguồn sáng về sau, hơi có vẻ nhỏ hẹp trong phòng khách liền chỉ còn kia từ song cửa sổ đầu nhập kia một sợi màu trắng ánh trăng. Biết càng hàng mây che lá dệt chiếu phản xạ ánh trăng, cây bực thiếu nữ ngự khí mang theo một vòng không xác định hào quang, liền ta biết, người kia hẳn là sớm đã chết tại trận kia thanh chiến bên trong. Thanh chiến? Nghe được cái danh từ này, Hứa Nguyên phản ứng một lát, nhịn không được cười lên nói, ngươi nói là năm đó thát triều chi biến. Xét xử ghi chép đúng là dạng này, nhưng một cái người sinh tử là có thể làm bộ. Giá ước cặp kia sóng biết nhộn nhạo hai con ngươi ưu tĩnh, sinh tử là có thể làm bộ, nhưng hắn năm đó thế nhưng là chết tại quân trận trước đó. Nhiều cường giả như vậy, nhiều như vậy quân sĩ, trước mắt bao người như thế nào làm bộ? Hứa Nguyên vô ý thức nhìn về phía Lý Quân Vũ. Đối với trận kia thát triều chi biến, hắn chỉ là tại trong tướng phủ tham gia giản sử bên trong xem quá lớn gây nên đại khái. Hoàng vị thay đổi, cục diện chính trị rung chuyển, thát triều mượn cơ hội xâm lấn, trấn Tây quân Dương bại rút lui, tông môn bị ép thủ biên giới, biên quân vào sân quét sạch, thát triều tiên vương chiến tử. Nạp Lan đỉnh tử vong là năm đó thát triều chi biến kết thúc tiêu chí. Nhưng cụ thể chết như thế nào, Hứa Nguyên không có cẩn thận hiểu qua, dù sao cái này đều nhanh đi qua gần 50 năm. Nhưng mà, hắn không hiểu rõ, không có nghĩa là vị này tốt hung đệ không hiểu rõ. Trấn Tây phủ đóng giữ quan trăm năm, là trận kia thát triều chi biến chính cống kinh nghiệm bản thân người. Thoáng nhìn Hứa Nguyên quăng tới ánh mắt, Lý Quân Vũ hất lên áo ngoài yên lặng đứng dậy, nện bước thon dài chân trắng đi đến bên giường, một thanh tử giả ức trong tay lấy ra tấm kia giấy tuyên, nhìn lướt qua, thấp giọng nói, ta còn tưởng rằng các ngươi đang nói ai đây, nguyên lai là Nạp Lan đỉnh. Hứa Nguyên hơi suy nghĩ, thấp giọng nói ra, xét xử ghi chép, Trấn Tây hầu tự tay chém xuống thát triều tiên vương Nạp Lan đỉnh đầu lâu, nhưng trên thực tế hắn còn sống. Lý Quân Vũ tiện tay đem giấy tuyên ném về trên giường, hai tay vào ngực, rất là khinh thường nói ra, sống không có còn sống ta bản cô nương không rõ ràng, nhưng giết hắn người cũng không phải là phụ thân ta. Ừm. Nói thế nào? Hứa Nguyên hỏi. Tia sáng lờ mờ, người khoác cẩm bào nữ tử dáng người cao hiểu điệu, tiêm mắt nhẹ hít mắt, Nạp Lan đỉnh là chết tại cái này tiên tức ải. Cũng chính là bây giờ Trấn Tây phụ thành nơi này, mà lao đầu tử nhà ta lúc ấy tại kính hình quan bên kia quét sạch tông môn dư đảng, chỉ bất quá công tích cùng oan ức đều cần một cái có phân lượng người đến gánh mà thôi. Oan ức? Hứa Nguyên có chút kinh ngạc. Xem ra ngươi là thật không có chút nào hiểu rõ năm đó nội tình a. Lý Quân Vũ tiện tay vẩy lên trước người đen nhánh tóc dài, thanh âm thanh hỏi lại, ngươi đối thắt triều chỉ biến biết nhiều ít? Hứa Nguyên nói ngắn gọn, nói, thánh thượng triệt thoái phía sau biên quân, tông môn bị ép thủ biên giới, sau bị triều đình hái quả đào. Lý Quân Vũ nghiêng đầu nghĩ, ngữ khí sâu kín giải thích nói, lại thể đúng là dạng này, bên ngoài đến xem trận kia chiến tranh cũng đúng là chúng ta đại viêm thắng. Xâm phạm thát triều người chẳng những tổn thất nặng nề, mà lại liền ngay cả mình vương đều gãy tại chúng ta đại viêm cảnh nội, chỉ lần này chiến dịch, tương lai 30 năm đều không dám phạm ta đại viêm biên cương, nhưng trên thực tế chân chính bên thắng ngược lại là nguyên khí đại thương thát triều vương đỉnh. Nói đến đây, nàng hơi dừng một chút, khóe môi mang theo một vòng ý vị không rõ cười, bất quá nói cứng, nhà ta xem như trừ thát triều bên ngoài duy hai bên thắng. Dù sao trải qua kia một trận chiến tranh về sau nhà ta tại Tây Trạch Châu trực tiếp một nhà độc đại, mặc kệ là triều đình vẫn là tông môn đều bị một đao chặt phế. Hứa Nguyên cao mày híp híp mắt, triều đình cũng bị chặt phế đi. Lý Quân Vũ cười gật đầu, đối Hứa Nguyên giơ lên ba cây ngón tay nhỏ nhắn, nói, năm đó thát triều chi biến bên trong, Tây Trạch Châu bên này đại biểu quân đội xem như chia ra ba đường, ta trấn Tây quân, tông môn liên quân, cùng triều đình biên quân. Nghe nói như thế, Hứa Nguyên ánh mắt lóe lên một vòng kinh ngạc, còn có triều đình biên quân. Đúng vậy a. Lý Quân Vũ thanh tuyến nào nào, đặt mông ngồi xuống Hứa Nguyên bên cạnh thân, vung thong trán, nhẹ vô về xiêm y của hắn, bất quá triều đình biên quân tại trận kia trong chiến tranh trực tiếp bị triệt tiêu biên chế. Hứa Nguyên phản ứng rất nhanh, ngươi lúc trước nói ba nước, chính là chỉ cái này. Ừm ừ. Lý Quân Vũ nhún vai, bên cạnh mắt cười nói, chính diện chiến trường đánh tan thắt triều vương đình về sau, ta viên quân bắt đầu thu phục mất đất, phân công cũng rất rõ ràng, lao đầu tử nhà ta phụ trách thanh toán Tây Trạch Châu bên trong tông môn tàn đảng, mà hoàng tộc bên kia thì phụ trách truy kích bại lui thắt triều người. Cho đến lúc này, hết thảy cũng còn dựa theo Đế An bên kia mưu lược tiến hành. Nhưng rất nhanh liền xuất hiện vấn đề, hoàng tộc người phụ trách lại tại ngăn chặn Thát Triều người đường lui thời điểm, bị Nạp Lan Đỉnh lấy mệnh tương bắc đánh một trở tay không kịp. Nói đến đây, Lý Quân Vũ khe khẽ thở dài, ngựa khi yếu ớt, bất quá cái này kỳ thật cũng không trách vị kia hoàng tộc người phụ trách tham công liều lĩnh, dù sao ai có thể nghĩ tới Nạp Lan Đỉnh sẽ ở có đường lui tình huống dưới, lựa chọn cùng hắn lấy mệnh tương bắt đầu. Tại trận kia tao ngộ chiến bên trong, Nạp Lan Đỉnh mặc dù bị đánh chết tại chỗ, nhưng hắn trước khi chết lại cho hoàng tộc chi này biên quân tạo thành tổn thất trọng đại, là còn sót lại Thát Triều quân đội chế tạo ra nửa tháng tả hữu chênh lệch thời gian, cung cấp bọn hắn rút khỏi Tây Trạch Châu. Tinh tế nghe xong, Hứa Nguyên Diện lộ liễu một tia cổ quái, thấp giọng nói ra, đây không tính là gì quá lớn thất bại à? Thánh thượng làm gì tốn công tốn sức tìm người có nổi? Lý Quân Vũ khẽ hừ một tiếng, lườm một bên Đại Mạc Thần Nữ một chút, giả ức, việc này từ ngươi tới nói đi, ngươi hẳn là so bản cô nương rõ ràng hơn. Hứa Nguyên nghe vậy hướng phía trên giường Tây Bực thiếu nữ ném đi chất vấn ánh mắt. Giả ức thì buông thong tầm mắt, chần chờ một chút, vẫn là mở miệng nói ra, hẳn là bởi vì nhân viên cùng vật tư đi. Hứa Nguyên đầu ngón tay nhẹ nhàng xẹt qua dưới thân chiếu, cảm thụ được trên đó mát mẻ, nhân viên cùng vật tư. Giả ức bích đồng bên trong lóe lên một vòng phức tạp, chuông bạc thanh thúy thanh âm vang lên tại lờ mờ yên tĩnh khách phòng. Tiên Vương hắn là một cái rất thấy sang người, từ vừa mới bắt đầu hắn liền biết dù cho chúng ta Thát Triều người sơ kỳ đánh vào quan nội, nhưng chỉ cần các ngươi bắt đầu thêm chú thẻ đánh bạc về sau, cái này liền sẽ là một trận chú định thất bại chiến tranh. Muốn hoang kiến nuốt tượng vậy liền đến thiên thời địa lợi nhân hòa ba tề tiểu. 50 năm trước, Đại Viêm nội bộ mặc dù đã quá xấu cùng hắn kiếp trước mang minh mặc kỳ, nhưng võ đức vẫn như cũ dồi dào. Trung nguyên đất màu mỡ để Đại Viêm đối quanh mình dị tộc chiến lược cơ hồ sinh ra đời chênh lệch. Coi như muốn đổi trời, đó cũng là bên trong nguyên bản đất thế lực đánh trước nội chiến, không tới phiên xung quanh dị tộc nhúng tay. Cái này Thát Triều Tiên Vương Nạp Lan Đỉnh cũng là thật thanh tỉnh. Thầm nghĩ, Hứa Nguyên cũng đại khái đoán được lúc trước Nạp Lan Đỉnh qua lựa chọn, mà trên giường Tây Bực thiếu nữ lời kế tiếp cũng đúng lúc ứng chứng điểm này, cho nên từ chúng ta đánh vào quan nội một khắc này, hắn liền một mực tại phái người vơ vét Đại Viêm cảnh nội các loại công tượng, các loại sản xuất khí giới, các loại khoáng vật, các loại vật tư, thẳng đến chiến tranh thời kỳ cuối, Tiên Vương đã đem hơn phân nửa toàn bộ Tây Trạch Châu vật tư đều trữ hàng đến cái này trấn Tây phủ thành. Quả nhiên là đang vì trận tiếp theo chiến tranh làm chuẩn bị, ai trong lòng nhỉ non một tiếng, Hứa Nguyên thấp giọng hỏi, nhưng vì cái gì muốn trữ hàng tại cái này trấn Tây phủ thành, không trực tiếp đưa về Tây Mạc? Giá ước sâu kín liếc Hứa Nguyên một chút. Không trở đi, vật tư nhiều lắm. Hứa Nguyên, chắc không được hắn lúc trước nhìn giản sử thời điểm sẽ dùng bách phế đại hưng để hình dung chiến hậu Tây Trạch Châu. Giá ước nhẹ nhàng mấp máy khóe môi, tiếp tục nói ra, binh mã chưa đến, lương thảo đi đầu, là quân đội vận chuyển lương thảo đổ quân nhu chiếm dụng đại lượng yêu thú cùng cung xe, cho dù Tiên Vương hắn sớm chuẩn bị thật lâu, nhưng cũng căn bản không trở đi cái này lượng lớn vật tư. Chỉ có chờ đến khải hoàn thời điểm, để tướng sĩ cùng bận lương đổ quân nhu xe ngựa cùng nhau vận chuyển. Tinh tế nghe xong, Lý Quân Vũ cũng liền cười nhẹ nói ra, chương 625, Thát Triều chi biến 2 chương 625, Thát Triều chi biến đại thể chính là giả ước nói tới dạng này, thánh thượng mới bước lên cửu ngũ, căn cơ bất ổn, trải qua không được như thế thất bại, thế là liền cùng phụ thân ta làm một vụ giao dịch. Để ngươi phụ thân đến canh chứ? Đúng. Có thể loại này chiến dịch thất bại, nên là có danh tiếng tướng lĩnh chỉ huy, cho dù thất bại cũng rất khó truy trách đến hoàng đế trên đầu. Như vị kia hoàng tộc người phụ trách là làm nay thái tử đâu? Lại là thánh thượng sức dẹp nghị luận của mọi người phái tới thái tử. Hứa Nguyên, cái này một cái chớp mắt, hắn đột nhiên minh bạch vì sao Lý Ngọc Thành vị này thái tử địa vị lúng túng như vậy, vì cái gì Lý Diệu Huyền bây giờ chuẩn bị nâng đỡ Lý Chiếu Uyên. Đứng tại Lý Diệu Huyền góc độ đi lên cân nhắc, vị kế tiếp hoàng đế tất nhiên nếu có thể văn có thể võ, mà thái tử Lý Ngọc Thành tại Lao Cha mới vừa lên này, liền cho cả như thế một đợt lớn, nghĩ như thế nào cũng không có khả năng đem hoàng vị giao cho trên tay của hắn. Lý Quân Vũ không biết Hứa Nguyên suy nghĩ, tiếp tục nhẹ giọng nói ra, chiến hậu hơi vận hành một chút, chúng ta đem vị kia hoàng tộc người phụ trách danh tự cho hoạch rơi, lại đem những cái kia tàn binh sắp xếp ta phụ thân ta dưới trướng, cũng liền hoàn thành giao dịch. Dứt lời về sau, Hứa Nguyên thu liễm suy nghĩ, thở dài, cho nên Nạp Lan Đỉnh là lấy mạng sống ra đánh đổi đi hơn phân nửa cái Tây Trạch Châu nguyên khí rồi. Nói đến một nửa, Hứa Nguyên theo bản năng ngoái nhìn về phía Gia Ức, ánh mắt mang theo một vòng cổ quái. Một cái đại châu vật tư tất nhiên trồng chất như núi, nhưng muốn trở đi kỳ thật vẫn là có rất nhiều biện pháp. Cưỡng chế trưng tập cái ngàn vạn cấp bậc bách tính lao dịch, ở cái thế giới này cũng không phải chuyện không thể nào. Mặc dù sẽ chết rất nhiều người, nhưng chỉ cần làm như vậy, dù là chỉ dựa vào sức người cũng có thể đem những vật tư này cho đưa về lại mạng. Trong lòng suy nghĩ, Hứa Nguyên cau mày hỏi, không đúng, năm đó Thát Triều người nhập quan, không có trưng tập Tây Trạch Châu bách tính làm lao dịch. Lý Quân Vũ trầm ngâm một chút, thở dài, năm đó Nạp Lan Đỉnh phá quan về sau, sát thực không chút tai họa Tây Trạch Châu bách tính, nguyên nhân cụ thể ta cũng không rõ ràng lắm. Dứt lời, nàng hướng phía Tây Bực thiếu nữ ném đi ánh mắt, nhưng giả ước cũng chỉ là lắc đầu. Phát giác được cái này chi tiết để Hứa Nguyên đầu óc có chút choáng váng. Hắn không hiểu vị này Thát Triều Tiên Vương như thế quân kỷ nghiêm minh động cơ. Phải biết ở thời đại này, đối với những này dân tộc du mục, nước khác con dân liền như là dê hai chân tồn tại. Đang trầm mặc một chút về sau, thoáng nhìn kia trên tuyên chỉ ảnh hình người thời điểm, Hứa Nguyên con ngươi đột nhiên co rụt lại, đuốt đuốt mi tâm, biểu lộ mang theo một vòng chần chờ, nỉ non, không phải là bởi vì cái kia đi, là trung hợp, vẫn là mưu tính. Nếu là mưu tính, cái này Nạp Lan Đỉnh ánh mắt cũng thấy quá xa đi. Lý Quân Vũ nghe vậy nhíu mày, dùng sức đưa tay vỗ một cái Hứa Nguyên phía sau lưng, sang giọng, ngươi nói thầm thứ gì đây, đoán được cái này Nạp Lan Đỉnh mục đích. Ừ, Hứa Nguyên bị đau chật lưỡi, chừng cái này tốt hung đệ một chút, thoáng nhìn một bên giả ước cũng văng tới ánh mắt tò mò, cũng liền đối với trầm ngâm nói ra, đại khái đoán được.
Là cái gì?
Nạp Lan Đình mục đích làm như vậy hẳn là đang vì đầu hàng làm chuẩn bị.
Nói vậy,
nghe nói như thế, Giá Ước Đại Mi trong nháy mắt dựng lên, giống một cái sù lông mèo ba tư, tiên vương hắn tuyệt không có khả năng là loại người này. Tại Thương Nguyên bên trong, Đại Mạc thần nữ liền rất kính trọng Nạp Lan Đình, vị này thắt triều tiên vương tựa hồ là nàng đây chỗ tôn sùng tiền bối. Bởi vậy, Hứa Nguyên đối nàng phản ứng cũng không kỳ quái, cười nhẹ hỏi, vậy ngươi giải thích một chút vì sao hắn cho dù tình nguyện bỏ mình, cũng không tại Đại Viêm cảnh nội chế tạo dân tộc cừu hận nguyên nhân. Tiên vương cái chết là chính là lấy thân là thuốc, muốn trị thắt triều ngàn năm chi tệ nạn kéo dài lâu ngày. Giá Ước híp đôi mắt đẹp, nhanh âm thanh phản bác, lúc ấy nếu không làm như thế, nhu đồ đều đem nước chảy về biển đông, những cái kia đoạt tới lượng lớn vật tư khí giới đều sẽ bị lưu tại Đại Viêm cảnh nội. Hứa Nguyên lắc đầu, giơ lên ngón trỏ cùng ngón giữa, đây là hắn cho các ngươi lưu lại hai con đường, một là mượn viêm hướng chi trọng khí lấy phạt viêm mà mưu thiên hạ. Nói, Hứa Nguyên xoay người, cong chân quận tại trên giường, nhìn thẳng đối phương, tiếp như ngọc lục bảo xử lý mỹ lệ con ngươi, chỉ là đáng tiếc Nạp Lan Đình hướng lên trời mưu tới con đường thứ nhất đã bị các ngươi những hậu nhân này đi tuyệt, các ngươi thắt chiều người chưa từng xâm phạm Đại Viêm biên cương kia 30 năm bên trong, hẳn là thực sự nội đấu a. Giá Ước Bích đồng khẽ động, mở ra cái khác ánh mắt. Tiên Vương lấy sinh mệnh đổi lấy lượng lớn vật tư bị vận chuyển về Đại Mạc chỗ sâu, tùy theo mà đến cũng không phải là trung hưng chi trị, mà là các thị tộc ở giữa quay trùng quanh Tiên Vương dòng roi phát ra động một trận lại một trận nội đấu chiến loạn. Mặc dù có những cái kia đoạt tới Đại Viêm trọng khí, mặc dù có những cái kia danh tượng chế tác, 50 năm ở giữa, thắt chiều mặc dù mạnh mẽ hơn không ít, nhưng lại xa xa không có đạt tới Tiên Vương suy nghĩ nhìn thấy thịnh thế chi cảnh. Xem ra ta nói đúng. Hứa Nguyên nhìn xem thiếu nữ thần sắc, cười thu nạp vào ngón giữa, lấy ăn chỉ nhẹ nhàng điểm một cái ngực nàng hồng ngọc mặt dây chuyền. Các ngươi những hậu nhân này bất tranh khí Nạp Lan Đỉnh cũng coi như đến, cho nên hắn biến cho các ngươi lưu lại thứ hai con đường, lấy thỏa hiệp dung hợp mà mưu sinh tồn. Mà muốn đi con đường thứ hai này, vậy hắn liền không thể lại Đại Viêm cảnh nội chế tạo dân tộc ở giữa huyết hải thâm cứu. Không phải, lưu cho các ngươi thát triều người kết cục chỉ có cùng bây giờ Bắc cảnh man tộc kết quả giống nhau. Dứt lời, trong phòng lâm vào như biển sâu tĩnh mịch trầm mặc. Không biết qua bao lâu, tại mờ tối trên giường, thuộc về Tây vực thiếu nữ thanh âm mới chậm rãi vang lên, ngươi nói là những người kia cầm tiền vương trái tim mà đến, là vì mượn từ Lân Lang giành nghĩa vụ trộm mưu đoạt thắt triều vương đỉnh quyền khống chế. Đúng thế. Nói cách khác, Thiên Vương cùng bọn hắn đạt thành hợp tác. Đại khái suất là. Giá Ước trầm ngâm một chút, khẽ gật đầu một cái, quyết đoán làm được rất nhanh. Ta biết được, ta sẽ dành cho ngươi tín vật đem Lân Lang tiếp vào trong thành. Lý Quân Vũ nghe vậy lập tức mỉm cười, đang chuẩn bị nói điểm treo chọc chi từ thời điểm, lông mày không tự chủ có chút một gấp rút. Bởi vì nàng dư quang lại thoáng nhìn Hứa Nguyên kia tĩnh mịch hờ hững thần sắc. Hứa Nguyên nhìn xem Giá Ước, mỉm cười, đương nhiên có thể, nhưng là ta cần nhắc nhở ngươi. Ngươi làm tốt không nên ôm lấy cùng tông môn hợp tác suy nghĩ. Giá Ước nghi ngờ nhíu nhíu mày lại. Hứa Nguyên không để ý đến sắc mặt của nàng. Làm Thương Nguyên thế giới bột một trong, Giá Ước mặc dù còn tuổi nhỏ, nhưng tài sáng tạo tất nhiên đỉnh cao nhất. Trông cậy vào nữ nhân này dựa vào yêu đương não liền đi theo Lý Quân Vũ hôn rõ ràng không thực tế. Tây Mạc thế cục hôm nay, nàng tất nhiên quen thuộc trong lòng, Đại Viêm cảnh nội nhà ai thế lớn, nàng cũng tất nhiên có hiểu biết. Cùng bọn hắn hợp tác là hợp tác, cùng tông môn hợp tác đồng dạng cũng là hợp tác. Tại thiếu nữ nhìn chăm chú, Hứa Nguyên duy trì mỉm cười thần sắc, nhẹ giọng nói ra, là một có thể đoán trước tương lai mấy chục năm đi hướng tiêu hùng, Nạp Lan Đỉnh tất nhiên sẽ tại hắn chết sau lưu lại bố trí, nhưng các ngươi thắt triều nội bộ cuối cùng vẫn là loạn cả lên, mà lại vừa loạn chính là 30 năm. Giá Ước nhíu nhíu mày lại, thấp giọng nói, lời này của ngươi là có ý gì? Hứa Nguyên nhún vai, con mắt cười nói, ta chỉ là muốn nhắc nhở ngươi, thiên hạ này tiêu hùng không chỉ có các ngươi tiên vương, cũng không phải là tất cả mọi người sẽ dựa theo hắn thiết kế hành động. Dứt lời, Hứa Nguyên một bên chút bỏ giày chui lên giường, một bên kéo qua một cái gối đầu nằm xuống, nghiêng đôi mắt nhìn qua nàng kia bích đồng, thuận miệng nói ra, ngươi có thể suy nghĩ thật kỹ một chút ta, khoảng cách tiên minh mở thành còn có tốt một đoạn thời gian đây, thần nữ tiểu muội muội chương 626, thụ nhục thể chương 626, thụ nhục thể một đêm không có chuyện gì xảy ra, giờ bao bốn khắc. Nương theo lấy tia nắng đầu tiên từ đông phương vẩy vào vô ngần đất vàng, gõ mò cầm canh người kia trầm đồng du dương gào to liên tiếp vang lên trong thành các nơi, tính trệ một đêm chấn tây phủ thành dần dần bắt đầu khôi phục sinh cơ. Tại Hứa Nguyên tử trên giường lúc bò dậy, Lý Quân Vũ hất lên món kia cẩm y áo ngoài, xếp bằng ở giường bên trong tu luyện. Giá Ước thì ngồi dựa vào bên cửa sổ, con chó vàng ghé vào nàng bên chân đi ngủ, sắc mặt thanh đạm liếc qua trên đường kia ba lượng người đi đường, mí mắt phía dưới mang theo như có như không ngủ rũ. Cái này thần nữ bây giờ tu vi phương đến ngưng hồn, còn không thể làm được 12 canh giờ chụp bánh đa chuyện. Nhưng đêm qua từ khi Hứa Nguyên nằm xuống về sau, nàng vẫn là đứng dậy tại ghế gỗ bên trên ngồi chờ một đêm. Phát giác được hắn ánh mắt, Tây Bực thiếu nữ Đại Mi tức thời nhíu một cái, lạnh lùng ngoái nhìn ta làm gì? Hứa Nguyên đứng dậy chỉnh lý chính mình hơi có vẻ xốc xếch áo lót quần áo, chỉ bên ngoài màu thiên thanh bầu trời, nói, trời đã sáng, tự nhiên là muốn hỏi một chút ngươi suy tư một đêm trả lời chắc chắn. Nghe nói như thế, Giá Ước hừ nhẹ một tiếng, giòn lệ thanh âm như chuông bạc thanh thúy băng lãnh, mặc kệ trong lòng ta như thế nào mưu tính, bây giờ ta ngoại trừ đáp ứng trước cùng ngươi hợp tác bên ngoài, ta còn có lựa chọn khác cả. Mặc kệ cùng ngươi hợp tác, vẫn là lựa chọn cùng tông môn hợp tác đâm lưng ngươi, đều phải trước tiên đem Lân Lang tiếp vào thành bên trong. Hứa Nguyên một bên từ tu di giới bên trong tay lấy ra điều long hỏa phượng sâu hạt bản thấp đặt trước giường, một bên cười nhẹ nói ra, ngươi cũng là không có chút nào che lấp. Ta chán ghét nói nhảm. Đúng dịp, ta cũng chán ghét, cho nên ta liền không nhiều lời. Hứa Nguyên lấy ra ba con bồ đoàn ném ở bàn thấp hai bên, ngồi tại trên đó, đem một đài tiểu xảo linh văn lò lửa đỡ đặt ở bàn thấp mặt ngoài, thấp giọng nói, vì để tránh cho ngươi khả năng đâm lưng, ta cần sớm làm một chút dự phòng. Nói, hắn đem chứa thịt rồng canh sứ thanh hoa ấm bày tại lò lửa trên kệ, nhỏ giọng nói, điểm ấy, ngươi cũng không phản đối à? Làm một tên tù nhân, ta hẳn không có phản đối vô liếng. Giá ước nhìn xem trên tay hắn mân mê sứ ấm động tác, cao mày, ngươi như nghĩ loại cấm chế liền nhanh lên, không muốn lề mà lề mề. Đừng nóng nội. Hứa Nguyên ngước mắt lườm nàng một chút, một bên tiếp tục mân mê điểm tâm, một bên nhỏ giọng nói ra, ta chỉ là muốn hỏi ngươi mấy vấn đề mà thôi. Giá ước nhíu mày, vấn đề gì? Hứa Nguyên nhỏ giọng nói ra, liên quan tới Lân Lang, dù sao, nếu ngươi lựa chọn cùng ta hợp tác, liên quan tới Lân Lang tình báo tự nhiên là muốn cùng hưởng. Giá ước tay áo hạ thủ trưởng hơi nắm chặt một cái trước mắt, lại buông ra, có thể. Hứa Nguyên nghe vậy cười một tiếng, đang hỏi ngươi trước đó, ta cần trước đó tuyên bố, ta sẽ căn cứ ngươi tiếp xuống trả lời tính chân thực, đến nghiệm chứng một chút ngươi bây giờ đến tột cùng là có khuynh hướng phương nào. Nói, hắn nghiêng đầu nửa cúi người, đem lò lửa đỡ kích hoạt, trông thấy từng kia từng sợi lam diễm bắt đầu nướng trên đó cái kia chứa long canh sứ thanh hoa ấm, mới lại nhìn chằm chằm thiếu nữ đôi mắt, mỉm cười nói, hy vọng ngươi có thể thận trọng một chút, nếu là ngươi cung cấp tin tức cùng ta bên này không khớp hảo, ta có thể gặp sẽ ngươi lựa chọn tông môn. Nếu ta lựa chọn tông môn lại như thế nào? Vậy ngươi liền vô dụng, ta sẽ trực tiếp giết ngươi. Giá ước liếc qua trên giường nhắm mắt tu luyện nữ tử. Lý Quân Vũ chậm rãi mở mắt ra, nhưng không có gặm âm thanh. Thư một tiếng hừ nhẹ, giá ước bao phủ tại rộng lớn áo bào hạ bộ ngực có chút chập trùng, nhặt tiếng nói, ta đã biết, ngươi hỏi đi. Lân Lang tại sao lại cùng thần nữ có mạnh khóa lại liên hệ? Giá ước không nghĩ tới đối phương đi lên liền hỏi nhạy cảm như vậy sự tình. Lân Lang cùng thần nữ ở giữa liên hệ cho dù là tại tháp triều cao tầng bên trong cũng là cơ mật. Thanh tịnh và đẹp đẽ ánh mắt nhìn chằm chằm đối phương thanh tú khuôn mặt nhìn mấy tức, nhưng nhìn thấy cũng chỉ có kia bình tĩnh mỉm cười. Hít sâu một hơi, giá ước nói khẽ, thần nữ hoặc thần tử là Lân Lang hoàn mỹ nhất thụ nhục thể. Liếc qua tại thiếu nữ bên chân ngủ say con chó vàng, Hướng Nguyên từ chối cho ý kiến cười khẽ một tiếng. Giá ước lời ấy nên là lời nói thật. Tại Thương Nguyên bên trong cái này eo tinh nhiều khi phương thức chiến đấu đều là mượn dùng Lân Lang lực lượng. Có điểm giống là tham khảo mô khắp thái tử thiết lập. Bất quá ở giữa xuất nhập vẫn như cũ rất lớn. Đầu tiên Lân Lang không có tại trong cơ thể nàng, mà là định kỳ đem một phần lực lượng phong tồn tiến thân thể của hắn, tại thời khắc mấu chốt có thể cung cấp nàng lâm thời bảo loại. Thầm nghĩ, Hứa Nguyên ngược lại tiếp tục hỏi, như vậy Lân Lang mục đích làm như vậy là cái gì? Đối với vấn đề này, Giá Ước trả lời gọn gàng mà linh hoạt, vì bản nguyên diễn hóa. Diễn hóa? Hứa Nguyên chưa mở miệng, ngồi ở trên giường Lý Quân Vũ mang theo một tia hồ nghi thanh âm liền trước một bước chuyển đến, cái gì diễn hóa? Diễn hóa linh trí? Hứa Nguyên nhớ lại từ Mục Hưng đuổi nơi đó thu hoạch đến liên quan tới cổ thú trùng thánh tình báo. Hắn nhóm có được dài dằng dặc đến gần như vô hạn sinh mệnh, nhưng linh trí lại cực độ thấp, toàn dựa vào thuộc về sinh vật bản năng làm việc. Hứa Nguyên mượn đây đối với tốt hung đệ cơ hội giải thích gõ một bên Giá Ước, tổng hợp lấy nắm giữ tin tức, châm trước dùng từ, lập lờ nước đôi nói ra, đơn giản tới nói, Lân Lang muốn mượn dùng thụ nhục thể linh trí, bởi vì mỗi mượn dùng một lần Lân Lang lực lượng, nhập thể người thể chất liền sẽ bị cải biến một chút. Về phần cuối cùng có phải hay không là lấy đoạt xá hình thức đến thực hiện bản nguyên diễn hóa, vậy thì phải hỏi một chút chúng ta thần nữ tiểu muội muội. Nghe cái này nam nhân xa lạ lời nói, Giá Ước trong tim không hiểu hiện lên một vòng khủng hoảng. Nàng vốn cho là đối phương là đang hư trương thanh thế, nhưng đối phương tựa hồ đối với Lân Lang hiểu rõ lại tựa hồ như so với nàng trong dự đoán nhiều hơn nhiều. Đôi mắt lấp lóe một cái chớp mắt, nàng bình tĩnh nói ra, cụ thể là cái gì hình thức, ta cũng biết được, dù sao đã từng kia nhiều đời thần nữ thần tử cũng chưa từng có kết luận. Thật sao? Vậy ta liền tạm thời tin chưa? Hứa Nguyên ý vị thâm trường lừa dối lấy đối phương, sau ngược lại hỏi, vấn đề thứ ba, Lân Lang, trùng thánh, thắt chiều người ba ở giữa là quan hệ như thế nào? Vấn đề này, cái này tiểu muội muội nên là không biết. Hứa Nguyên vừa dứt lời, một đạo xinh đẹp mỉm cười thanh âm bỗng nhiên vang lên tại không lớn khách phòng bên trong. Đợi cho trong phòng ba người hoàn hồn, đã thấy một thiếu nữ đã xuất hiện ở khách phòng bên trong. Nàng xuất hiện rất đột nhiên, không có bất kỳ cái gì dấu hiệu, liền phảng phất trống rông xuất hiện. Soạt, Giá Ước bên trong lóe lên một vòng cảnh giác kinh nghi, nằm sấp chợp mắt chó vàng cũng trong nháy mắt đứng lên, Lý Quân Vũ thậm chí trực tiếp lấy ra kiếm, thẳng đến hai nữ phát hiện Hứa Nguyên vẫn như cũ sắc mặt như thường về sau phương, mới bắt đầu đánh giá người. Một tiệp tu thân màu đen váy sa bao vây lấy thiếu nữ kia dáng người yêu điệu, mạo như thiên nhân trên dung nhan là một màn kia nụ cười như có như không. Liếc qua trời đêm cái này, một thân có chút nhìn quen mắt cách ăn mặc, Hứa Nguyên cổ quái hỏi, sớm như vậy lại tới, còn cố ý thay quần áo khác. Trời đêm nghe vậy, cười mỉm tại Hứa Nguyên trước mặt xoay một vòng, Thiên Diễn nói nàng gần nhất không muốn ra đến, ta lại không thích Thiên Diễn mặc, cho nên tối hôm qua liền tự mình làm một thân mới, xinh đẹp à. Hứa Nguyên sờ lên cằm, khẽ cười nói, thiếu đi mấy phần bận bị. Trời đêm nghe vậy khanh khách một tiếng, ngón tay nhỏ nhắn xẹt qua kia hơi có chập trùng gợn sóng, rất là nhận đồng nhẹ gật đầu, thử hừ xác thực. Hứa Nguyên. Lý Quân Vũ nghe hai người đối thoại, trong tim hiện lên một vòng dị dạng, thanh cười nói ra, đây là người mới nhân tình. Cân nhắc đến Tiên Diễn đang nhìn, Hứa Nguyên chỉ là lập lờ nước đôi nhẹ gật đầu, liền trực tiếp nhảy qua đề tài này, ngược lại nói, mới vấn đề, ngươi nói Giá Ước nàng không biết được. Lý Quân Vũ đối với hắn cái phản ứng này hơi có vẻ bất mãn trợn trắng mắt. Thấy thế, trời đêm chợt lóe đôi mắt lườm trên giường chân dài nữ tử một chút, bên cạnh mắt nhìn về phía Hứa Nguyên, chạm kim chi đồng bên trong lóe ra dị dạng u quang, đắc, cái này cũng nhiều ít năm trước sự tình, cái này tiểu muội muội nếu là có thể biết mới là lạ. Hứa Nguyên mắt ngậm một vòng kiềm chế, hỏi, cho nên ngươi chủ động trả lời cái này, là chuẩn bị chính mình nói cho ta? Phế liệu tin tức mà thôi, nói cho trời cao ca ca ngươi cũng không sao rồi vừa nói, trời đêm chắp tay sau lưng, đi đến bên cạnh ngồi quỳ chân mà xuống, tiến đến bên thai của hắn thổ khí như lan, thắt chiều người, đã từng là hai cái chức tranh đoạt thụ nhục thể nha. Chương 627, đời trước thần nữ hạ lạc. Chương 627, đời trước thần nữ hạ lạc. Lộc cộc lộc cộc. Như Lan nhẹ giọng chậm rãi rơi xuống, khách phòng bên trong chỉ còn lại kia sứ thanh hoa trong bầu chuyển ra cháo thịt sôi trào thanh âm, thịt rồng canh hương khí cũng dần dần tràn ngập ra. Thiên Dạ thanh âm rất nhẹ, nhưng lại vừa lúc có thể để cho Già Ước cùng Lý Quân Vũ nghe thấy. Nghiên mắt vàng liếc qua song cửa sổ bên cạnh tây vực thiếu nữ, Thiên Dạ một bên ngồi thẳng người, một bên cười nhẹ nói ra, bởi vì giám thiên các cầm giữ trung nguyên không cho cổ thú đi vào, mà đại mạc không gian sinh tồn lại cực kỳ có hạn, Lân Lang cùng trùng thánh cùng tín ngưỡng cả hai thị tộc ở giữa bạo phát chiến tranh kéo dài, chiến tranh cuối cùng là Lân Lang một phương thắng, nhiều đời diễn hóa thành thắt chiều người. Cái gọi là đại mạc thần tử cùng thần nữ, chính là trong đó cùng Lân Lang cùng trùng thánh độ phù hợp đạt đến cái nào đó điểm tới hạn đặc thù cá thể. Sau khi nghe xong, bên cửa sổ Già Ước cũng tức thời đem ánh mắt rơi vào cái này đột nhiên xuất hiện váy đen thiếu nữ trên thân, mang theo một tia hồng nghi. Lân Lang thị tộc cùng trùng thánh thị tộc ở giữa là tranh đoạt không gian sinh tồn chiến tranh, nhưng cũng là tôn giáo tín ngưỡng chiến tranh, là chạy đem dị giáo đổ toàn bộ giết sạch đi. Trong lòng nhớ lại xem qua sách sử, Già Ước thấp giọng nỉ non, Lân Lang cùng trùng thánh độ phù hợp. Tại sao lại có trùng thánh? Tín ngưỡng trùng thánh thị tộc cũng đã bị chúng ta thát triều tiên dân nhóm giết sạch lịch sử là có thể làm bộ. Hứa Nguyên lên tiếng đánh gãy nàng lời nói, tại nàng nhìn chăm chú, trầm âm thanh nói ra, đại khái là ra ngoài một ít nguyên nhân, các người thát triều ngay lúc đó người cầm quyền lựa chọn đem trùng thánh thị tộc lưu lại, cũng cùng hắn tiến hành dung hợp dân tộc. Già Ước trong đầu nghĩ thay đổi thật nhanh, tú lệ lông mày vận thành bánh qua trèo, ngươi vì cái gì có thể như thế chắc chắn? Các ngươi tướng phủ quật khởi bất quá mấy chục năm, làm sao có thể có đoạn lịch sử kia tình báo? Hứa Nguyên nuốt nuốt mi tâm, trong tim không tự giác dâng lên một vòng đối tông môn thế lực kiêng kỵ, bất đắc dĩ cười nói, đoạn lịch sử kia ta cũng không rõ ràng, ta phải ra cái kết luận này là lấy quả đợi nhân. Nếu như Lân Lang thị tộc thật đem trùng thánh thị tộc toàn bộ giết sạch, bây giờ đầu kia trùng thánh hẳn là tìm không thấy thụ nhục thể. Già Ước sửng sốt một cái chớp mắt, vô ý thức hỏi, ngươi đây là ý gì? Hứa Nguyên mỉm cười, trầm âm thanh nói ra, đêm qua ta không phải cáo chi qua ngươi sẽ có mấy tên thánh nhân đến đây tập thành a? Mà những cái kia thánh nhân trong đó một vị chính là trùng thánh dòng dõi. Già Ước một đôi mắt đẹp có chút trợ to, mang theo một vòng không thể tin. Làm đại mạc thần nữ, nàng biết trùng thánh cũng không tại trận kia trong chiến tranh chết đi, nhưng làm thất bại một phương, trùng thánh vậy mà trước Lân Lang một bước hoàn thành bản nguyên diễn hóa. Nàng môi đỏ khẽ nhếch, cái này sao có thể? Ha ha ha, nhìn xem tây vực thiếu nữ giao động ánh mắt, Thiên Dạ đột nhiên nở nụ cười, không ngừng dùng ngón tay chọ đâm Hứa Nguyên bên cạnh eo, ngựa khí mang theo một tia đáng tiếc, phản ứng thật nhanh đây, lúc đầu ta còn muốn tự mình đến treo chọc cái này tiểu muội muội. Hứa Nguyên nhanh chóng tập hợp bên trong tất cả tình báo, thở dài, có lúc ta cũng không muốn phản ứng nhanh như vậy, biết đến càng nhiều liền càng phát ra kiêng kỵ đâu. Già Ước cắn môi sừng đứng dậy đi tới bàn thấp bên cạnh ngồi xuống, nhìn xem đối diện một sướng một họa hai người, các ngươi đến cùng đang nói cái gì? Hứa Nguyên ngoái nhìn chằm chằm nàng, trong lòng ngươi cũng đã có đáp án. Già Ước ngồi quỳ chân tại bàn thấp trước đó, hai tay đặt trên đùi, nắm chặt váy bảo, ngươi nói là chúng ta tiên vương chuẩn bị ở sau. Hứa Nguyên khẽ gật đầu một cái, sâu kín nói ra, tính toán tuổi tác cùng thời gian, đúng lúc là có thể đối đầu, chúng thánh dòng dõi hẳn là cũng liền 20 tuổi. Già Ước vẫn như cũ không muốn tin tưởng, nửa híp đôi mắt đẹp, một giáp tuế nguyệt bên trong ra hai tên thần nữ, cái này trong lịch sử chưa hề phát sinh qua. Kia ngươi chính là cái thứ nhất ngoại lệ. Hứa Nguyên thuận miệng đánh gãy nàng, đem trước mặt sứ thanh hoa nắp ấm tử xốc lên, liếc qua thịt rồng canh hỏa hậu, đối Già Ước trầm âm thanh nói ra, tiên tiên đạo thể trăm năm có gặp, nhưng trong lịch sử thế nhưng là đi ra không ít cùng lúc tiên tiên đạo thể. Đây là một cái xác suất vấn đề, chỉ là các ngươi thát triều nhân khẩu cơ số chưa đạt tới đại viêm lượng cấp mà thôi. Nói, Hứa Nguyên múc tốt một bát canh thịt băm, giao cho đối diện tây vực thiếu nữ. Tại im ắng trong trầm mặc, Già Ước lục ánh đồng mâu nhẹ nhàng lay động, tựa hồ trong lòng một thứ gì đó bắt đầu dao động. Nam nhân nói tới những tin tình báo này vụn vặt tán loạn, chỉ khi nào liền cùng một chỗ cấu trúc ra đồ vật để nàng cảm thấy một vòng nồng đậm tuyệt vọng bất lực. Nàng tôn sùng tiên vương. Tôn sùng vị kia lấy thân là thuốc, muốn trị thát triều ngàn năm chi tệ nạn kéo dài lâu ngày tiên vương. Từ khi biết được tiên vương là thát triều gây nên, nàng liền bắt đầu chán ghét vương đỉnh bên trong những cái kia chạy tiên vương huyết mạch chỉ biết tranh quyền đoạt lợi sâu bọ. Mà thần nữ thân phận tôn quý cho nàng một cái để thát triều dọc theo tiên vương đi con đường đi xuống cơ hội. Cho nên nàng muốn đoạt đến thát triều tối cao quyền lực. Nhưng bây giờ những này đủ loại tình báo cho thấy, trước vương đương năm làm hết thảy cố gắng, đều chẳng qua là một trận như kính hoa thủy nguyệt ngộ. Tiên vương đoán chắc hết thảy. Hắn tính đối Viêm trong đám người bộ mâu thuẫn, tính đối Viêm nhân hoàng đế muốn trạm trừ tông môn trăm năm chí hướng. Nhưng đến đầu đến hết thảy nhưng không có bất cứ tác dụng gì. Hiện tại thế cục vẫn như cũ hướng phía Viêm người chỗ mong đợi phương hướng phát triển, mà bọn hắn thắt chiều người vẫn như cũ là làm Viêm người quân cờ tồn tại. Già Ước muốn phủ nhận điểm này. Dù sao, mới rất nhiều tình báo đều là trước mắt cái này đại Viêm tể tướng dòng dõi nhất ra chi ngôn. Bất quá sau một khắc, Hứa Nguyên bình tĩnh thanh âm trực tiếp đâm rách nàng trong tim chỗ tin tưởng vững chắc đồ vật, người đang suy nghĩ Nạp Lan đỉnh sự tình. Đang tưởng tượng hắn như vậy một vị tiêu hùng cuối cùng vẫn như cũ chỉ có thể làm chúng ta đại Viêm nội đấu một con cờ. Một trận thanh phong từ song cửa sổ thổi nhập khách phòng, Già Ước bao áo từ ngày giảm tinh xảo vai ngọc cốt trở xuống, sóng biết nộn nhạo con ngươi bỗng nhiên co rụt lại. Nhìn thấy thiếu nữ thân sắc, Hứa Nguyên khe khẽ lắc đầu. Kết hợp Thương Nguyên bên trong tình báo, hắn đại khái có thể đoán ra đối phương giờ phút này suy nghĩ trong lòng. Già Ước vị này đại mạc thần nữ muốn, là dẫn đầu thát triều người nhập chủ Trung Nguyên, mà không phải đi dung hợp dân tộc con đường. Nạp Lan đỉnh tiền lệ cho nàng cái này tự tin, nhưng bây giờ đột nhiên được cho biết vị này thát triều tiên vương hết thảy mưu tính đều bị đại Viêm tông môn cho an bài tốt ầm ầm. Nàng từ nhỏ kiên trì tín ngưỡng cứ như vậy sụp đổ. không có chút nào an ủi vị này thần nữ tiểu muội muội dự định, Hứa Nguyên như đao lời nói lại lần nữa đâm vào trái tim của nàng, nếu như ngươi có thể sinh ra sớm cái 50 năm, dính liền bên trên Nạp Lan Đình mộng tưởng, cố gắng còn có một số cơ hội, về phần hiện tại từ bỏ đi, ngươi không có bất kỳ cái gì cơ hội. Nạp Lan Đình lưu lại xuống tới ngưng tụ cùng ổn định thát triều cục diện chính trị đại mạc thần nữ, tại hắn sau khi chết trực tiếp bị tông môn xem như khống chế trùng thành công cụ. Mặc kệ ngươi có nguyện ý hay không thừa nhận, các ngươi Trung Hưng chi chủ Nạp Lan Đình bất quá là bị những người kia đùa bỡn tại vỗ tay bên trong một quân cờ mà thôi. Hắn là như thế, ngươi cũng sẽ như thế. Thát triều quật khởi cần mấy đời kẻ thống trị đều là Trung Hưng tiêu hùng, mà bọn hắn đã bị tính kế đến tuyệt tự một tầng, cho dù là gia ước tại Thương Nguyên làm cuối cùng một thế giới tuyến, cũng chỉ là rơi vào cả người từ đạo tiêu hạ trạng. Tại nhiều như vậy kết cục bên trong, có thể đánh vào Trung Nguyên chân chính đứng bước góp chân chỉ có Cổ Uyên, nhưng những yêu tộc này còn bèn bèn chỉ là chiếm cứ Đại Viêm 14 châu 2 châu chi địa, hơn nữa còn gặp thời khắc đứng trước Viêm triều cùng kịch bản nhân vật chính phản công. Hứa Nguyên cho trong phòng ba nữ một người múc một bát thịt rồng canh, yếu ớt thở dài, bất quá ta là thật không nghĩ tới, vị kia trùng thánh dòng dõi mẫu thân lại chính là đời trước đại mạc thần nữ. Cái này thật đúng là làm cho người thổn thức đâu, ngươi nói đúng đi, giả ức. Chương 628, hợp tác đạt thành chương 628. Hợp tác đặt thành bình tĩnh mà xem xét, lấy hiện tại Đại Viêm hoàng triều nội bộ thế cuộc khẩn trương, thắt triều người mặc kệ là sống chết mà bay, cũng hoặc thực hành con rơi ngoại giao tại Đại Viêm triều đỉnh cùng Đại Viêm tông môn ở giữa mọi việc đều thuận lợi, bộ lấy chỗ tốt đều là một cái lựa chọn tốt. Nhưng cũng tiếc chính là, thắt triều tiên vương bố trí trực tiếp đem giả ức gác ở trên lửa, nguyên bản còn thông suốt dư thao tác không gian chỉ còn lại cái này hai chọn một lựa chọn. Hoặc là tuyển tông môn, hoặc là tuyển triều đình, không có cái thứ ba tuyển hạng. Mới lên kia nắng ban mai nương theo lấy trên đường phố khôi phục rộn ràng âm thanh ánh vào trong phòng, mở ra nắp ấm để thanh hoa trong bầu bụi thịt tràn ngập tại mỗi một nơi nhỏ lánh, bốn người một chó ngồi vây quanh bàn thấp giữ im lặng hưởng dụng đồ ăn sáng, duy nhất tiếng vang chính là con chó vàng kia ấp úng ấp úng như là quỷ chết đói cơm khô âm thanh. Sinh hoạt cần nghi thức cảm giác, sinh hoạt cũng cần tư tưởng. Một bên chậm rãi nhai nuốt lấy chính mình chô nấu nướng mỹ thực, Hứa Nguyên một bên nhẹ vô về ghé vào chân mình bên cạnh Lân Lang hóa thân, khóe mắt quét nhìn thỉnh thoảng lướt qua đối diện trong mắt yên lặng cơm khô tây vực thiếu nữ một chút. Như đứng tại giả ước lập trường, tại Đại Viêm triều đình cùng Đại Viêm tông môn hai đại tập đoàn quân sự bên trong, Hứa Nguyên sẽ không chậm trễ chút nào lựa chọn cái sau. Bởi vì mặc kệ là từ trước mắt lửa xém lông mày tình thế nguy hiểm, cũng hoặc Đại Viêm hoàng triều lâu dài thế cục, tông môn đều là chiếm cứ lấy tuyệt đối quyền chủ động. Tuyển tông môn đứng một bên, phần thắng phải lớn tại lựa chọn triều đình. Đây cũng là vì sao Nạp Lan đình sẽ ở đem trái tim của mình giao cho tông môn một phương nguyên nhân. Bất quá cân nhắc một việc cũng muốn đem cái người quyết sách nhân tố tính ở trong đó. Đứng tại toàn bộ thát triều bộ tộc vĩ mô trên lập trường tự nhiên là muốn lấy lợi ích trên hết. Dù sao nếu là đánh thua, bọn hắn khả năng chính là một chút cái ma tộc, nhưng đứng tại giả ước lập trường của cá nhân chỗ khảo lượng đồ vật liền không đồng dạng. Nói cho cùng vẫn là tông môn đối đầu một đời đại mạc thần nữ thái độ quá mức thô bạo, trực tiếp đem người xem như chăn nuôi trùng thánh dòng dõi bất chứa, giả ước như cùng tông môn hợp tác chẳng khác nào cùng nhau đem chính nàng giao ra. Bất quá mọi thứ không tuyệt đối. Thầm nghĩ, Hứa Nguyên đột nhiên ngước mắt nhìn về phía giả ước, thấp giọng nói, kỳ thật ngươi cũng không cần lo lắng quá mức. Thế cục bây giờ không thể so với 50 năm trước, tông môn đối đãi thái độ của ngươi cố gắng lại so với đối đãi đời trước đại mạc thần nữ tốt hơn rất nhiều. Nhưng mà liền hiện hữu tình báo đến xem, tông môn hẳn là âm thầm nuôi dưỡng một cái thuộc về mình khôi lỗi. Giả ước nước mắt, ánh mắt tĩnh mịch mà bình tĩnh, đi qua 10 năm, ta hy vọng sớm đã tại từng cái bộ tộc ở giữa lưu truyền ra đi, liền đang thống tính mà nói không có người so ta thích hợp hơn. Nghe nói như thế, Hứa Nguyên đôi mắt hiện lên một vòng có chút hăng hái. Đời trước thần nữ vết xe đổ cuối cùng tại giả ước trong lòng thiên bình bên trên là tướng phủ một phương mua thêm một phần nặng nghề quả cân. Thiếu nữ này đây là tại có kẻ mà cả. Bất quá vừa mới tín niệm sụp đổ, thế mà nhanh như vậy liền chỉnh lý tốt suy nghĩ, khôi phục lại. Lấy thìa gỗ múc bên trên một muôi mùi thơm nước mũi long canh để vào trong miệng phẩm vị một lát, Hứa Nguyên mới cười nhẹ nói ra, ngươi nói đúng, nhưng ngươi đồng dạng cũng là dễ dàng nhất mất khống chế một cái, không phải sao? Nói, Hứa Nguyên trong tay kẹp lấy thìa gỗ chỉ hướng thiếu nữ, cười nói, thanh danh của ngươi quá lớn, ta vị này cơ hồ không ra kinh thành công tử ca đều từng nghe nói ngươi vị này đại mạc thần nữ gia tâm. Thát triều có hoàn mỹ bên trong tuần hoàn hệ thống, một khi đem ngươi nâng lên đi, tông môn liền rất khó từ ngoại bộ khống chế ngươi. Khôi lỗi phệ chủ, trong lịch sử cũng không phải lần một lần hai phát sinh. Giả ước nhẹ nhàng cầm trong tay bát sứ đặt ở bàn thấp phía trên, thiến nhiên ngồi quỳ chân, tiên vương có thể hướng, ta cũng có thể hướng. Hứa Nguyên đưa tay vuốt nhẹ một cái chớp mắt cằm, như có điều suy nghĩ nói ra, kia ngươi đây chính là muốn đem thắt triều người tương lai toàn quyền giao cho tông môn nhân tử lạc. Dù sao, nếu là đảo hướng tông môn một phương, ta Đại Viêm nội chiến một khi mở ra, các ngươi những này nhân viên ngoài biên chế tất nhiên sẽ bị kéo đến nguy hiểm nhất chiến trường. Giả ước nghe vậy hồng nhuận môi mỏng khơi gợi lên một vòng ý cười, buồn bã nói, có khác nhau à? Lựa chọn các ngươi, thắt triều vị trí cảnh ngộ chẳng lẽ không phải cũng là đồng dạng sao? Đừng nói nhảm. Muốn hợp tác, vậy liền ra điều kiện đi. Sáng tỏ lời nói bên trong hàm nghĩa, Hứa Nguyên chậm rãi thấp giọng phản đạo, nếu như ta bây giờ nói sẽ không đem ngươi thắt triều chiến sĩ mang đến hẳn phải chết tiền tuyến, ngươi sẽ tin à? Thân sơ hữu biệt, mặc kệ thắt triều người đảo hướng phương nào, đều sẽ không thể tránh né bị xem như phá hôi. Giả ước nghe vậy hơi như mày, hít sâu một hơi, trực tiếp phun ra chính mình điều kiện, ba lần. Hứa Nguyên đôi mắt lấp lóe, cười hỏi, ba lần kháng mệnh cơ hội? Vâng. Không có khả năng. Hứa Nguyên chưa mở miệng, Lý Quân Vũ liền trực tiếp một tiếng cự tuyệt. Bên nàng mắt liếc qua bên cạnh thân cùng nhau hoạn nạn mấy tháng thiếu nữ. Trên chiến trường, quân lệnh như núi, nhất định phải kỷ luật nghiêm minh, nhất thời đến trễ khả năng liền sẽ gây nên phản ứng dây chuyền. Gia Ước nhỏ bé không thể nhận ra cắn răng, trong tim nổi lên một vòng bất lực, nhưng ánh mắt nhìn chằm chằm Hứa Nguyên không nói gì. Quyết đoán quyền không tại Lý Quân Vũ, mà tại đối diện cái này trên tay nam nhân. Hứa Nguyên trực tiếp nhún vai, thấp giọng nói, trên quân sự ta không hiểu, cho nên ta nghe Quân Vũ. Dứt lời, hắn dừng một cái chớp mắt, nâng lên ngón trỏ, cười nhẹ lấy nói ra, nhưng mà, ta ngược lại thật ra có thể cam đoan với ngươi một việc. Gia Ước ánh mắt nhìn thẳng, không nói gì. Thấy đối phương không có vai phụ ý tứ, Hứa Nguyên cũng liền nhún vai, không thú vị nói ra, cam đoan ngươi có thể sống. Suy ra Ước thanh thúy như chuông bạc tiếng cười có chút chế nhạo, ta mà chết, các ngươi có cái khác khôi lỗi có thể bồi dưỡng. Sát thực không có. Hứa Nguyên trả lời gọn gàng mà linh hoạt, nhưng thanh âm không thấy mảy may gợn sóng, nhỏ giọng chậm ngữ nói ra, nhưng còn xin ngươi không nên coi thường điều kiện này, liền như là bên ta mới nói, trong lịch sử khôi lỗi vệ chủ ví dụ có rất nhiều, tông môn rất khó từ ngoại bộ trưởng của ngươi, chúng ta tự nhiên cũng giống như vậy. Gia Ước xanh biết thanh tịnh và đẹp để ánh mắt biến đổi. Hứa Nguyên đầu ngón tay nhẹ nhàng chụp chụp bàn thấp, ánh mắt bình tĩnh tĩnh mịch, người chết đèn tắt, chỉ cần người còn sống, có thể làm sự tình có rất rất nhiều, không phải sao? Gia Ước trầm ngâm một lát, đột nhiên nở nụ cười xinh đẹp, sóng biết nhộn nhạo đồng mâu bên trong hiện lên một vòng dị dạng hào quang, ngươi lại ám chỉ ta. Hứa Nguyên từ chối cho ý kiến cười cười, thanh âm thanh nói ra, trên thế giới vẹn toàn đôi bên sự tình rất ít, tông môn tại Tây Mạc bên này mưu tính đầu tư mấy chục năm, mà chúng ta cơ hồ không có bất kỳ cái gì chuẩn bị, muốn ngược gió lật bản tự nhiên đến bước lên một chút hiểm. Gia Ước ngón tay nhỏ nhắn xẹt qua trước mặt chén trên vách sứ thanh hoa văn, đôi mắt rủ xuống suy tư nửa ngày, môi đỏ có chút câu lên, ngươi ngược lại là có chút can đảm. Hứa Nguyên không thèm để ý chút nào khoát tay áo, đều bằng bản sự mà thôi, đối với ta tướng quốc phủ mà nói, cho dù cho ngươi cơ hội, ngươi cũng chỉ có thể trở thành cái thứ hai Nạp Lan đỉnh. Gia Ước một bên ngước mắt nhìn về phía nam nhân, một bên trầm âm thanh nói ra, ta tựa hồ nhìn là ngươi, cũng không hoàn toàn là một cái đầy trong đầu chỉ biết nữ sắc phóng đãng đang đồ tử. Nghe nói như thế, Hứa Nguyên lập tức nhíu mày, nói, uy bản công tử cho ngươi điểm ánh nắng ngươi liền sáng lạ. Tây vực thiếu nữ không nhúc nhích chút nào, tựa hồ đã chắc chắn đối phương sẽ không làm quá kích hành vi, thấp giọng nói, ta nói sai. Đêm qua sự tình, ta đều nhìn ở trong mắt. Hứa Nguyên không muốn phản ứng đối phương, nhưng ván giặt đồ thánh nữ nhưng tại nhìn xem, khẽ nói, đêm qua bản công tử cùng ngươi luận thanh lợi hại về sau, liền an tĩnh nằm tại trên giường nghỉ ngơi, nói gì phóng đãng. Nghe vậy, Gia Ước trong tim có chút kỳ quái. Cái này rõ ràng chỉ là một bóc mà qua chủ đề, nam nhân này tại sao lại mở miệng phản bác? Liếc qua nàng bên cạnh thân váy đen thiếu nữ, nhìn thấy nàng cặp kia mắt vàng bên trong ý cười về sau, trong nháy mắt hiểu rõ hết thảy. Trầm ngâm một cái chớp mắt, Gia Ước bình thản nói ra, đêm qua Quân Vũ cũng ở trên giường, nàng tại tu luyện, có thể ngươi xoa lấy nàng đùi làm gì? Chính nàng gọi ta giúp nàng xoa bóp. Đại Viêm có câu ngạn ngữ, nam nữ thụ thụ bất thân. Tây vực thiếu nữ tựa hồ rất hưởng thụ loại này lôi khu nhảy disco cảm giác, lập lờ nước đôi lạnh lùng cười nói, coi như xoa bóp, cũng hẳn là theo không đến nữ tử bên đùi đi thôi. Hứa Nguyên trầm mặc một cái chớp mắt, Hứa Nguyên phát giác chính mình giống như giải thích không rõ ràng. Việc này sẽ chỉ càng tô càng đen. Bất quá cũng không quan trọng, Lý Quân Vũ sẽ ra tay. Mặc dù nói như thế mập mờ, nhưng kỳ thật chính là đứng đắn xoa bóp. Chỉ cần tốt hung đệ liên hợp phản kích, hết thảy đều sẽ khá hơn. Thầm nghĩ, Hứa Nguyên liếc qua đối diện tốt hung đệ một chút, muốn nàng hỗ trợ giải thích xuống. Sau đó, hắn liền nhìn thấy cái này tốt hung đệ nâng cái má, 45 độ ngước nhìn song cửa sổ bên ngoài kia đã xanh thẳm bầu trời, khóe môi còn mang theo như có như không cười. Hứa Nguyên, hỏng, tốt hung đệ cũng nhìn về vui. Nhìn xem đối diện nam nhân hơi có vẻ thần sắc khó xử, Gia Ước trong tim không hiểu nổi lên một trận chua xót trả thù khoái cảm. Nàng thích loại này xấu so hận nàng lại làm không xong cảm giác của nàng. Tình cảm hiện lên, nàng liền nghe được đối diện tên là Hứa Trường Tiên nam nhân đối hắn bên cạnh thân nữ tử nhẹ giọng nói ra, nhờ ngươi một sự kiện có thể sao? Thiên Dạ vừa bận cả dĩ hạ ăn dưa xem kịch, ý đồ phán đoán lấy Hứa Nguyên cùng cái này hai nữ quan hệ, nghe vậy về sau, cười nói ra, muốn ta đi đem Lân Lang tiếp cận trong phủ đến. Hứa Nguyên mỉm cười, thấp giọng nói, nếu là không muốn, ta ngược lại thật ra có người khác tuyển, vị Tiêu Hoàng tiên sinh cũng còn lưu tại trấn Tây phủ đây. Thiên Dạ nghiêng đầu suy nghĩ một chút, cười nhạo nói, tính toán vẫn là để ta đi. Ta tiếp tục đợi nơi này sẽ ảnh hưởng ngươi thu thập đối diện thần nữ tiểu muội muội đâu nghe vậy. Hứa Nguyên lườm đối diện kia đoan trang quý lệ thiếu nữ một chút, khép mắt cười nói, chớ nói lung tung, ta chỉ là muốn cho nàng nhận rõ ràng thân phận và địa vị của mình mà thôi. Ai Thiên Dạ kéo dài thanh âm, cười tủm tỉm nói ra, vậy ngươi phải nắm chặt thời gian lạ, nếu là Lân Lang vào thành, cái này thần nữ tiểu muội muội làm hắn thụ nhục thể, thực lực cũng không phải ngươi có thể so sánh. Dạng này a, kia đa tạ nhắc nhở, nhớ kỹ đem ta áo ngoài mang lên. Dứt lời, Hứa Nguyên nhìn chằm chằm đối diện thiếu nữ đồng mâu, cười nói ra, thần nữ, ngươi bây giờ có thể cho tín vật. Gia Ước trái tim nhảy lên hơi gia tốc, há mồm muốn nói chút gì, nhưng cuối cùng chỉ là yên lặng đứng dậy từ chính mình bọc hành lý bên trong lấy ra một viên xanh biếc như ngọc bảo thạch, đưa cho váy đen tiểu nữ. Thiên Dạ tiếp nhận cười tủm tỉm xông nàng nở nụ cười xinh đẹp, bao hàm thâm ý nói ra, tiểu muội muội, chúc ngươi may mắn lạc Hứa Nguyên hắn dạy vào người thủ đoạn có thể nhiều đây. Dứt lời, Thiên Dạ trong nháy mắt biến mất. Khách phòng bên trong lại lần nữa chỉ còn lại ba người một chó. Hết thể quy về tĩnh mịch, Hứa Nguyên không nhanh không chậm từ bàn thấp tiền trạm đứng lên, quan sát đối diện thiên nhiên ngồi ngay ngắn tây bực tiểu nữ. Gia Ước vô ý thức cắn cắn môi sừng, ánh mắt trong phòng bốn phía loạn chuyển. Liếc nhìn bên cạnh thân nữ tử, Lý Quân Vũ vẫn như cũ nhìn trời. Liếc nhìn Lân Lang hóa thân, làm nhân loại bằng hữu tốt nhất, cậu cậu ngược lại là có phản ứng. Nó ngước mắt liếc qua nhà mình chủ nhân, lại nhìn một chút cho mình thị tan nam nhân xa lạ, do dự một cái chớp mắt, ngao ôm một tiếng sau liền vùi đầu tiếp tục cơn khô. Gia Ước, Hứa Nguyên mỉm cười, một bên tiến lên, một bên trầm âm thanh hỏi, "Thần nữ, bản công tử rất hiếu kỳ, ta thật có ngươi nói như vậy thích nữ sắc à?" "Dạ ức." Chương 629, ngươi diễn ta. Chương 629, ngươi diễn ta. Thời gian vừa qua giờ thịnh, trong khách sạn cư khách đã cơ bản rỗng. Cư này phàm tục khách sạn người đều là thương khách chi lưu, bây giờ phủ thành giới nghiêm, muốn ra khỏi thành đến thẻ điểm tiến về cửa thành lầu chỗ lặng chờ, không phải ra khỏi thành Trường Long một khi hình thành, chỉ sợ cũng đến tại trong thành này chỉ hoãn một ngày. Khách sạn đại đường bày biện mười mấy tấm bàn gỗ, vẹn vẹn thưa thất ngồi 7-8 tên thư sinh bộ dáng lữ khách, uống vào nhất thấp kém hoàng tửu, ăn nhất thuần khiết đồ ăn sáng. Trấn Tây phủ thành làm biên cảnh trọng trấn, ở tại loại này phàm tục khách sạn người ngoại trừ kiếm lời thương khách, đại khái chính là những này siêu tầm dân ca nghèo du lịch thư sinh. Đứng tại lầu 2 lan can bên cạnh, Hứa Nguyên quan sát phía dưới đại đường, hắn kỳ thật không lý giải loại này người. Đại Viêm địa phương rất loạn, cướp đường cùng yêu hoạn hoành hành, những này thư sinh tay trói gà không chặt vẫn như cũ khắp thiên hạ khắp nơi lữ học, dựa vào ven đường bán tranh chữ, thay người lấy tên viết thay đổi lấy vào mèo, lấy du lịch Đại Viêm xuống núi. Đế An thành có bọn hắn, Bắc cảnh có bọn hắn, Tây Mạc bên này cũng có bọn hắn. Cái này cố gắng chính là thời đại này độc thuộc về văn nhân lãng mạn. Đang nghĩ ngợi, trong đó một vị buộc luân trung niên văn nhân dường như phát giác được lầu 2 có người, hướng phía hắn bên này nhìn sang. Đối mặt một cái chớp mắt, trung niên văn nhân cởi mở cười một tiếng, hướng về phía cử đi nhấc tay bên trong chén chén nhỏ lấy đó mời. Hứa Nguyên sửng sốt một cái chớp mắt, liếc qua trên người mình vải thô áo gai, cười xông hắn lắc đầu. Nếu là thời gian cho phép, hắn cũng không để ý cùng những người này nói chuyện phía một hồi, nghe một chút thuộc về bọn hắn nhân sinh, bất quá hôm nay còn có sự vụ khác cần xử lý. Ken kẹt, sau lưng cửa gỗ truyền đến một tiếng cổ xưa tê mình, nương theo lấy giẫm tại trên bàn gỗ kéo kẹt bước chân, Lý Quân Vũ tận lực để thấp thanh tuyến lặng yên truyền đến, "Trường Thiên, nhìn cái gì đấy?" Hứa Nguyên ngoái nhìn lườm nàng một chút, đã thấy một vị mỹ mạo công tử chính xinh đẹp tại cửa phòng cửa bảo. Lý Quân Vũ thân mang hồng trang thời điểm mặt mày oai hùng, nhưng thân mang nam trang kia thuộc về nữ tử phong vận vẫn như cũ để hắn lộ ra âm nhu. Nhìn chăm chú ở giữa, Lý Quân Vũ đã đi tới bên người của hắn đứng vững. Thu tầm mắt lại, Hứa Nguyên chỉ phía dưới, nhìn những sách kia sinh. Lý Quân Vũ lườm phía dưới một đoàn người một chút, ánh mắt không cảm thấy kinh ngạc, một đám không biết mùi vị văn nhân mà thôi, có cái gì nhìn. Đại Viêm văn nhân tương hình, quân nhân nhìn văn nhân càng nhẹ. Hứa Nguyên lườm nàng một chút, hơi có vẻ ngoài ý muốn nói ra, ngươi thật giống như xem bọn hắn rất khó chịu. Lý Quân Vũ không chút phật lòng, nói, những này văn nhân bên trong có người có công danh trên người, cả ngày không có việc gì chạy loạn khắp nơi, xảy ra chuyện còn phải để quan phủ đi cho bọn hắn chửi đi. Hứa Nguyên lắc đầu, thấp giọng nói, người ta cũng chỉ là tại thực tiễn 700 năm trước vị kia á thánh chi ngôn mà thôi, đi vạn dặm đường, trợ mọi loại người, Thủ Thiên Hạ nói. Vẻ nho nhã, nói cho cùng còn không phải là vì tên, vì mình tại khoa khảo thời điểm có thủ ghi chép ưu thế. Luận việc làm không luận tâm nha. Hứa Nguyên cười ha hả nói một câu, liền từ tu di giới bên trong tay lấy ra người mặt nạ tiện tay đưa tới, trước tiên đem cái này mang lên, chúng ta lại đi phủ nhà bên kia. Lý Quân Vũ tiện tay tiếp nhận tấm kia ra người mặt nạ, hơi có vẻ kinh ngạc, cái này mặt nạ có thể ngăn cách trí hồn dò xét. Cách vật viện làm ra, ngoại trừ thánh nhân không người có thể khám phá. Cùng ngươi trên mặt trương này đồng dạng. Không có ý tứ, ta cái này thánh nhân cũng khám không phá. Lý Quân Vũ một bên đem mặt nạ mang lên mặt, một bên tiến âm thanh mắng, nhìn ngươi đã ý. Thưa cười một tiếng, Hứa Nguyên mập mờ ngoái nhìn liếc qua trong phòng, thấp giọng nói, thần nữ sự tình ngươi xử lý tốt. Lý Quân Vũ anh mỹ con ngươi liếc mắt, thấp giọng nói, chính mình cũng làm một nửa, làm gì đột nhiên để cho ta tới. Hứa Nguyên yếu ớt thở dài, đương nhiên nói ra, cho dù là giả ước tự tìm, ta bên này làm việc cũng phải có phân tức, dù sao nàng còn hữu dụng. Nhưng ngươi liền không đồng dạng, dù sao đây cũng là giữa các ngươi tình thú không phải sao? Lý Quân Vũ nhấp nhẹ một cái chớp mắt môi đỏ, khẽ nói, thật không biết đi đâu học được dây thừng trói chi pháp các loại, chúng ta trở về giả ước nàng hẳn là sẽ bị chơi đùa không nhẹ. Sinh hoạt phải có tình thú. Hứa Nguyên lấy tuổi trò chọc nhẹ một chút tốt hung đệ eo nhỏ, nhìn qua nàng con mắt cười nói, ta như thế đại công vô tư dạy ngươi, về sau ngươi cũng có thể dùng tới, đều không cảm tạ một chút ca môn ta. Lý Quân Vũ nhếch miệng, khẽ nói, nhiều như vậy hoa văn, ai làm ngươi hồng nhan, quả nhiên là gặp lão tội. Trang tử không phải cá, làm sao biết cá có vui hô, dù sao ta càng ưa thích ôn nhu một chút. A, ta đây là dạy ngươi dùng, cũng không phải cho ngươi dùng. Nghe vậy, Lý Quân Vũ đen nhánh trong mắt đẹp hiện lên một vòng dị dạng, mở ra cái khác ánh mắt, nhìn về phía đại đường, được rồi, bớt nói nhiều lời, chuẩn bị xuất phát. Hứa Nguyên thần sắc lóe lên một vòng cổ quái, ngẹo đầu đánh giá nàng bên cạnh má lún đồng tiền. Trước đó kia xóa cảm giác cổ quái lại lần nữa xông lên đầu, nhìn xem tốt hung đệ thần sắc, hắn bỗng nhiên cảm giác chính mình giống như bắt được cái gì lóe lên một cái rồi biến mất đồ vật. Bị nhìn chằm chằm có chút không được tự nhiên, Lý Quân Vũ ngoái nhìn chừng đến, tức giận nói ra, ngươi nhìn cái gì vậy, chưa thấy qua à? Hứa Nguyên miết miết miệng, hỏi dò, Lý Quân Vũ, ngươi tối hôm qua là nghiêm túc? Lý Quân Vũ biết được đối phương tu vi, đè xuống tim đập thình thịch gia tốc, trong đầu suy nghĩ nhanh chóng bật chuyện, đạm cười hỏi, ừm, ngươi nói câu nào? Tương tận xem xét một lát, Hứa Nguyên tại không có nhìn ra bất kỳ đầu mối nào về sau, quyết định vẫn là tạm thời đem việc này để ở một bên, không có gì, có thể là ta hiểu lầm, chúng ta đi thôi. Lý Quân Vũ trong nháy mắt siết chặt nắm đấm. Cái đồ hỗn đản, thật vất vả làm việc tốt Lý Kiến Thiết, gia hỏa này cứ tính như vậy. Một bên đuổi theo đối phương bước chân, Lý Quân Vũ một bên điểm nhiên như không có việc gì nói ra, thế nào, muốn hỏi làm ta nhà người ở rể sự tình. Những lời kia bản cô nương thế nhưng là nghiêm túc a. Thoại âm rơi xuống, Hứa Nguyên dường như không có nghe được, giữ im lặng tiếp tục hướng phía trước đi. Hai người đi vào đại đường, khách sạn tiểu nhị lập tức bước nhanh tiến lên đón, lại bị Lý Quân Vũ phất tay ra hiệu xéo đi, đi ra khách sạn, bên ngoài trên đường phố các loại cửa hàng bán hàng rong đã khai trương, gào to âm thanh liên tiếp. Một đường không nói gì, Hứa Nguyên đi ở phía trước, Lý Quân Vũ có chút bất an theo sau lưng. Đi ra ngoài cả một đầu quảng trường về sau, cái trước mới đột nhiên dừng chân lại, ngoái nhìn hướng phía cái sau trông lại. Lý Quân Vũ trong lòng vô ý thức thẳng lên lưng, trước ngực quấn ngực đều căng thẳng một chút, nhưng sắc mặt giống nhau thường ngày duy trì lấy mây trôi nước chảy trở lấy đối phương trả lời chắc chắn. Sau một khắc, "Không phải, trấn Tây phủ là nhà ngươi địa bàn, ngươi để cho ta cái này khách nhân dẫn đường." Lý Quân Vũ kém chút nhịn không được trực tiếp một đấm hàn tại gia hỏa này trên mặt. Nàng chờ đáp lại đâu? Đè xuống trong lòng tức giận cùng bị khuất, nữ giả nam trang Lý Quân Vũ giả bộ như không thèm để ý chút nào vượt qua Hứa Nguyên. Thời phân rõ phương hướng, đang chuẩn bị dẫn đường, nàng liền nghe được Hứa Nguyên kia nhẹ nhàng chậm chạp truyền âm, "Lý Quân Vũ, ngươi sẽ không một mực tại diễn ta đi." Chương 630, định tính quan hệ chương 630, định tính quan hệ thân ở phố xá sầm uất, trong đầu lại trống rỗng. Phản phất thời gian ngừng lại, Lý Quân Vũ toàn bộ thân hình phản phất bị thi triển hạ định thân pháp. Nương theo lấy ven đường xe đổi lái qua vó đạp, một bên bình thản mỉm cười thanh âm truyền vào trong tai, đưa nàng nhất thời ngốc trệ trống không suy nghĩ gọi về, "Thất thần làm gì? Dẫn đường a." Trên đường phố người đi đường ồn ào náo động trở lại bên tai, Lý Quân Vũ không có bất kỳ cái gì dư thừa tiểu động tác, một bên vượt qua mặc các thức quần áo người đi đường, một bên tức giận nói ra, "Thúc cái gì thúc, ta đang tự hỏi." Hứa Nguyên có chút ngoài ý muốn, dậm chân cùng sau lưng nàng, "A, suy nghĩ cái gì? Đột nhiên nói ta diễn ngươi, đương nhiên phải ngẫm lại ta diễn ngươi cái gì?" Lý Quân Vũ trả lời là như vậy đương nhiên, giống như nếu nàng tác phong làm việc gọn gàng mà linh hoạt, không có chút nào né tránh ý tứ, ngược lại tại lửa bên cạnh thân Hứa Nguyên một chút về sau, uốn lên đôi mắt, mang theo thâm ý cười nói, "Ngươi mời vấn đề, tựa hồ trong lời nói có hàm ý." Nói, nàng than nhẹ một tiếng, lắc đầu, "Bất quá bây giờ đến lúc nào rồi, ngươi còn có tâm tư nói những chuyện này?" Hứa Nguyên nghe vậy trực tiếp nhả danh nói, "Vừa rồi hẳn là ngươi chủ động xách việc này à, ác nhân cáo trạng trước." Lý Quân Vũ thần sắc không thấy bối rối, nhếch miệng, nghiêng tầm mắt khẽ nói, "Đều đã nhiều năm như vậy, ngươi nghĩ như thế nào lấy đột nhiên hỏi việc này?" Việc này mặc dù không có nói toạc, nhưng lại đã lòng dạ biết rõ. Hứa Nguyên ngước mắt nhìn một cái phía trên còn nhuộm một sợi đỏ ửng tia nắng ban mai xanh lam bầu trời, thấp giọng nói ra, "Lần này gặp mặt hành vi của ngươi quá quái lạ, có chút hiếu kỳ vì cái gì?" Lý Quân Vũ không có lập tức trở về lời nói, mà là rơi vào trầm mặc. Hứa Nguyên cũng an tĩnh chờ đợi đối phương trả lời. Mặc dù mới giờ thì một khắc, người đi trên đường phố đã rộn ràng. Hai người một đường đi, một đường trầm mặc, thẳng đến tiến vào bật ngựa đỉnh thuê một cỗ xe thú hướng phía phủ nha phương hướng chạy mà đi lúc cũng vẫn tại trầm mặc. Vòng qua mấy khu phố, xe đuổi liền chạy lên hành vi man dợ nói. Hai bên quảng trường nhanh chóng rút lui, toa xe bên trong lại là một mảnh tĩnh mịch. Rốt cục, Hứa Nguyên vẫn là dẫn đầu không kèm được. Toa xe bên trong mập mờ bầu không khí để hắn cảm thấy toàn thân khó chịu. Hắn kỳ thật vẫn luôn không có suy nghĩ sâu xa qua cùng Lý Quân Vũ vị này tốt hung đệ quan hệ trong đó. Tốt hung đệ cái này một mực thích nữ nhân là một phương diện, càng quan trọng hơn là song phương quá quen. Tuy là nửa đường xuất ra thanh mai trúc mã, nhưng cũng coi là chơi đùa từ nhỏ đến lớn giao tình. Tình nam tuấn nữ, lại có loại này tình nghĩa, nếu là có thể cùng một chỗ, hai tử đều đoán chừng có thể đánh xì dầu. Nhưng vấn đề là lại thế nào tốt hung đệ, lại thế nào sát tín nhiệm, cũng không chịu nổi nàng như thế câu dẫn. Hứa Nguyên hắn một con mắt không mù, hai cũng không phải trì độn hệ, đương nhiên có thể nhìn ra Lý Quân Vũ vẫn luôn đang tận lực câu dẫn hắn. Từ ngôn ngữ đến cử chỉ đều tại biến đổi hoa văn câu dẫn hắn. Sẽ liên lạc lại một chút này, nương môn một mực muốn cùng Lý Thanh Diễm so cái cao thấp ngây thơ hành vi. Hít sâu một hơi, Hứa Nguyên chậm rãi lên tiếng, "Đơn giản như vậy một vấn đề, ngươi đến mức nghĩ hai khắc đồng hồ à?" Trong im lặng, Lý Quân Vũ dáng người khẽ run lên, lặng yên ngoái nhìn nhìn về phía bên cạnh thân nam tử, sắc mặt từng đỏ, bờ môi mở ra, vừa ý muốn nói chuyện ba. Một tiếng rất nhỏ giòn vang tại tiếng kim rơi cũng có thể nghe được toa xe. Hai người đôi mắt đồng thời trợn to. Nhìn xem theo bản năng mình phiến đi ra cái tát, Hứa Nguyên vô ý thức há to miệng. Lý Quân Vũ bụng mặt mắt lộ ngạc nhiên, lập tức sắc mặt trực tiếp đen đi. Cái tát không nặng, tổn thương không lớn, nhưng vũ nhục tính cực mạnh. Tại nàng kia đã sắp có thể ăn người trong ánh mắt, Hứa Nguyên chỉ trên mặt nàng thuộc về nam nhân ra người mặt nạ, "Không phải, ngươi định lấy khuôn mặt nam nhân làm loại vẻ mặt này?" Lý Quân Vũ hít sâu một hơi, một tay lấy trên mặt mặt nạ hái xuống, lộ ra kia xinh đẹp tuyệt trần dung nhan, cắn răng nghiến lợi hỏi, "Hiện tại có thể à?" "Hứa đại công tử." "Ừ, ngươi tiếp tục đi, hiện tại so vừa rồi muốn tốt hơn một chút xíu." Hứa Trường Thiên, "Ngươi thật coi bản cô nương không còn cách nào khác?" "A." "Ông." Lời còn chưa dứt, Hứa Nguyên liền gặp bên cạnh tốt hung đệ trở tay chính là thúc đuổi chó một cái sen lẫn tiếng xé gió đánh tới hướng hắn bên cạnh sườn. Liền cái này tiếng xé gió, nếu là đánh thật hắn xương sườn không ngừng, cũng phải đau trước nửa ngày. Không chút nghĩ ngợi, Hứa Nguyên đồng mâu bên trong màu màu giấy lên. Công pháp một khi vận chuyển, bên cạnh thân nữ tử động tác trong nháy mắt trở nên chậm chạp. Không có tránh né, nếu là né, lấy cái này đê dai xe ngựa đến bị cái này khuỷu tay kích làm đến tan ra thành từng mảnh. Nắm lại nàng cánh tay lấy nhu kình tan mất lực đạo, đồng thời một cái tay khác níu lại cổ áo của nàng chính là đông nhiên kéo một cái. Soạt, hết thảy biến cố đều phát sinh ở trong chốc lát, Lý Quân Vũ vừa mới hoàn hồn liền thấy mình đã ghé vào Hứa Nguyên trên đùi, mới đánh tới cánh tay còn bị đối phương trở tay cầm ấn ở sau lưng. Ngây người một cái chớp mắt, Lý Quân Vũ phát giác được chính mình cái này quất đục tư thế về sau, tức giận nói, ngươi thả ta ra. Hứa Nguyên vội vàng thấp giọng nói ra, buông ra có thể, cái tát ngươi muốn phiến trở về ta cho ngươi phiến, nhưng không cho phép lại dùng nguyên khí động thủ ha. Ngươi trước buông ra, ngươi trước cam đoan ta liền thả. Lý Quân Vũ cắn môi, bắt đầu giãy giụa. Phi nhanh toa xe theo động tác của nàng một trận lay động, Hứa Nguyên thấy thế vội vàng đè xuống nàng động tác, nhanh chóng nói ra, không phải, ngươi đang nháo cái gì tính tình, đều nói cái tát để ngươi đánh trở về. Lý Quân Vũ buồn bực khí không để ý tới hắn, dùng sức muốn tránh thoát, nhưng cũng tiếc hai người khí lực chênh lệch quá lớn, cho dù dùng hết toàn lực, cũng chỉ là ghé vào trên đùi của hắn như là một cái lên bờ cá ướp muối nhỏ xíu cọ sát. Hứa Nguyên thấy thế chần chờ một cái chớp mắt, có chút trở lại tương lai, do dự hỏi, "Uy, ngươi tức giận không phải là bởi vì ta nói ngươi chỉ so với nam nhân hơi tốt một chút à?" Tiếng nói vừa ra, Lý Quân Vũ trong nháy mắt như chết cá bất động, nguyên bản buộc lên tóc dài có chút xốc xếp tản mát. Nhìn thấy trên đùi nữ tử như vậy phản ứng, Hứa Nguyên bỗng nhiên cảm giác giống như là có côn trùng ở trên người bò loạn. Mấp máy môi, Hứa Nguyên thử thăm dò hỏi, "Ta mới vừa nói đối, đúng cái thí. Vậy ngươi làm gì bất động? Ta vì cái gì bất động chính ngươi không có điểm số a?" Lý Quân Vũ quay mặt chỗ khác lạnh lùng mà nhìn, bởi vì vận chuyển công pháp mà trở nên hạt hoàng con ngươi một mảnh lạnh lùng, "Hứa Trường Thiên, tối hôm qua chọc lấy ta một lần, hôm nay lại tới." "A?" Hứa Nguyên nghi hoặc. "A?" Lý Quân Vũ ánh mắt tức giận, trừng mắt liếc hắn một cái. Đối mặt một cái chớp mắt, Hứa Nguyên mới bởi vì suy nghĩ mà sơ sót đồ vật bắt đầu hiện hiện, cùng kia căng thẳng mềm mại xúc cảm tự đại chân phun lên trong tim. Nhìn xem Lý Quân Vũ mỹ anh trong hai con ngươi tức giận, một vòng cổ quái bối đức cảm giác đột nhiên bồi hồi ra. Tơ sợi tê dại. Lý Quân Vũ nhìn thấy đối phương hồi lâu không có trả lời, muốn mở miệng giận mắng vài câu, bị cuốn ngực trói buộc trước ngực một màn kia càng thêm cứng rắn xúc cảm lại làm cho nàng trong tim tức giận tức thời chuyển hóa từng sợi tê dại chua xót tình cảm. Một sợi đỏ ửng dần dần tự bạch tích cái cổ bò lên trên mình hai. Nhộn nhạo co quắp quyết tán thời điểm, Lý Quân Vũ lại cắn cắn môi sừng để cho mình tỉnh táo lại, nhỏ giọng mắng, "Mặc dù ta lời kia không có nói đùa, nhưng hôm nay chúng ta thế nhưng là có chính sự." Dứt lời mấy tức, toa xe bên trong một mảnh trầm mặc. Mà tại cảm giác trói buộc buông lỏng một cái trước mắt, một vòng thất vọng mất mát lại lặng yên xẹt qua Lý Quân Vũ trái tim. Nhưng nàng rất hiểu lúc nào nên làm cái gì dạng sự tình, bộc lộ dạng gì thần sắc, cùng nên nói cái gì bộ dáng. Dù sao đã thời gian dài như vậy, cho nên nàng thật rất hiểu. Sửa sang lại một chút chính mình xốc xếp y phục, phát hiện toa xe bên trong bầu không khí có chút xấu hổ. Lý Quân Vũ nghĩ nghĩ, xoa có chút đau nhức cổ tay, liếc qua bên cạnh thân im lặng không nói nam nhân, chế nhạo nói, "Nhìn Trường Thiên ngươi vừa giao những này hồng nhan rất không hết trước đây, mỗi ngày đều tinh như vậy lực dồi dào, làm sao các nàng không cho ngươi đủ à?" Nghe được cái này quen thuộc hoàng khang, Hứa Nguyên lập tức liếc nàng một cái, mạnh miệng trả lời, "Có hay không một loại khả năng là bởi vì ta hiện tại tu vi cao thâm?" Chậc chậc, cân nhắc đến gia hỏa này quá khứ tác phong, Lý Quân Vũ cũng không nghi ngờ gì, liễu lời hai tiếng, liền như không việc nói ra, "Trường Thiên, mới vừa nói vấn đề kia ngươi cũng đừng nghĩ quá nhiều. Bản cô nương thích gì ngươi hẳn là lại quá là rõ ràng, lúc trước cho phép ngươi muốn thân thể của bốn cô nương, cũng bất quá là vì tròn lao đầu tử nhà ta tâm nguyện." Nói, nàng rôi ra một cây thon dài ngón trỏ, điểm tại Hứa Nguyên cằm nâng lên, con mắt cười một tiếng, "Về phần tại sao không tìm những người khác tìm ngươi đại khái là bởi vì ngươi cái này đối ra sắc thực ngày thường đẹp mắt, bản cô nương không ghét, ngày sau sinh hạ dòng dõi cũng sẽ không quá xấu." Hứa Nguyên ba một chút mở ra tay của nàng, ôm lấy khóe môi, tức giận nói ra, "Vì cái gì ngươi nói những lời này đều là bằng vào ta sẽ đồng ý là điều kiện tiên quyết? Ngươi không chê ta, ta còn ghét bỏ ngươi đây." Ai, Lý Quân Vũ kéo dài thanh âm mỉm cười, ánh mắt bên trong sát thực lóe lên một vòng xem thường, ngươi thân thể này so miệng còn thành thật hơn nhiều. Dứt lời, đối mặt không nói gì, hắn cùng nàng trong con ngươi đồng thời lóe lên một vòng ý cười thuần túy. Chỉ là so với trước kia, trái tim của nàng lại nhiều một tia ảm đạm cũng chưa sót. Mặc dù chưa từng nói rõ, cũng chưa từng trực tiếp mặt ngoài thái độ, nhưng ở kia một cái đánh gãy không khí cái tắt vang lên tại toa xe bên trong một cái chớp mắt, câu trả lời của hắn kỳ thật đã chú định. Điểm này, nàng làm sao có thể nhìn không ra? Dù sao đây chính là hắn thường xuyên để dùng cho nàng cùng Vương Thừa Ân bọn hắn khoác lác cầu nữ thủ đoạn một trong ai cho nên. Cứ như vậy đi. Dạng này gắn bó xuống dưới, cũng thật không tệ. Chỉ ít, hắn sẽ không đi tận lực tránh hiểm nghi. Nghĩ đến, Lý Quân Vũ chịu đựng trong tim nổi lên chua xót, không hiểu lường hắn một cái. Thử. Thật sự là hoàn toàn như trước đây khốn nạn A. Chương 631, thành phòng quyền khống chế. Chương 631, thành phòng quyền khống chế. Hứa Nguyên cảm thấy Lý Quân Vũ phản ứng rất bình thường. Hôm qua câu dẫn bất quá là vì thỏa mãn gia tộc kéo dài, dù sao đều muốn tiện nghi người khác, không nếu như để cho huynh đệ sung sướng. Lý Quân Vũ mưu trí lịch trình đại khái chỉ đơn giản như vậy. Sao? Nói bừa. Hứa Nguyên trong lòng cũng biết, hắn cái này suy luận là một cái bắn trước tiến sau vẽ cái bịa kết quả. Mới hắn cùng hắn nói là muốn xác nhận Lý Quân Vũ thích chính mình, chẳng bằng nói hắn càng muốn xác nhận nàng cũng không thích chính mình. Hắn liền sẽ chỉ nghĩ trăm phương ngàn kế đi tìm chứng cứ, bằng chứng Lý Quân Vũ vẹn vẹn chỉ là hắn tốt huynh đệ. Trước dự thiết lập trận lại tìm đáp án, cho dù lại thế nào không hài hòa đều sẽ bị hắn bỏ qua. Về phần tại sao làm như vậy nghe ngoài xe bởi vì tiến lên mà sinh ra gào thét tiếng gió, Hứa Nguyên ánh mắt bên trong lại là hiện lên một vòng phiền muộn. Một cái chính xác vấn đề tại sai lầm thời gian đạt được trả lời mặc kệ chính xác hay không, cuối cùng cũng chỉ có thể đổi lấy một sai lầm kết cục. Tại cái này siêu phàm phong kiến hoàng triều bên trong, giống vị kia lão cha một người một thế một đôi người rất hiếm thấy, nhà giàu sang một chồng nhiều vợ, hoặc là một vợ nhiều chồng mới là trạng thái bình thường. Hứa Nguyên cũng một mực ôm tiểu hài tử mới làm lựa chọn, ta tất cả đều muốn thái độ, nhưng vấn đề là Lý Quân Vũ không giống. Người cảm xúc một loại cực kỳ phức tạp đồ vật, mặc dù sẽ thụ thân thể khách quan trạng thái ảnh hưởng, nhưng chủ quan nhân tố vẫn như cũ chiếm cứ lấy chủ đạo. Hứa Nguyên thừa nhận hắn thích tốt hung đệ thân thể. Bởi vì Lý Quân Vũ rất xinh đẹp, mà lại ngực lớn eo nhỏ chân dài, không phải hắn cũng sẽ không nguyện ý chiếm nàng tiện nghi, nhưng tâm lý phương diện lại ép không chút coi nàng là nữ nhân nhìn. Đối với một người giác quan cũng không phải là một lần là xong, mà là tích lũy tháng ngày xuống tới. Tốt hung đệ cũng không phải giả tiểu tử loại kia thanh mai trúc mã, hàng thật giá thật cơ lão thuộc tính đã tại hắn bên này khắc vào cốt tủy. Thỉnh thoảng trêu chọc một chút sẽ rất kích thích, nhưng nếu là Lý Quân Vũ đột nhiên nói cho hắn biết, nàng vẫn luôn đang giả vờ cơ lão, Hứa Nguyên tư duy trong thời gian ngắn còn chuyển không đến quang. Giả gây truy nữ nhân xáo lộ Hứa Nguyên ở kiếp trước gặp qua, nhưng nào có giả gây chứa vào mình bị người bệnh lên thuyết pháp. Loại cảm giác này tựa như là ngươi từ nhỏ chơi đến phát tiểu tính bất ngờ chuyện, sau đó đột nhiên nói thích ngươi, muốn cùng ngươi xâm nhập giao lưu. Mặc dù có một loại không hiểu đối đức cảm giác, nhưng thật để cho người ta rất khó căng đến ở, cho nên cùng hắn hiện tại biết được đáp án, không bằng vẫn là nghĩ minh bạch giả hồ đồ tốt hơn, xem trước một chút chính mình có thể hay không đem quan niệm đảo ngược. Nghĩ đến cuối cùng, Hứa Nguyên vô ý thức lườm bên cạnh nàng một chút. Lý Quân Vũ mảy may cũng không có tị uy hắn ánh mắt, phát giác được sau liền vừa quay đầu. Đối mặt một cái chớp mắt, Lý Quân Vũ dường như đã nhận ra cái gì, lông mày chau lên, giọng mang bất mãn mà hỏi, tự mình đa tình cũng không phải cái thói quen tốt, có lời nói, có dám thả. Nhìn xem bầu không khí dần dần hướng tới bình thường, Hứa Nguyên cũng hơi thở dài một hơi, cười nói, ta có nói cái gì sao? Ta hiện tại là muốn nói chính sự. Chính sự? Trấn Tây phủ dòng dõi sự tình. Sách, ngươi không xong đúng không? Ngươi không phải sợ hai bản cô nương đối ngươi có cái khác cảm xúc à? Nói, Lý Quân Vũ chỉ hướng gò má của mình, âm dương quái khí mà nói, mà lại người nào đó vừa mới cho ta một bạn hai, nhanh như vậy liền quên rồi. Hứa Nguyên tự biết đối lý, thấp giọng nói, vậy ngươi đánh trở về chứ sao? Lý Quân Vũ lườm hắn một cái, thư nhẹ một tiếng, mấy tuổi còn chơi bộ này, ấu không ngây thơ. Nghe nàng trong lời nói mùi vị quen thuộc, Hứa Nguyên cười ha hả nói ra, nam nhân đến chết là thiếu niên, chưa từng nghe qua câu nói này à? Ấn giống như khả năng thật không có nghe qua, được rồi, không cùng ngươi kéo những vật này. Lý Quân Vũ, từ bên này đi hướng Trấn Tây phủ nha còn có bao lâu thời gian? Lý Quân Vũ nghe vậy nhìn chằm chằm vào hắn một lúc lâu, bên cạnh mắt liếc qua ngoài cửa sổ xe, quan sát mười mấy hơi thở về sau, mới thấp giọng nói ra, phủ nha tại mặt trời lặn đường phố nơi đó, còn có một khắc đồng hồ tả hữu đi. Nhanh như vậy? Hứa Nguyên có chút kinh ngạc. Bọn hắn ở quảng trường phần lớn đều là phàm nhân, thuộc về Trấn Tây phủ thành khu vực bên ngoài, khoảng cách trong thành phủ nha thế mà chỉ có hai khắc đồng hồ tả hữu đường xe. Lý Quân Vũ có chút im lặng nói ra, ngươi cầm Đế An thành thói quen đến bộ nơi này. Trấn Tây phủ thành ban đầu là một tòa pháo đài, lại thế nào xây dựng thêm cũng là tòa pháo đài. Hứa Nguyên lắc đầu, trầm âm thanh nói ra, ta là chỉ Bắc Phong thành, các ngươi cái này Trấn Tây phủ thành so phía Bắc trọng trấn muốn nhỏ hơn không ít. Lý Quân Vũ nghe nói như thế, lông mày trong nháy mắt nhăn lại, Bắc Phong thành là tu tại hai ngọn núi mạch sườn núi trượng ở giữa bình nguyên, nhà ta cái này Trấn Tây phủ thành thế nhưng là trực tiếp tại vách đá bên cạnh. Nhà ta Trấn Tây phủ thành. Hứa Nguyên sắc mặt có chút buồn cười, nhà âm thanh nói ra, nếu là nhà ngươi phủ thành, vậy ngươi vị quận chúa này đại tiểu thư làm sao ngay cả cái đầu không dám lộ, chỉ có thể khổ cấp cấp ở tại loại kia trong khách sạn. Lý Quân Vũ há to miệng, cuối cùng chỉ là hứ một tiếng. Hứa Nguyên thở phào thở ra một hơi, ngược lại túc âm thanh nói ra, hiện tại Trấn Tây phủ trong thành, ngươi liền không có một cái người có thể tin được. Lý Quân Vũ trầm mặt một chút, thở phào thở ra một hơi, ngựa khí có chút cô đơn, cái này bản cô nương trước đó đã nói, lao đầu tử nhà ta vẫn muốn tá giáp quy điển, không để cho ta tiếp nhận Trấn Tây phủ ý tứ. Năm ngoái ta quấy giày đòi hỏi mới miễn cưỡng để cho ta tham gia quân, nhưng quyết sách tầng lớp mặt sự tình hắn trên cơ bản không cho tham dự, nói là để cho ta từng bước một tới. Nghe xong, Hứa Nguyên thấp giọng an ủi, Trấn Tây hầu lao gia tử cũng là có đạo lý của hắn, lĩnh quân không thể so với cái khác, Lý Thanh Diễm năm đó cũng là từ khúc trưởng từng bước một đi lên trên. Việc này bản cô nương biết, nhưng cũng không gặp Vũ Thành hầu quyết sách thời điểm tránh kia Vũ Nguyên a. Lý Quân Vũ đối với nhà mình lao cha đoán khí rõ ràng rất nặng, cho dù không phải thân sinh, Vũ Thành hầu cũng một mực đem nữ nhân kia linh ở bên người mang theo, vậy tử lao đầu đâu? Phòng khuê nữ cũng giống như phòng tặng. Hiện tại tốt, bạn cô nương ngay cả ai là người một nhà đều không phân rõ. Hứa Nguyên ho nhẹ hai tiếng, nói sang chuyện khác, nói cách khác ngươi chỉ là không phân rõ, mà không phải bên trong thành tất cả đều là mục gia người, đúng không? Lý Quân Vũ hít sâu một hơi, chậm rãi thở ra, nhẹ nhàng gật đầu, ừm, hiện tại bên trong thành cao nhất quân chính trưởng quan là Trấn Tây quân trấn thứ hai thống soái chiếm chức ăn, theo phụ thân ta hơn 20 năm, nhưng là không rõ ràng bí mật là cái dạng gì. Hứa Nguyên mỉm cười, dạng này là đủ rồi. Lý Quân Vũ ánh mắt hơi nghiêm một chút, nhắc nhở, Trường Thiên, ta biết trên người ngươi khả năng có triều đình khâm sai lệnh bài, nhưng Trấn Tây phủ bên này luôn luôn đều là lấy quân trị chính. Hứa Nguyên ngược lại ngước mắt liếc qua ngoài cửa sổ xe bầu trời, cười nói, lấy quân trị chính cũng phải đi, ngoài thành nhiều như vậy thánh nhân nhìn chằm chằm, muốn giữ vững cái này thành trì, chúng ta liền nhất định phải đem trong thành này hết thảy tài nguyên toàn bộ lợi dụng. Lý Quân Vũ nhấp nhẹ một chút khóe môi, ánh mắt có chút lo lắng, nhưng cuối cùng vẫn là lựa chọn tin tưởng trước mắt hắn. Nhìn thấy đối phương yên tĩnh trở lại, Hứa Nguyên ngược lại có chút cổ quái hỏi, ngươi liền không hiếu kỳ một chút ta là thế nào kế hoạch? Lý Quân Vũ sửng sốt một cái trước mắt, thì phản ứng đối phương đây là tại đắc ý, bất quá tại hừ nhẹ một tiếng về sau, vẫn là vai phụ nói, ừm ân, ta rất hiếu kỳ. Hứa Nguyên trừng nữ nhân này qua loa biểu lộ một chút, nhếch miệng, bên trong thành phải dùng tài nguyên có hai, một là thành phòng đại trận, hai là bên trong thành đóng quân quân coi giữ, chúng ta chuyến này chính là muốn đi đem thành phòng đại trận quyền khống chế lấy đến trong tay. Dứt lời, hắn trầm âm thanh hỏi, cho nên, đầu tiên nhà ngươi có hay không tại thành phòng trong đại trận làm tay chân? Làm tay chân? Hoàng thất huyết mạch là thành phòng đại trận thứ nhất thuận vị người điều khiển, nhà các ngươi nơi này kinh doanh lâu như vậy, có hay không đem trong đó một chút đường vân ngầm từ bỏ? Cái này ta không rõ ràng lắm, phụ thân ta không cho ta tiếp xúc cái này thật có lỗi. Ngươi nói xin lỗi làm gì? Hứa Nguyên nghiêng đầu nghiêng qua nàng một chút, cười nói ra, trực tiếp đi qua thử một chút không phải tốt. Hiện tại chúng ta đi phủ nha mục đích một trong chính là vì nhìn xem ngươi quận chúa này đại nhân có thể hay không trực tiếp điều khiển trận pháp. Lý Quân Vũ hẹp dài đôi mắt đẹp nhắm lại, thấp giọng nói, lý do đâu? Thành phòng trận nhãn phòng bị sông nghiêm, chiêm trước an không có khả năng thả chúng ta đi vào. Ai nói không có lý do? Hứa Nguyên đưa tay chỉ chính mình cùng Lý Quân Vũ, thấp giọng nói, hai chúng ta một người đại biểu triều đình, một người đại biểu trấn Tây phủ, vô luận từ pháp lý vẫn là tình lý bên trên vị kia chiêm thống soái đều không có lý do cự tuyệt. Lý Quân Vũ sửng sốt một cái chớp mắt, đôi mắt đẹp lấp lóe, chần chờ nói ra, có thể ta không xác định chiêm trước an có phải hay không người một nhà, vạn nhất người kia đã đầu nhập vào mục gia, chúng ta chẳng phải sớm bại lộ à? Hứa Nguyên mỉm cười, thấp giọng nói ra, cho nên cái này muốn trước dùng đến cái thứ ba lý do. Cái thứ ba lý do, nhà ta Hắc Lân vệ một cái cao tầng tại đến trấn Tây phủ trên đường nhặt được một cái bà bối. Hứa Trường Tiên, ngươi liền không thể duy nhất một lần nói hết lời. Không phải ta xách một câu, ngươi chen một câu. Tiên tính một cái chớp mắt, nhìn xem nữ tử sắc mặt vẻ giận, Hứa Nguyên chợt chậc lưỡi, ngựa khí nhanh chóng nói ra, ách mục gia phía sau có người, mà trên tay của ta có gia tộc kia con trai trưởng thế thân, hiện tại hắn cũng đã bị ta người đưa đến phủ nha bên kia. Con báo đổi thái tử. Lý Quân Vũ trong mắt lóe lên một vòng kinh ngạc, nhưng lập tức lại ý thức được không ổn, vạn nhất người ta không biết hắn đâu. Dù sao ở giữa có thể cách mấy tầng đây. Đối với vấn đề này, Hứa Nguyên cũng không kinh ngạc, thay nàng nhỏ giọng phân tích nói, trấn Tây phủ lương tựa triều đình chính là thánh thượng phong hầu gia, mà mục gia chính là một cái bám vào các ngươi trấn Tây phủ phía dưới thương nhân thế gia, bọn hắn có đồ vật gì có thể khai ra điều kiện gì để vị kia chiêm thống lĩnh phản bội các ngươi trấn Tây phủ à? Hoàn toàn không có. Nói câu khó nghe, coi như mục gia cuối cùng thay mận đổi đạo thay thế các ngươi trấn Tây phủ, vị kia chiêm thống soái có thể nhờ vào đó tiến thêm một bước sao? Lấy mục gia thể lượng rất khó thực hiện, dù sao thống lĩnh tại đi lên coi như nhanh đến cha ngươi cái vị trí kia, nhưng cũng làm nội gian tạo phản, cũng không thể cuối cùng còn rơi vào một cái quan cư chức vụ ban đầu à. Cho nên, nếu là vị kia chiêm thống soái phản bội, như vậy nhất định nhưng sẽ cùng mục gia người sau lưng tiếp xúc. Nhìn xem nàng vẻ chăm chú, Lý Quân Vũ nhịp tim không hiểu ra tốc một cái chớp mắt. Hứa Nguyên thì ba một tiếng phủi tay, ngược lại thấp giọng nói ra, cho nên Quân Vũ, phủ nha bên cạnh có cái gì cấp cao một chút tiểu quán hoặc là gánh hát à? À cái gì à? Hứa Nguyên cổ quái lườm nàng một chút, đương nhiên nói ra, ta lại không thể cam đoan hoàn toàn thành công, vạn nhất thất bại, chúng ta bây giờ đi qua nhưng chính là tự chui đầu vào lưới, đơn giản như vậy đều xem không hiểu, ngươi còn muốn cùng Lý Thanh Diễm so. Nghe nói như thế, Lý Quân Vũ có vẻ hơi gấp, đây là lời này của ngươi để nhảy thoát quá xa, bạn cô nương không có kịp phản ứng. Nói, nàng hít sâu một hơi, thấp giọng nói ra, tốt một chút tiểu quán ngược lại là có, gánh hát phải đi đông thành bên kia, bất quá ngươi còn chưa nói nếu là thất bại, chúng ta lại nên làm cái gì bây giờ? Hứa Nguyên nghĩ, nhìn chằm chằm Lý Quân Vũ, mỉm cười nói ra, vậy liền quan tuyên ngươi vị quận chúa này đã về thành tin tức, không trải qua đợi đến Lân Lang cùng Thiên Dạ vào thành về sau. Chương 632, trên lệnh chương 632, trên lệnh bốn phía mùi rượu phiêu dật tại nhã gian, người kể chuyện kia trầm đồng du dương thanh âm cách Mạc Liêm truyền bảo, nói trấn Tây hầu năm đó dũng mãnh phi thường cố sự. Nhấp nhẹ lấy chén trong tràn nước rượu, Hứa Nguyên nhìn xem đối diện ôm cái vỏ rượu không ngừng tấn 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 trấn Tây hầu chi nữ, lần nữa hơi thở dài. Lý Quân Vũ buông xuống vỏ rượu, sắc mặt bởi vì uống rượu mà trở nên đà đỏ, liếc mắt nhìn hắn, hỏi, đều nói bên này chỉ có tử quán, lần sau có cơ hội lại dẫn ngươi đi nhìn một chút Tây Mạc bên này đánh hát. Hứa Nguyên nhẹ nhàng lắc đầu, ánh mắt mang lên một sợi phức tạp, thấp giọng hỏi, ngươi liền không hỏi một chút đến tiếp sau an bài? Lý Quân Vũ chỉ Hứa Nguyên, nói, đây không phải có ngươi a? Ngươi an bài, ta phối hợp chính là. Nghe được câu trả lời này, Hứa Nguyên yên lặng ở trong lòng lại thở dài. Hắn làm ra hạ bố trí, kỳ thật đều là lấy Lý Quân Vũ làm chủ, trợ giúp nàng đến đoạt lại trấn Tây phủ thành quyền khống chế, nhưng từ khi đi vào tên này gọi Tây Sơn Cư tiểu quán về sau, Lý Quân Vũ liền không có lại chủ động hỏi đến cấp đoạt thành phòng sự tình đến tiếp sau. Trực tiếp đem trọng yếu như vậy một việc, toàn quyền giao cho hắn người ngoài này đến giúp nàng nưu đồ. Vị này tốt hung đệ đại khái là thật không bằng quấn ngực công chúa. Ngẫm lại bắc cảnh trải qua, Lý Thanh Diễm cùng Lý Quân Vũ trên lệnh một nháy mắt liền ra. Kia quấn ngực công chúa cho dù là tại tuyệt đối trong lý cảnh, cũng một mực duy trì chủ kiến của mình, vẫn muốn quan sát hết thảy, muốn để hắn nghe lệnh của nàng. Mà Lý Quân Vũ đây, gặp có hắn hỗ trợ, trực tiếp gọn gàng mà linh hoạt làm vùng tay trưởng quỹ. Hứa Nguyên đương nhiên biết đây là bởi vì Lý Quân Vũ tín nhiệm hắn, nhưng vấn đề là người mẹ nó tương lai là phải làm là trấn Tây phủ người cầm lái. Lãnh tụ có thể tàn bạo, có thể hoang dâm vô độ, cũng có thể không quả quyết, nhưng tuyệt đối không thể bãi lạn. Phức tạp suy nghĩ chợt lóe lên, Hứa Nguyên lắc đầu, buồn bã nói, ta hiện tại biết đại khái vì cái gì phụ thân ngươi vẫn muốn tá giáp quy điển. Lý Quân Vũ uống rượu động tác dừng lại, nhạy cảm nghe ra hắn lời nói bên trong có chuyện, nhăn mày lấy lông mày, ngươi có ý tứ gì? Hứa Nguyên hướng về phía hắn trừng mắt nhìn, cười nhẹ lấy nói ra, người nào đó không đáng trọng dụng chứ sao? Lý Quân Vũ đoàn một tiếng đem rượu đàn đặt ở trên bàn bông, khiếp khiếp mắt, Hứa Trường Tiên, ngươi nghĩ cãi nhau? Hứa Nguyên nuốt bay, hắn đến thử đổi một chút nàng cái thói quen này, nói, ta chỉ là giải bày một sự thật, ngươi bãi lạ, quyền lực trong tay sẽ không hư không tiêu thất, sẽ chỉ chuyển rời đến trong tay người khác, nhiều bày mấy lần, trực tiếp có thể đem ngươi toàn quyền ra không? Nói, hắn nhẹ nhàng gõ gõ phương trước mặt bàn, ngữ khí hơi nghiêm một chút, xa không nói, liền lần này thành phòng chim nhưu, nếu như hết thảy thuận lợi, ngươi không hỏi chi tiết, ta nếu là nghĩ, liền có thể đem tướng phủ tay vươn vào trấn Tây phủ thành thành phòng hệ thống bên trong. Lý Quân Vũ tinh tế nghe xong, nguyên bản sắc mặt nổi lên hiện tức giận lại lặng yên biến mất, ngược lại bình tĩnh nhìn chằm chằm hắn, ta như hỏi đến, dính đến tướng phủ cơ mật ngươi khẳng định sẽ nói láo, kết quả cuối cùng cùng ta bất quá hỏi khác nhau ở chỗ nào à? sẽ chỉ làm giữa chúng ta huyên náo không thoải mái. Nghe nói như thế, Hứa Nguyên hơi kinh ngạc một cái chớp mắt, không nghĩ tới lại là lý do này, hơi trầm mặc, giọng mang phức tạp nói ra, "Quân Vũ, tại trấn Tây phủ thành trong chuyện này ta giúp ngươi cũng không phải là hoàn toàn là bởi vì chúng ta quan hệ cá nhân, mà là ta tướng phủ cùng các ngươi trấn Tây phủ ở giữa có cộng đồng lợi ích, có thể đem hắn coi như là một trận hợp tác. Ngươi phán đoán ta sẽ ở việc này đã nói láo, vậy liền thử đến phân rõ ta trong lời nói thật giả, sau đó lợi dụng ta, hiểu không?" Lý Quân Vũ trừng mắt nhìn, lập tức khẽ môi câu lên một vòng buồn cười, khoát tay áo, "Cho nên, Trường Thiên ngươi sẽ làm bất lợi cho ta sự tình a?" "Sẽ không." "Kia không phải?" Hứa Nguyên khẽ mắt nhếch lên, Hứa Nguyên có chút buồn cười nói ra, "Không phải tỉ môn, miệng ta bên trên mặc dù nói sẽ không, nhưng trên thực tế liền không nhất định. Có thể ta cảm thấy ngươi mới vừa nói là nói thật." Hứa Nguyên nhịn không được phát nổ nói tục, "Con mẹ nó ngươi về sau kế thừa cha ngươi tức vị tốt nhất cũng như thế tín nhiệm ta, lão tử không đem ngươi ăn xong lau sạch coi như ta thua." Lý Quân Vũ nhẹ giọng cười cười, khoát tay áo, nói, được rồi, ta đã biết." Nhìn đối phương không nhúc nhích chút nào dáng vẻ, Hứa Nguyên ha to miệng, vô ý thức muốn tiếp tục khuyên chút gì, nhưng theo trong lòng linh quang lóe lên, đến bên miệng nói trực tiếp biến hành, "Tính toán ta nói lại nhiều ngươi cũng sẽ không nghe, ngươi thật giống như một mực thích cùng Lý Thanh Diễm tương đối đúng không? Lần sau hồi kinh, ta đem nàng giới thiệu cho ngươi, để ngươi đi theo nàng hảo hảo học một ít." Nghe được Quấn Ngực công chúa danh tự một cái trước mắt, Lý Quân Vũ giống như là sù lông lên, thanh âm hơi nhếch lên, "Bản cô nương học nàng, nàng có gì có thể học?" Gặp thu bị phép khích tướng trong nháy mắt thấy hiệu quả, Hứa Nguyên chịu đựng trong tim ý cười, sắc mặt đương nhiên, "À, ngươi sẽ không thật cảm thấy hai ngươi không có chênh lệch a? Ngươi trước kia chơi thời điểm người ta đang chuyên tâm tu luyện, ngươi trước kia ánh sáng gánh hát thời điểm người ta tại học tập binh pháp. Liền xem như hiện tại, chúng ta tại cái này uống rượu, nàng có thể ngay tại trên chiến trường chém giết, ngươi lấy cái gì hòa Thanh Diễm so?" Nhìn xem Lý Quân Vũ càng ngày càng khó coi sắc mặt, Hứa Nguyên vẫn như cũ điên cuồng tại lôi khu nhảy đi cổ, tại Bắc cảnh thời điểm ta cùng nàng cùng nhau hoạn nạn, lâm vào tuyệt cảnh, nàng cũng vẫn như cũ không giờ khắc nào không tại suy nghĩ như thế nào phá cục, dù là ta nói ta có biện pháp, nàng cũng vẫn tại lập mưu dự án. Nói đến đây, hắn bỗng nhiên thở dài, thấp giọng nói ra, "Nếu là Thanh Diễm là ngươi, coi như ta không đến, nàng hẳn là cũng sẽ tự mình nghĩ biện pháp phá cục, mà không phải hướng cái nào đó xó xỉnh bên trong vừa trốn, an phận chờ đợi mình lao cha tới cứu trợ." Ầm. Lý Quân Vũ một bạt thai đập vào trước mặt bàn phía trên, thu lực, nhưng vẫn tại vân gỗ mặt ngoài in dấu xuống trường ấn, "Phá cục." "Làm sao phá cục? Tông môn người bên kia là muốn mạng của ta, ta dám thò đầu ra bọn hắn liền dám giết ta, địch ta không rõ, ngươi nói cho ta ngoại trừ dấu kín, ta còn có cái khác tuyển hạng a?" Hứa Nguyên hai tay một đám, nhẹ giọng nói ra, "Ngươi nhìn, gấp, Lý Thanh Diễm liền tuyệt đối sẽ không gấp." Lý Quân Vũ nắm đấm nắm chặt. Hứa Nguyên cười cười, lựa chọn làm như không thấy, dù sao này nương môn đánh không lại hắn, tiếp tục quan thai hỏi, "Quân Vũ, ngươi cảm thấy bọn hắn tại sao muốn giết ngươi đâu?" "Bởi vì nếu là không có người thừa kế, trấn Tây phủ lòng người bàng hoàng, đại khái suất sẽ rơi xuống mục gia trong tay." "Cái này không phải?" Hứa Nguyên nhìn xem nàng hồng hộc thở bộ dáng, trầm âm thanh nói ra, "Trấn Tây phủ hiện tại họ Lý, mà không phải họ Mục, coi như cao tầng đã phản bội, nhưng cơ sở binh sĩ vẫn như cũng là trùng với cha ngươi." Nói, Hứa Nguyên chụp chụp bàn, thấp giọng nói ra, "Toàn bộ trấn Tây quân có thể vì ngươi an nguy mà đại động binh qua, còn không phải bởi vì ngươi tồn tại chính là trấn Tây phủ đại nghĩa. Ngươi tu quân trận công pháp lại là trấn Tây quân bên trong cao giai nhất mẫu pháp, nếu là vật công, toàn bộ bên trong thành gần 2 vạn người tinh nhuệ đều sẽ có cảm ứng. Vẹn vẹn cái này một chương bài, cũng đã để ngươi có được lật bản phá cục vô liếng." Dứt lời, Hứa Nguyên hình như có cảm ứng từ tu di giới bên trong lấy ra một khối thủy tinh thể, hơi tưởng tận xem xét về sau, cười nhẹ đứng lên, "Phủ nha bên kia kết quả ra, một tin tức tốt, một cái tin tức xấu, ngươi muốn nghe cái nào trước?" Lý Quân Vũ dường như bị đối đến có chút tâm tính sụp đổ, trong mắt nhếch môi không để ý tới hắn. Hứa Nguyên thấy thế cũng liền tự mình nói ra, "Tin tức xấu là kia Chiêm Thông Soái đúng là trong đó quỷ, mà tin tức tốt là chúng ta nội ứng bắt hắn cho lắc lư quẻ, hiện tại chúng ta có thể đi phủ nha bên kia." Một bên nói, Hứa Nguyên một bên nhìn xem nàng thần sắc, thanh âm hơi nhu chậm, "Còn có, Quân Vũ chính ngươi suy nghĩ thật kỹ ta lời mới vừa nói, nếu ngươi thật nghĩ kế thừa trấn Tây phủ, những chuyện này ngươi cũng đến cân nhắc." Lý Quân Vũ tầm mắt buông xuống, yên lặng đi theo hắn. Một đường đi, một đường trầm mặc. Thằng đến đi ra tử quán, buổi trưa ánh nắng chiếu xuống trên thân, đi vào khung xe trước đó, nàng mới bỗng nhiên trầm thấp mà hỏi, "Bản cô nương cùng nàng thật sự có chênh lệch nhiều như vậy a?" Hắn bên cạnh mắt nhẹ giọng, chi tiết nói ra, liền chủ quan tính mà nói, "Ngươi cùng Lý Thanh Diễm ở giữa chênh lệch thật không phải là một chút điểm." Nàng dáng người run rẩy, "Ta sẽ gặp phải nàng. Ngươi chừng nào thì có thể thao túng 2 vạn người quân trận, lúc nào lại nói lời này đi?" Hứa Nguyên không chút khách khí liếc mắt, trêu chọc nói, "Giản thật, nếu là ngươi có thể thao túng 2 vạn người quân trận, chúng ta cũng liền không đến mức bị động như vậy." Nàng cắn môi sừng, siết chặt nắm đấm. Chương 633, thành phòng đại trận chương 633, thành phòng đại trận. Hứa Nguyên thực sự nói thật, nếu là suy đoán của hắn không có sai, lần này tông môn đối Tây Mạc Mưu đồ hẳn là tụ tập 6 tên thánh nhân. Cổ Uyên Bạch Đế, Giám Tiên các chủ, Tần gia thánh nhân, cùng Mục Hưng Nghĩa kia một nhà 3 người cử chỉ điên rồ người. Trước 3 người nên xem như thế gian đỉnh cao nhất, nhất là Bạch Đế cùng Giám Tiên các chủ, sau đó 3 thực lực đoán chừng hẳn là còn không bằng vừa phá Thánh Man Vương. Mà trấn Tây phủ thành làm đại viêm trọng yếu nhất biên cảnh trọng trấn một trong, trong đó trận pháp quy mô cơ hồ cùng Bắc Phong thành là một cái cấp bậc, nếu là lại có thể tăng thêm bên trong thành kia 2 vạn trấn Tây quân kết thành quân trận ban ơn, cục diện tuyệt đối sẽ không như vậy bị động. Trấn Tây phủ thành lúc đầu phòng giữ lực lượng ngoài ra còn hắn giao tới tướng phủ thánh nhân cùng Lân Lang, mặc dù phương diện chiến lược vẫn như cũ không ngang nhau, nhưng cũng là có một trận chiến vô liếng. Dù sao, đối diện kia 6 cái thánh nhân rất không có khả năng tử chiến không lùi. Thấy tình thế không ổn, đại khái suất sẽ trực tiếp mở nhuận. Bọn hắn cũng không lớn đầu binh, không có đốc chiến đội dám ở phía sau bọn họ buộc bọn hắn đi liều mạng. Cho nên, muốn phá đi tông môn nhu đồ bước đầu tiên chính là nhất định phải đem trấn Tây phủ thành trận pháp trưởng khống quyền giữ tại trong tay của mình. Mà vì cam đoan điểm này, Hứa Nguyên cân nhắc đến rất nhiều khả năng phát sinh lượng biến đổi nhân tố. Tỷ như, hắn mượn tị hồn ý ẩn nấp hiệu quả cảnh cáo vị kia phản đồ một thanh, tại cái này thời buổi rối loạn, hắn tùy thời đều có thể giấu ở giám thị bí mật hắn, để hắn không dám hành động thiếu suy nghĩ. Tỷ như, vì dự phòng tần vệ thư bóng dáng thế thân tử vừa mới bắt đầu chính là giả ý quy hàng, hắn đem Hoàng Thi Duy an bài tại hắn bên người. Lại tỷ như, vì dự phòng vị kia họ Chiêm trấn Tây quân thống soái khám phá bóng dáng thân phận, tương kế tiểu kế muốn dẫn xà xuất động, tại bước vào trấn Tây phủ nha một cái chớp mắt, Hứa Nguyên liền tùy thời chuẩn bị kích hoạt hắn giữa ngón tay giới không giới. Chỉ là tiến vào phủ nha sau mọi chuyện đều thuận lợi đến ra ngoài Hứa Nguyên đoán trước. Tại phủ nha cửa ra vào thông báo một tiếng về sau, một tên mặc khúc trưởng giáp trụ sĩ quan liền trực tiếp đem bọn hắn từ cửa ra vào một đường dẫn tới bóng dáng cùng Hoàng Thi Duy chỗ mật thất. Hắn cùng Lý Quân Vũ không có trải qua bất luận cái gì thẩm tra, cũng không có nhìn thấy vị kia họ Chiêm trấn Tây quân thống soái. Phần này thuận lợi, để Hứa Nguyên vô ý thức cảm thấy đây là đối phương cái bẫy, nhưng cũng may phần này lo lắng theo bóng dáng đem bọn hắn hai người dẫn tới thành phòng trận nhãn trô dưới mặt đất chống rông trước đó sau cũng liền tan thành mây khói. Đó là cái to lớn địa huyệt chống rông. Dày đặc trận văn điêu khắc ở trong huyệt động mỗi một nơi nhỏ lánh, trên đó như ẩn như hiện quang mang tỏa ra kia lơ lửng ở giữa không trung bảy viên lăng tinh trạng bảo thạch. Thất Hoàng Huyền giáp trận. Nhìn trước mắt to lớn trận nhãn, Hứa Nguyên vô ý thức há to miệng. Hắn đột nhiên có một loại đánh vương giả cục, dự đoán trước đối thủ vô hạn nhiều phản chế thủ đoạn về sau, chợt phát hiện đối phương là cái đồ ăn ép hoang đường cảm giác. Cái này một cái chớp mắt, Hứa Nguyên bỗng nhiên một loại muốn bật cười xúc động. Hắn kỳ thật cũng không làm sao thờ phụng gánh hát trong lý luận, nhưng hiện tại xem ra bộ này lý luận cũng là có đạo lý riêng. Vị kia Chiêm trước sao có thể ngồi vào hiện tại vị trí này, có thể lấy gián điệp chi thân bị trấn Tây hầu tín nhiệm, tất nhiên có hắn chỗ hơn người. Mà dạng này người, thế mà cứ như vậy tùy tiện đem phe mình nưu đồ bảy tức để lại cho bọn hắn. Bất quá hơi suy nghĩ một cái chớp mắt, Hứa Nguyên trong tim cũng liền đem kia Chiêm trước an động cơ phỏng đoán cái đại khái. Nếu là đổi vị suy nghĩ, có một người như thế đỉnh lấy cùng hắn Hứa Nguyên không hai gương mặt, hành vi cử chỉ cùng hắn không hai, lại có thể kể ra một chút chỉ có hắn mới biết mặt thân, có dự mưu đi lừa gạt như Chu Sâm, như Hoàng Thi Duy cao tầng, hắn tỷ lệ thành công sẽ có bao nhiêu lớn? 3, 2, 1. Đáp án là gần như 100%. Chu Sâm chó săn tính cách tạm thời không đề cập tới, hắn cùng Hoàng Thi Duy vị này làm tình báo xuất thân người lúc gặp mặt, cũng là không có đưa ra qua thân phận lệnh bài. An thịt người cho dù không bị, cũng vẫn như cũ sẽ bị người thói hư tật xấu ảnh hưởng. Đối càng thượng vị giản định nói. Thầm nghĩ, Hứa Nguyên trong lòng yên lặng thở dài, thanh âm lặng yên vang lên ở trong phòng ba người trong tim. Thế giới quả nhiên là cái gánh hát rong, chúng ta thế mà chỉ đơn giản như vậy tiến đến rồi. Lý Quân Vũ cao mày nhìn chằm chằm kia bảy viên mỹ lệ lăng tinh bảo thạch, dường như đang do dự cái gì, không có trả lời. Bóng dáng một mặt lạnh nhạt cười khẽ, nếu như tần vệ từ bản thân, Hoàng Thi Duy chặt chẽ đi theo cái trước sau lưng, dự phòng lấy bóng dáng nhất cử nhất động, tùy thời chuẩn bị đoạt hắn tính mạng. Nghe được lời nói về sau, lặng yên truyền âm nhắc nhở, Tam công tử, hiện tại cũng không phải là xoắn xuýt cái này thời điểm, đã tiến vào trận này mắt, đến mau chóng để quận chúa đại nhân tiến đến thử một lần trận pháp. Hứa Nguyên liếc mắt nhìn hắn, khẽ gật đầu một cái, cười nói, Hoàng tiên sinh nói đúng lắm, bất quá về sau lúc gặp mặt lại, có thể nhớ kỹ muốn để ta trước đưa ra thân phận lệnh bài. Ảm đạm nguồn sáng chiếu rọi tại Hoàng Thi Duy trên mặt, thần sắc hơi biến đổi, nghiêm nghị gật đầu. Hứa Nguyên vô vô bên cạnh Lý Quân Vũ, nhẹ giọng truyền âm nói, huynh đệ, đến lượt ngươi lên rồi, nắm chặt thời gian. Lý Quân Vũ ngoái nhìn, mấp máy môi, thanh âm nhỏ yếu rồi môi, hiện tại là muốn ta dùng máu đắp lên kia mấy quả tinh thạch bên trên. Ngươi đặt giọt máu này nhận chủ đâu? Hứa Nguyên trong lòng không còn gì để nói, vừa định nói chút gì liền nghe Lý Quân Vũ có chút hối hận nghĩ linh tinh truyền đến, bản cô nương biết trận pháp đối với một quân thống soái mà nói rất trọng yếu, bất quá việc này ngươi cũng có lỗi, nếu không phải lúc trước mỗi ngày lôi kéo ta ra ngoài ăn chơi đàn điếm, bản cô nương hiện tại cũng sẽ không như thế nát, mọi thứ cũng nên biết hổ thẹn sau đó dũng, hiện tại ta xác thực không bằng kia Lý Thanh Diễm, bất quá những vật này ta về sau ta sẽ đi học. Nghe đến mấy câu này, Hứa Nguyên có chút do dự chính mình lúc trước chen ép phải chăng có chút quá phận, bất quá nàng xác thực không nghĩ tới nhà mình tốt hung đệ nội tâm thế mà nhạy cảm như vậy, an tính một cái chớp mắt, nói khẽ, ta đối với trận pháp cũng không phải rất hiểu, cũng là nhà ta kia tứ muội dạy ta một chút phương diện này đồ vật. Hở? Ngươi cùng ngươi kia nghĩa muội quan hệ không phải một mực không ra sao a? Lý Quân Vũ vô ý thức hỏi. Ách! Hứa Nguyên chán toát ra hát tuyến. Lý Quân Vũ thấy thế vội vàng bế mạch, khoát tay áo, nói khẽ, tốt à, hiện tại ta nên làm như thế nào? Hứa Nguyên hắn chỉ kia bảy viên lăng tinh bảo thạch phía dưới hình khuyên trận văn, thấp giọng nói ra, ngươi đứng ở trong đó đi, vận chuyển ngươi sở tu quân trận công pháp, nhìn xem có thể hay không sinh ra cộng hưởng. Lý Thanh Diễm lúc trước điều khiển Bắc Phong trận pháp chính là như thế làm việc. Không cần máu, ngươi làm linh khí nhận chủ đâu? A Lý Quân Vũ niết miệng, thân hình nhảy lên liền tiến vào cái kia hình khuyên trận văn bên trong, trần trơ nói, Trường Tiên, ta sở tu chính là quân trận mẫu pháp, như vận công có thể sẽ bị ngoại giới quân tốt cảm ứng được, trong đó liền bao quát kia Chiêm trước an. Hứa Nguyên tiện tay vỗ tay phát ra tiếng, một đoàn hắc vụ trực tiếp đem toàn bộ động rộng rãi bao phủ bao khỏa, hiện tại sẽ không. Lý Quân Vũ nhìn xem quanh mình ngăn cách trí hồn quỷ dị hắc vụ, cười lườm hắn một cái, liền biết thôi khoe khoang. Hứa Nguyên núi bay, cảm ứng được hắn quanh thân nguyên khí ba động, truyền âm nhắc nhở, đúng rồi, thành phòng đại trận đều sẽ nguyên bộ quy thiên trận pháp, ân ngươi có thể hiểu thành một loại không trung thị giác, có thể để ngươi quan sát toàn bộ thành trì, nếu là ngươi vận công về sau tiến vào trạng thái như vậy, vậy liền nói rõ ngươi có thể điều khiển đại trận. Lý Quân Vũ nghe vậy hơi do dự, kia nếu là không được đâu. Hứa Nguyên mỉm cười, nhìn một chút bên cạnh thân bóng dáng, ôn nhu cười nói, cũng không sao, chỉ là sẽ phiền vãi một chút các loại thiên giả mang theo lân lang trở lại qua về sau, lấy bóng dáng làm mồi nhử, giết hắn sau cướp đoạt trong tay hắn khối kia không trận lệnh bài là được. Dứt lời, Lý Quân Vũ khẽ bước cằm, khoanh chân ngồi xuống, chậm rãi nhắm mắt. Thời gian tí tách mà qua, ước chừng một nén nhang về sau, trong động đá vôi thất hoàng huyền giáp trận đột nhiên lấp lóe một cái chớp mắt. Sau đó, Hứa Nguyên liền cảm giác một cỗ to lớn uy áp khóa chặt chính mình, mà ngay tại lúc đó, trong mắt trận Lý Quân Vũ cười khanh khách mở mắt ra. Nàng nhìn xem hắn, trong mắt nhìn một chút bàn tay của mình, thấp giọng nói, "Trường Tiên, ta giống như thành công." Hứa Nguyên chậm rãi tiến lên, vừa đi, vừa cười truyền âm, "Vậy chúc mừng lạc, nhà ngươi lao đầu tử cũng phạm vào mưu phản chi tội, hai nhà chúng ta hiện tại nên tính là đồng phạm." Lý Quân Vũ có chút ngây người. Hứa Nguyên cổ quái nói ra, "Ngươi không biết đổi thành phòng trận pháp cơ sở lo gì, là muốn chu cựu tộc sao?" Lý Quân Vũ lườm hắn một cái, nói, "Cái này ta đương nhiên biết, trong miệng ngươi cái gì đồng phạm là có ý gì?" Hứa Nguyên mỉm cười, không nói gì. Lý Quân Vũ dường như nghĩ tới điều gì, con ngươi hơi co rụt lại, há to miệng, truyền âm, "Hứa Trường Thiên, cha ngươi sẽ không đem Đế An thành trận." Xuyệt, cái này cũng không hưng nói lung tung. 3. Lý Quân Vũ đưa tay mở ra bàn tay của hắn, trừng nàng một chút, "Bẩn không bẩn, đừng đem tay ngươi chỉ theo ta trên môi." Hứa Nguyên cũng không tức giận, cười đề nghị, "Tốt, chuyện bây giờ đã giải quyết, chúng ta là trở về chờ Thiên Dạng, vẫn là đi thành đồng chúc mừng một chút." "Không phải, ngươi có thể hay không có chút cảm giác cấp bách a?" "Ta cũng nghĩ gấp gáp a, nhưng vấn đề là bước kế tiếp hành động phải đợi đến Thiên Dạ trở về mới có thể tiếp tục a." "Làm cái gì?" "Tự nhiên là thông báo ngươi đã trở lại phủ thành, khống chế toàn thành binh mã, toàn diện giới nghiêm bắt đầu chuẩn bị chiến đấu." Chương 634, công và tư rõ ràng sao? Chương 634, công và tư rõ ràng sao? Cuối cùng, hai người vẫn là lựa chọn trở về khách sạn, bởi vì Lý Quân Vũ cự tuyệt Hứa Nguyên muốn tiến về thành đồng vui vẻ đề nghị. Chính nghĩa nghiêm trang, tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, lúc này hưởng lạc, còn thể thống gì, về khách sạn. Nghĩ đến đối phương lúc trước uống chút rượu vui đến quên cả trời đất bộ dáng, Hứa Nguyên cũng có chút im lặng, bất quá nhìn xem chính mình phép khích tướng có hiệu lực, vẫn là cười đáp ứng. Hắn tiến đến thành đông gánh hát ngược lại không phải bởi vì hưởng lạc, chủ yếu là vì tìm Chu Sâm an bài đối phương đi làm một ít chuyện, bây giờ đã Lý Quân Vũ nhân vật chính ý thức rất tỉnh, vậy liền tạm thời nghe một chút cái này tốt hung đệ sẽ an bài như thế nào. Đợi cho Lý Quân Vũ tại thành phòng trận nhãn phía trên lưu lại neo điểm về sau, một nhóm bốn người liền quay người hướng phía mật thất cửa ra vào đi đến. Bóng dáng đi ở trước nhất, Hoàng Thi Duy theo sát hắn bên cạnh thân, Hứa Nguyên cùng Lý Quân Vũ lạc hậu hai cái thân vị cùng sau lưng bọn hắn. Tiên tính im ắng dài nhỏ đường hành lang bên trong bốn người bước chân bồi hồi. Đang trầm mặc bên trong, Hứa Nguyên bỗng nhiên điềm nhiên như không có việc gì lên tiếng nói, "Ngươi chuẩn bị xử lý như thế nào cái này chiêm chức an?" Lý Quân Vũ đôi mắt đột nhiên lóe lên, nhẹ giọng hỏi lại, "Ngươi muốn ta xử lý như thế nào?" Hứa Nguyên híp híp mắt, có chút buồn cười nói ra, "Chuyện của nhà ngươi hỏi ta người ngoài này." Lý Quân Vũ chán hơi lắc, thấp giọng nói, "Giết là khẳng định giết, nhưng giết phương pháp của hắn cùng cớ nhất định phải đầy đủ, không phải lâm trận đổi xoáy tất nhiên sẽ dao động quân tâm." Hứa Nguyên hơi có vẻ kinh ngạc nhìn nàng một cái. Lý Quân Vũ cảm giác nhận lấy vũ nhục, trừng mắt liếc hắn một cái, "Ngươi ánh mắt này là có ý gì?" "Ta lúc trước chỉ là nghĩ có ngươi tại, cho nên không muốn quản, cũng không phải ngớ ngẩn, những chuyện này ta nhất định có thể cân nhắc đến." Hứa Nguyên cười cười xấu hổ, ho nhẹ một tiếng nói, "Xác thực như thế, làm theo phụ thân ngươi mấy chục năm lão thần, hắn tại các ngươi trấn Tây quân bên trong quan hệ tất nhiên thâm căn cố đế, giết hắn, hắn phía dưới dòng chính xử lý như thế nào đúng là một vấn đề." Rút ra củ cải mang ra bùn, người ở phía trên đổ một cái, phía dưới trực tiếp ngược lại một chỗ ơi, tuyệt cảnh thời điểm có thể không cân nhắc những này hậu quả, trước khống chế lại cục diện mới có thể giảm về sau, hiện tại mặc vào giày về sau, tự nhiên không thể như thế không hề cố kỵ. Lý Quân Vũ hít sâu một hơi, nhẹ giọng hỏi, "Ngươi nói, bí không phát tăng như thế nào?" "Sai." Hứa Nguyên lắc đầu. Lý Quân Vũ sửng sốt một cái trước mắt, lập tức mấp máy môi, "Làm như vậy làm sao sai rồi? Ta không phải chỉ ngươi quyết sách sai." Hứa Nguyên than nhẹ một tiếng, nghiêm túc nói ra, "Mà là ngữ khí của ngươi, về sau làm một việc đừng dùng câu nghi vấn, dùng câu trần thuật là đủ." Lý Quân Vũ một trận trầm mặc, nhếch miệng, nói, "Ngươi liền không phải cho ta trêu chọc đúng không?" Hứa Nguyên mặt không đổi sắc, vẫn như cũ nghiêm túc, "Trần thuật một sự thật thôi, ta chưa bao giờ thấy qua đại gia tộc nào người thừa kế sẽ giống ngươi như vậy chần chờ, mà lại ta một câu liền có thể để ngươi như thế bản thân hoài nghi, ngày sau ngươi làm sao chống lên trấn Tây phủ trời." Nói, Hứa Nguyên nhìn xem nàng mở ra cái khác bên cạnh má lún đồng tiền bên trên vẻ phức tạp, ngược lại cười nói ra, "Đương nhiên, ta biết ngươi đối những người khác không phải như vậy, dù sao ca môn năng lực của ta ngươi những năm này cũng đều được chứng kiến, hình thành ý lại cũng rất bình thường." Lý Quân Vũ bị chọc cười, thổi phu một tiếng, thử cười nói ra, "Ngươi cái này miệng hoa hoa thói quen xem ra đời này là không đổi được. Bản tính khó rời nha." Hứa Nguyên nhún vai, ngược lại thần sắc nghiêm lại, "Bất quá Quân Vũ, ngươi tín nhiệm ta về tín nhiệm ta, nhưng có một số việc vẫn là cần công và tư rõ ràng." Lý Quân Vũ nghe nói như thế, có vẻ hơi không kiên nhẫn, "Ngươi lại bắt đầu đúng không?" Hứa Nguyên không nhúc nhích chút nào, một bên đi trên bậc thang, một bên truyền âm nói ra, "Ngươi trước hết nghe ta nói xong, như chỉ dựa vào quan hệ của ta và ngươi, ta mặc dù không có khả năng đối ngươi thấy chết không cứu, nhưng mang theo ngươi đi đường liền đã là cực hạn." Lý Quân Vũ trái tim hơi run lên. Hứa Nguyên nhạy cảm nhận được sự khác thường của nàng, nhưng vẫn như cũ dự định nói tiếp. Mặc dù dạng này có chút lãnh huyết, nhưng có một số việc vẫn là phải trước đó nói rõ cho thỏa đáng. Thiên hạ rộn ràng, đều là lợi lai, thiên hạ nhốn nháo, đều là lợi hướng. Hắn trong mắt liếc qua bàn tay của mình, thanh âm rất nhẹ, tông môn đối với các ngươi trấn Tây phủ hành lý đời đảo cương tiến hành đã mưu đồ mấy chục năm, ta cá nhân lực lượng ở trong đó không có ý nghĩa, cho dù muốn giúp ngươi cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Vừa nói, Hứa Nguyên một bên đưa tay chỉ đi ở phía trước bóng dáng cùng Hoàng Thi Duy, ta bây giờ có thể trợ giúp ngươi chui vào trận nhãn thiết hạ neo điểm, hoàn toàn là bởi vì ta phụ thân đưa cho ta tướng phủ người thừa kế quyền hành, để cho ta có thể có được hiệu lệnh quyền lợi của bọn hắn. Nói đến đây, Hứa Nguyên thu tay về, nhìn chằm chằm con mắt của nàng, từng chữ nói ra, hiện tại giúp ngươi cũng không phải là ngươi nhận biết Hứa Trường Thiên, mà là tướng phủ Hứa ra tương lai người thừa kế. Hắn đối với việc này giúp ngươi, là muốn đánh vỡ tông môn tại Tây Mạc bố cục, cũng là muốn để ngươi thông qua chuyện này thu hoạch được trấn Tây hầu tán thành thành công kế thừa trấn Tây phủ, cuối cùng lợi dụng ngươi cùng hắn quan hệ đem trấn Tây phủ buộc chặt đến phụ thân ta chiến xa bên trên. Quân Vũ, ngươi có thể hiểu thành đây là một lần đầu tư, vẹn vẹn chỉ là một lần đầu tư. Có lẽ là vì giữ bí mật thân phận, thẳng đến đi ra phủ nhà, Hứa Nguyên cùng Lý Quân Vũ vẫn không có nhìn thấy vị kia chiêm thống lĩnh. Xác nhận không có người theo dõi, lại cho Hoàng Thi Duy phân phó một chút Lý Quân Vũ ra lệnh về sau, Hứa Nguyên hai người cũng liền cùng Hoàng Thi Duy bọn hắn mỗi người đi một ngả. Xe đuổi chạy tại trở về hành vi man dợ trên đường, có chút sốc này, Lý Quân Vũ nâng cái má không nói một lời nhìn ngoài cửa sổ phi tốc rút lui cảnh đường phố, Hứa Nguyên cho nàng ra người mặt nạ bị vò thành một cục nắm ở trong tay. Từ khi sau khi lên xe, hoặc là nói từ khi trận nhãn trong mật thất sau khi đi ra, nàng liền không có lại cùng Hứa Nguyên nói nhiều một câu nói nhảm. Lạnh lấy gương mặt xinh đẹp, tuấn lệ hoàn mỹ. Hứa Nguyên đương nhiên biết tốt hung đệ bởi vì hắn lúc trước nói mà tức giận, nhưng cũng không có muốn đi hống ý tứ. So với quấn ngực công chúa gần giống yêu quái lý tính, tốt hung đệ rất trọng tình cảm, hắn mới nói hẳn là để nàng thương tâm, nhưng những chuyện này nhất định phải sớm để nàng thích ứng. Không phải, trấn Tây phủ đại khái suất sẽ hủy ở Lý Quân Vũ trong tay. Lộc cộc lộc cộc. Xe đổ chạy, toa bên trong duy dư bánh xe quần quần thanh âm. Tại phần này trong yên lặng, Lý Quân Vũ thanh âm lạnh lùng đống nhiên thình lình vang lên, "Hứa Trường Thiên, ta không thích dạng này." Nàng không thích đem tình nghĩa hình dung là lãnh huyết giao dịch. Nghe vậy, Hứa Nguyên lặng yên ngoái nhìn, sắc mặt bình tĩnh nhẹ giọng trả lời, "Ta cũng không thích, nhưng đây chính là hiện thực." Lý Quân Vũ hừ lạnh một tiếng, khóe môi chứa lên một vòng mỉa mai cười, "Vị kia thiên dạ là giám thiên các người đi, nàng đâu? Ta nhớ được ngươi đã nói hành động lần này giám thiên các cũng có sẽ tham dự a. Ngươi cùng nàng quan hệ cũng là dạng này." Hứa Nguyên trầm mặc một chút, trầm âm thanh nói ra, "Tình huống nàng bây giờ rất phức tạp." Lý Quân Vũ trở lại đôi mắt, nhìn chằm chằm hắn, nắm chặt trong tay ra người mặt nạ, môi đỏ khẽ nhếch, "Phức tạp. Dựa theo lý luận của ngươi, ngươi chẳng lẽ không nên để nàng không đếm xỉa đến a?" Hứa Nguyên bình tĩnh cùng nàng đối mặt, không có lên tiếng. Từ biết giám thiên các chủ tham dự về sau, hắn liền muốn qua thiên diễn lập trường, nhưng còn chưa tới kịp mở miệng, ván giặt đồ thánh nữ cũng đã mở bày, mà trưởng không thân thể yêu nữ thì căn bản sẽ không nghe hắn. Nhìn xem nàng trầm mặc dáng vẻ, đôi mắt đẹp của nàng bên trong lóe ra một chút dị dạng cảm xúc, cười nhẹ lắc đầu, thấp giọng nói, "Được rồi, không muốn cùng ngươi kéo những thứ này, nếu là hợp tác, kia lúc trước ta an bài người cho ta phụ thân đưa tin, hẳn là sẽ không xuất sai lầm a." Hứa Nguyên Tu liễm suy nghĩ, Lý Quân Vũ quyết sách cùng hắn suy nghĩ kỳ thật không như mà hợp. Kéo dài thời gian, bọn hắn thắng lợi điều kiện cùng tông môn một phương hoàn toàn khác biệt, tần gia bọn hắn muốn đạt thành mục đích nhất định phải phá thành giết chết Lý Quân Vũ cùng Già Ước hai người, mà bọn hắn thì chỉ cần giữ vững thành trì. Mặc dù quân trận không cách nào sử dụng, nhưng bây giờ trận pháp nắm chắc, lựa chọn ngay hôm đó giới nghiêm sau lại tiết lộ lần lang khí tức, cho bên ngoài 6 tên thánh nhân lấy uy hiếp. Nhưng vấn đề là, chỉ có ngàn ngày làm trộm, nào có ngàn ngày phòng trộm. Dự phòng thánh nhân cấp bậc cường giả tập thành phòng trận pháp cường độ cao vận chuyển, mà bằng vào trấn Tây phủ thành số lượng dự trữ không cách nào làm được thời gian dài gắn bó. Cho nên nhất định phải lập tức thông chi trấn Tây hầu, chỉ cần Lý Quân Vũ lao cha khải hoàn hồi triều, hết thảy tình thế nguy hiểm liền đều giải quyết dễ dàng. Trong lòng đăm chiêu, Hứa Nguyên trầm âm thanh nói ra, "Sẽ không. Dùng cái gì biện pháp?" Lý Quân Vũ đã dường như đã triệt để đem việc này giải quyết được chung, sắc mặt lạnh lùng hỏi, "Quanh mình 6 tên thánh nhân tề tụ, nếu là sai người hẳn là rất khó đưa ra ngoài, mà phụ thân ta xuất lĩnh trong đại quân lại có mục gia người từ đó cản trở." Dùng thông tấn biên tinh đưa tin lại rất khó cam đoan chúng ta chuyển đi tình báo không rơi vào trong tay của bọn hắn. Ngươi như thế cam đoan, là muốn dùng biện pháp gì? Hứa Nguyên nghe vậy gọn gàng mà linh hoạt, không biết. Ngươi nói cái gì? Ta nói ta không biết. Lý Quân Vũ khỏe mắt ngảy lên. Hứa Nguyên nuôi bay, đương nhiên nói ra, ta không phải văn năng, chuyên nghiệp sự tình muốn giao cho người chuyên nghiệp suy nghĩ biện pháp. Dứt lời, Hứa Nguyên đưa tay vô bên cạnh tốt hung đệ đuổi, chỉ ngoài cửa sổ, mỉm cười nói, ngươi cứ yên tâm đi, đã Hoàng Thi Duy không có nói ra dị nghị, vậy hắn liền khẳng định có nắm chắc đem tình báo kịp thời truyền lại đi qua. Lý Quân Vũ đem trong tay ra người mặt nạ siết thành mỹ bắt, nhìn xem hắn ngả ngớn bộ dáng, vô ý thức siết chặt nắm đấm, "Hứa công tử, nam nữ thụ thụ bất thân, lời này ngươi chưa nghe nói qua." được rồi, ta biết ngươi đã không có tức giận, cũng chớ giả bộ." Hứa Nguyên nghe vậy trực tiếp đánh gãy nàng, nếu là Lý Quân Vũ còn tại tức giận liền sẽ không chỉ là miệng phản đối, ngược lại thân mật ôm bả vai nàng vỗ, chỉ vào ngoài cửa sổ cười nói, "Chúng ta đến, vị kia thần nữ tiểu muội muội bị ngươi dây thừng trói treo cho tới trưa, chúng ta vẫn là nhanh đi về xem một chút đi." Chương 635, sư đồ trùng phùng chương 635. Sư đổ trùng phùng lúc quá trưa buổi trưa, liệt dương thiêu nướng đại địa, một đoàn xe cứ như vậy chạy tại mang không bờ bến cắt vàng chi hải. Chứa đầy hàng hóa xe đuổi hãm cắt bài tấc, bất quá kéo xe lạc đà cùng đặc chất trục bánh xe để tốc độ kia mặc dù chậm chạp, nhưng như cũ vững bước tiến lên. Nơi này là đằng tháp đạt sa mạc nhất xú danh chiêu lấy mạch nước ngầm biển, không có triều đình tu sửa con đạo, mỗi đi một bước đều có tỷ lệ trực tiếp lâm vào lưu sa mà vạn kiếp bất phục, nhưng ác liệt hoàn cảnh đồng dạng để cái này trong tuyệt địa không có giới hạn quân tuần tra, càng không có dám thiên ti các lao ra. Từ khi 20 năm hầu gia đóng lại cùng thát triều thông thương bên cạnh tập về sau, nơi này liền thuận lý thành trương trở thành thông hướng thát triều buôn lậu tuyến đường một trong. Hàng năm đều sẽ đại lượng thương hội thông qua con đường này đem các loại vật tư vận chuyển về mặt bắc. Làm ở đây sinh động mười mấy năm đầu ương một trong, triều Hán bưu đối con đường này đã là xe nhẹ đường quen, bọc lấy màu đen khăn lụa ngồi cưỡi tại cầm đầu lạc đà phía trên, ánh mắt đảo qua sau lưng hơn 20 kiểu dáng không đồng nhất các loại xe hàng, khe khẽ lắc đầu. Cái gọi là đầu ương cũng không phải là thương đội đầu mục, mà là buôn lậu phạm người trung gian. Thát triều người đối với đại viêm hàng hóa nhu cầu rất lớn, hương liệu muối tinh, mùi thuốc lá lá trà, tơ lụa vải vóc một khi vận đi qua chính là 2 đến gấp 3 bạo lợi. Loại này lợi nhuận để đội buôn nhỏ muốn tham dự vào kiếm một chén canh, nhưng khổ vì không có nhập hành phương pháp, mà nhiệm vụ của hắn chính là tụ tập một nhóm đội buôn nhỏ, đem nó còn sống dẫn tới thắt chiều người bên kia, cũng tìm xong nhà dưới đem hàng bán đi, sau đó từ đó thu lấy trích phần trăm. Lần này hắn dẫn đội thương đội đều là chút lần đầu đi tuyến người mới, tư chất rất kém cỏi, rèn luyện rất thấp, ra trấn Tây phủ thành vừa đi vừa nghỉ đều nhanh hơn nửa tháng vẫn như cũ còn ở lại chỗ này mạch nước ngầm trong biển bồi hồi. Trong lòng hơi thở dài, Triều Hán Bưu đưa tay từ trong ngực lấy ra một chương rúm gió địa đồ, mới vừa ở liệt dương hạ hư mắt cẩn thận chu đáo một cái trước mắt, một trận nhỏ xíu tiếng vó ngựa đột nhiên từ sau người chuyển đến. Mà đang nghe cái này xóa thanh âm một cái trước mắt, Triều Hán Bưu lập tức siết chặt trong tay địa đồ, đồng thời đưa tay đặt tại yêu đào phía trên. Miếng bản đồ này là hắn dựa vào sinh tồn bà bối, phía trên có hắn mười mấy năm qua tổng kết ra các loại lộ tuyến, chỉ cần có nó, vậy hắn đầu này ứng tác dụng coi như biến mất. Bên cạnh mắt nhìn lại, đã thấy là một tên làn da ngăm đen người thiếu niên chính hướng phía hắn đỡ lên ngựa đi đến, đem địa đồ thu vào trong lòng. Triều Hán Bưu màu đen khăn lụa hạ đôi mắt có vẻ hơi lạnh lùng, bạch trực quý, chuyện gì? Đen nhánh người trẻ tuổi cái chán bởi vì bạo chiếu mà thấm lấy lít nha lít nhít mồ hôi, xoa xoa cái chán, thấp giọng nói ra, Triều gia, chúng ta đã đi tiếp hơn nửa ngày, phía sau huynh đệ đều nói sắp không chịu được nữa, ngựa thổ cũng phải cho ăn nghỉ ngơi. Nghe nói như thế, Triều Hán Bưu giấu ở khăn lụa hạ lông mày không để lại dấu vết cao lại, liếc qua sau lưng những cái kia đã mỏi mệt không chịu nổi thương đội chẳng hán, lạnh giọng trả lời, chiếu cái tốc độ này, lại có một tháng đều đi không ra cái này mạch nước ngầm biển, các ngươi là muốn chết tại cái này tuyệt địa bên trong. Đen nhánh người trẻ tuổi có vẻ hơi xấu hổ, do dự một cái trước mắt, đưa tay chỉ đi tại đội xe phía trước nhất hơn 20 trượng vị trí. Nơi đó, có 7-8 cái song song tiến lên bóng người. Đen nhánh người trẻ tuổi thấp giọng nói ra, Triều gia, những này còn nô đã chết 7-8 cái, nếu là cái này một nhóm chết lại, bằng vào chúng ta còn lại mấy cái kia, chỉ sợ đến lúc đó càng khó đi hơn. Mạch nước ngầm trong biển lưu xa trải rộng, còn nô chính là chuyên môn phụ trọng đi phía trước bưng là thương đội lội lôi nô lệ. Bình thường xúc vật khó thuần, yêu thú quá đắt, dùng người đi canh lôi tính so sánh giá cả ngược lại cao hơn. Nghe nói như thế, Triều Hán Bưu ánh mắt bên trong ngược lại là lóe lên một chút do dự. Cái này mạch nước ngầm trong biển cỡ lớn lưu xa khu vực mặc dù sẽ không phát sinh lớn biến động, nhưng hàng năm cũng đều sẽ xuất hiện một chút ngoài ý muốn. Nếu là những này còn nô thật chết hết, ngược lại là thật khó làm, dù sao bọn hắn còn muốn đường về đây, như tại thát triều bên kia mua mới nô lệ, chi phí nhưng so sánh trấn Tây phủ cao hơn nhiều. Thở phào một ngụm nhiệt khí, Triều Hán Bưu kéo một phát dây cương ngừng lại móng ngựa, đưa tay chỉ phương tây, đối sau lưng đội xe, cao giọng nói ra, liệt dương nóng bức, tại cái này đất trong cắt nghỉ ngơi cũng sẽ đại lượng tiêu hao thể lực. Lần này đi ước chừng 10 dặm có một chỗ ốc đảo, qua bên kia chỉnh đốn. Đen nhánh thanh niên trong tim yên lặng nhớ kỹ tin tức này, ốc đảo tình báo cũng không thấy nhiều, mà sau lưng toàn bộ thương đội tại một trận gieo họ, liền bắt đầu chuyển hướng, mà tại biết được có thể nghỉ ngơi, toàn bộ đội xe tốc độ đều nhanh không ít. Đen nhánh thanh niên ngược lại là vẫn như cũ đi theo Triều Hán Bưu bên người định nọt phản đảng một chút đi tuyến trải qua, nhưng cũng tiếc Triều Hán Bưu rất cảnh giác, thẳng đến đội xe chống đỡ ốc đảo, cũng không có lộ ra bất luận cái gì tin tức hữu dụng, dạy hết cho đệ tử, thế nhưng là thấy chết đói. Gặp từ đầu đến cuối tốn công vô ích, đen nhánh thanh niên cũng liền cười ha hả đứng lên, hướng về phía đã bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần Triều Hán Bưu chắp tay. Đang muốn rời đi, lại như là nhớ tới cái gì, đột nhiên có chút hiếu kỳ mà hỏi, "Đúng rồi, Triều gia, ngài đối cái này tuyến đường quen thuộc như thế, vì sao không chính mình kéo cái thương đội? Đây so ngài vào đầu ưng đến tiền càng nhanh a." Triều Hán Bưu nghe vậy bên trong chậm rãi mở mắt ra, lần này hắn ngược lại là đưa cho một cái lập lờ nước đôi trả lời, "Nhiều chạy mấy lần, tiểu tử ngươi tự nhiên liền biết được." Đen nhánh thanh niên hơi nhíu mày, lập tức cười ha hả từ trong ngực lấy ra một trường trăm lượng mệnh giá ngân phiếu, túi người hai tay đưa lên, mong rằng Triều gia chỉ điểm một hai. Bạc cũng không cần, ta chỉ lấy thuộc bổn phận chi ngân. Triều Hán Bưu ôm yêu đao dựa vào chính mình là đà, không có còn lại bất kỳ động tác gì, liếc mắt nhìn hắn, khoan thai nói ra, tiểu tử ngươi rất hiểu tiền tới, liền đề điểm ngươi một câu đi, các ngươi một chuyến này mặc dù kiếm nhiều lắm, nhưng thường tại bờ sông đi, nào có không ít dạy. Đen nhánh thanh niên sửng sốt một cái trước mắt, như có điều suy nghĩ thấp giọng nói, Triều gia ý của ngài là các ngươi chuyện làm bây giờ là tại cùng những đại nhân vật kia giành ăn, thương đội tuy nhỏ, nhưng góp gió thành bão, sẽ đè thấp bọn hắn bán hàng giá cả, vạn nhất gặp được, tại cái này xa ngút ngàn dặm không có người ở địa giới. Ha ha, chúng ta cái này ba dưa hai táo, những đại nhân kia hẳn là trướng mắt ta. Đại nhân vật trướng mắt, nhưng đại nhân vật thủ hạ luôn có tiểu nhân vật, đừng làm được quá lớn, thấy tốt thì lấy. Dứt lời, Triều Hán Bưu khoát tay áo, ra hiệu đối phương rời đi. Đen nhánh thanh niên đang muốn nói chuyện, một tiếng thê lương đến từ ốc đảo bên trong kêu thảm bỗng nhiên phá vỡ yên tĩnh bầu trời, đội xe ánh mắt mọi người hấp dẫn. chỉ gặp một đầu trắng như tuyết sói chính híp mắt phủ phục tại kia ốc đảo nước hồ một bên ngủ gật, mà hắn bên cạnh một tên bị chặn ngang cắt đứt tráng hán giờ phút này đã không có sinh cơ, máu tươi dọc theo thiết diện chỉnh tề đứt gãy tràn ra. Có yêu lang. Triều Hán Bưu trong nháy mắt rút đao đứng dậy, nhìn chằm chằm đầu kia yêu lang, ánh mắt mang theo một vòng hồng nghi. Hắn đối với mảnh này mạch nước ngầm biển yêu thú không thể bảo là chưa quen thuộc, nhưng cái này toàn thân tuyết trắng lang yêu lại là chưa bao giờ thấy qua. Tại hắn suy tư ở giữa, những cái kia thương đội bọn hộ vệ cũng đã nhao nhao rút ra phát đao, chung quanh phản ứng nhanh mấy tên thậm chí đã hướng phía đầu kia yêu lang vào tới. Bọn hắn đều là liếm máu trên lưới đao hàng người, giết qua người không ít, giết qua yêu càng nhiều, nhưng đón lấy một màn quỷ dị nhưng trong nháy mắt siết chặt ở đây trái tim của mỗi người. Ba cái kia hướng phía bạch lang phóng đi tráng hán liền như là đụng phải một mảnh nhìn không thấy lưới tơ, to con thân thể trong nháy mắt bị cắt thành vô số hình lưới khối vụn, sau đó thụ lấy vọt tới trước quán tính lặng lặng lăn xuống tại đất cắt phía trên. Tiêu giết trong nháy mắt yên tĩnh. Tất cả mọi người nhìn chằm chằm đầu kia ngủ gật bạch lang, nhưng tất cả mọi người không có còn dám động một cái. Triều Hán Bưu cùng đen nhánh thanh niên đối mặt một cái chớp mắt, đều không hẹn mà cùng bắt đầu chậm rãi lui lại. Cái này bạch lang là một đầu yêu, mà lại là một đầu kinh khủng đại yêu. Nhìn thấy hai người bọn họ cử động, ở đây khoảng trăm người cũng bắt đầu tiểu động tác, có người lặng yên lui lại, có người ý đồ đi dẫn ngựa mang theo hàng hóa rời đi, một chút tiếng sột soạt tiếng vang không thể tránh khỏi vang lên tại cái này yên tĩnh ốc đảo. Sau đó, phát ra tiếng vang người trực tiếp nát. Cái này không có dấu hiệu nào huyết tinh để thường thấy sinh tử đám người trong nháy mắt không có chống cự tâm tư. Trốn. Mặc kệ hàng hóa, không muốn phát ra âm thanh, trực tiếp lặng lẽ đào tẩu. Nhưng rất đáng tiếc, tại phía sau một người lui đến ốc đảo biên giới thời điểm, hắn bỗng nhiên cũng không có dấu hiệu nào nát. Khối thịt tại mặt đất xếp thành sơn núi nhỏ, đỏ trắng ngâm vào cát vàng. Khoảng trăm người trong nháy mắt như là pho tượng định tại nguyên chỗ không dám động đậy mảy may. Đầu chuyển tinh di, đại mạc tà dương. Thẳng đến hoàng hôn triệt để chìm vào đường chân trời, đầu kia bạch lang mới lười biếng từ dưới đất đứng lên thần, tại mọi người chú mục lễ hạ chậm chậm dai hướng đi ốc đảo thanh hồ, túi người ở trong đó liếm láp hai cái nước sạch. Mọi người ở đây chờ đợi đối phương có thể rời đi thời điểm, uống xong nước sau đầu này trắng như tuyết sói lại chậm rãi nằm trở về, tiếp tục bắt đầu ngủ gật. Đầy sao hiển lộ, nguyệt nha treo trên cao, ngay tại thương đội đám người tuyệt vọng thời điểm, một đạo khinh bạc giọng nữ đột nhiên vang lên tại trên ốc đảo không, rốt cuộc tìm được, thật là không dễ dàng sao? Những người này là chuyện gì xảy ra? Theo thanh âm truyền đến, một tên phong hoa tuyệt đại váy đen nữ tử đã lặng yên rơi vào ốc đảo bên cạnh. Nhìn xem nữ nhân khuôn mặt đen nhánh thanh niên trong mắt vô ý thức hiện hiện một vòng kinh diễm, nhưng càng nhiều vẫn là đối có thể sống sót vui sướng, vô ý thức muốn mở miệng cầu cứu, nhưng tiếng nói chưa ra, tên này váy đen nữ tử câu kế tiếp liền dẫn lên từng tia ghét bỏ, ai cho phép các ngươi dùng loại này buồn nôn ánh mắt nhìn ta? Thật làm cho người khó chịu a. Dứt lời, nàng quanh thân kia nhìn về phía nàng hơn 10 tên tráng hán trực tiếp bị tạc thành huyết vụ. Hải cốt không còn. Làm xong những này, Thiên Dạ nhìn xem những tráng hán này nhao nhao thong xuống ánh mắt, cũng liền đem ánh mắt rơi vào Lân Lang trên thân. Mà chẳng biết lúc nào, Lân Lang đã đứng lên, sói đồng bên trong hiện ra ưu nhiên lánh màng, trắng hơn tuyết da lông phía trên tử kim tương giao đường vân từng tia từng sợi chậm rãi hiện hiện. Nhìn thấy một màn này, Thiên Dạ hơi có vẻ kỳ quái, một bên tiến lên, một bên nâng lên đầu ngón tay, đem thần nữ cho nàng mặt dây chuyển tại đối phương trước mắt lung lay, cười mỉm nói ra, đại cẩu chó sao lại giận rồi, ta là tới dẫn ngươi đi gặp ngươi gia chủ người nhà. Nhưng làm nàng kinh ngạc chính là, Lân Lang tại nhìn thấy mặt dây chuyển về sau vẫn như cũ ở vào chuẩn bị chiến đấu trạng thái, thân sói khí tức không ngừng liên tục tăng lên. Trong lòng hơi suy nghĩ một cái chớp mắt, Thiên Dạ trong mắt không thấy chút nào khẩn trương, hai tay ôm ngực, bảo thạch dây xích treo ở ngón trỏ, nhẹ nhàng điểm một cái má, nháy hạ đôi mắt đẹp, lập tức môi đỏ câu lên, cái này mặt dây chuyển ta xem hẳn không phải là hàng giả, cho nên cậu cậu hẳn không phải là tại chúng ta, mà kể bên này có thể để cho nó như thế cảnh giác lại dò xét đến ta người hẳn là chỉ có một cái. Dứt lời, Thiên Dạ cặp kia chạm kim chi đồng bên trong hiện lên một vòng bệnh trạng hưng phấn, chậm rãi trở lại đôi mắt, thuận Lân Lang ánh mắt hướng phía giữa không trung nhìn lại. Nơi đó, một tên áo trắng như tiên, đạm mạc xuất trần nữ tử chính lặng yên đứng yên, một đôi màu vàng kim nhạt song đồng không chứa bất kỳ tâm tình gì, rộng lớn bay dưới ánh trăng múa may theo gió. Đối mặt một cái chớp mắt, Thiên Dạ cười tủm tỉm hướng về phía đối phương lung lay tay, ý cười yên nhiên, sư phó, chúng ta lâu như vậy không thấy, ngươi sao có thể vừa thấy mặt liền dùng khí cơ khóa ta đây? Chương 636, sư đồ đạo vực chương 636, sư đồ đạo vực nếu như nói đối mặt lang yêu là thập tử vô sinh tuyệt cảnh, đen như vậy váy thiếu nữ đến, kỳ thật ngược lại để Triều Hán Bưu dâng lên một chút hy vọng sống. Đối phương mặc dù tàn nhẫn quả quyết, nhưng làm việc lại có logic. Như đối phương giết người vẹn vẹn bởi vì ánh mắt, mới trong nháy mắt bọn hắn ở đây khoảng trăm người chỉ sợ liền đã đều chết hết. Về phần kia 10 cái bị tạc thành huyết vụ hộ vệ, theo Triều Hán Bưu hoàn toàn là chết chưa hết tội, hoang sơn giã lĩnh, tuyệt mệnh thời điểm, nhìn thấy như thế yêu mị tiên tử trong mắt cũng dám thẳng đến hạ ba đường đi qua, bình thường ỷ vào điểm tu vi làm càn đã quen, gặp được kẻ khó chơi người không chết ai chết. Tính mạng nắm tại người khác trong tay cảm giác cũng không tốt đẹp gì, bất quá dựa theo Triều Hán Bưu kinh nghiệm, đối mặt loại này tính tình đại nhân vật, ngươi chỉ cần an phận thủ thường liền có xác suất có thể còn sống sót. Bất quá phần này chờ mong, tại hắn nghe được tiếng như dạ bành thanh tuyến vang lên thời điểm liền ầm vang vỡ nát. Sư phó khí cơ khóa chặt nghe được những chữ này, Triều Hán Bưu vô ý thức siết chặt trong tay yêu đao, chỉ có làm như vậy mới có thể cho hắn trong lòng tăng thêm một phần hư giả cảm giác an toàn. Không dám ngẩng đầu ngắm nhìn hắn cũng không rõ ràng quanh mình hiện tại chính phát sinh cái gì, nhưng lại đại khái đoán được tiếp xuống sẽ phát sinh cái gì. Bởi vì đối phương lời ấy không có trong vòng kình truyền âm nhập mật. Cho dù đã làm xong rất nhiều chuẩn bị tâm lý, tại coi là thật đứng trước tử vong thời điểm, như rơi thâm viên ngạt thở vẫn như cũ đem hắn bao phủ. Theo bản năng, Triều Hán Bưu ngẩng đầu lên, muốn đi nói chút gì, muốn dùng hắn hết thảy đến đổi mệnh, nhưng khi hắn dương mi mắt, nhìn thấy hình tượng lại bỗng nhiên ngây ngẩn cả người. Đêm ở sa mạc muộn rất yên tĩnh đến phảng phất thời gian đều bị đè xuống đứng im hóa. Từng kia từng sợi vết rách xuất hiện tại không khí phía trên, giống như lưu ly vỡ vụn, quanh mình đại mạc phong quang như mảnh vỡ từng mảnh bốc ra, tinh hà nhập động, thiên địa treo ngược, đen như mực trụ vũ ở giữa, giống như đầy sao điểm sáng màu vàng nóng trục khóa sáng lên. Triều Hán Bưu suy nghĩ dừng lại, tại hết thảy lâm vào hắc ám trước đó, hắn thấy được vị kia đứng ở chân trời bạch tí tiên tử, cùng đối phương vậy không có bất cứ tiêu cảm tình nào thanh lệ thanh âm. Ngươi là đời thứ mấy các chủ? Tại đạo vực triển khai một cái chớp mắt, mặt đất kia chừng trăm tên phàm tục võ đồ đều là tại kia kinh khủng uy áp phía dưới trong nháy mắt đã mất đi sinh cơ. Nhìn xem quanh mình vây quanh màu vàng kim sao trời, thiên dạ một đôi cắt nước mắt vàng bên trong lóe lên một vòng như có điều suy nghĩ. Vị này đương thời giám thiên các chủ vậy mà vừa lên đến liền triển khai đạo vực, bất quá đối phương làm như vậy cũng coi là cử chỉ sáng suốt. Nàng cùng nàng tu đều là diễn thiên quyết, tại tu vi tương đương tình huống dưới, dùng thuật pháp đối bính hai bên đều là không phá được chiêu. Thầm nghĩ, thiên dạ thần sắc mang tới một vòng ủy khuất, thấp giọng nói ra, sư phó ngươi nói lời này, đồ nhi nghe không hiểu ai. Đứng ở hư không, thiên luyện thần sắc đạm mạc, lặng lặng nhìn chằm chằm phía dưới kia quen thuộc vừa xa lạ thiếu nữ, ngữ khí vẫn như cũ vô tình, thiên diễn sẽ không tùy ý giết người, càng sẽ không dùng ngươi ngữ khí, mà diễn trời thần hồn không có khả năng bị đoạt xá, duy nhất giải thích chính là đồng tu diễn thiên quyết các chủ phụ thân. Nghe vậy, thiên dạ có chút không thú vị nhất miệng, thử nhẹ nói ra, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ vì chính mình đổ nhi thương tâm một chút đây, thần không thái độ quả thật là cái không thú vị bí pháp, mỗi một thời đại các chủ đều là một bộ đức hạnh, giống như là cố cái xác không hồn. Đối với phần này khiêu khích, thiên luyện không có chút nào tức giận. Đạo vực bên trong màu vàng kim sao trời chậm rãi lưu chuyển, nàng nâng lên một cái đầu ngón tay, đem bên trong một viên giữ tại lòng bàn tay, ta có thể đem lời này của ngươi hiểu thành ngươi cũng không phải là các chủ, mà là một đời nào đó may mắn còn sống sót thánh nữ à. Thiên dạ chậm rãi đằng không mà lên, tu thân váy đen theo gió phiêu diêu, mỉm cười nói, thần không thái độ cũng không phải một chút tác dụng không có, phản ứng ngược lại là thật mau. Nghe nói như thế, thiên luyện thần tính đạm mạc mắt vàng bên trong hiện lên một vòng suy tư, siết chặt trong tay màu vàng kim sao trời, ngựa khí bình tĩnh, lấy thánh nữ chi thân sống sót, đã nói ngươi đã từng phá giải qua linh thiên nghi giám sát, nhưng lúc này có thể bị ta phát hiện, cũng đã nói thiên diễn hiện tại còn sống, ngươi chỉ là tạm thời chiếm cứ thân thể của nàng. Thiên dạ nhìn chằm chằm đối phương cử động, không có phủ nhận, xinh đẹp cười nói, không sai không sai, không hổ là giám thiên các chủ, cho nên ngươi muốn làm thế nào đâu. Trực tiếp động thủ đem ta từ trong thân thể của nàng tháo rời ra. Cách cách, thiên luyện trong tay màu vàng kim sao trời vỡ vụn, thay vào đó là một thanh vô hình kiếm lưỡi đao, đem nó lập tức đến trước mắt, ánh mắt lướt qua mũi nhọn nhìn thẳng thiên dạ, thanh âm trầm tĩnh như tuyết, đại kiếp sắp tới, nàng là vì ứng kiếp mà thành thiên diễn, cho nên tuyệt không thể thụ ngươi cái này phản đồ ảnh hưởng, càng không thể dễ dàng tha thứ ngươi tên phản đồ này đi trợ giúp hư hư thực thực đại kiếp người. Thật sao? Nghe vậy, thiên dạ trên thân khí tức cũng bắt đầu liên tục tăng lên, thế nhưng là ngươi vị này đồ nhi ngoan hiện tại cũng có trợ giúp đại kiếp người ý tứ a, coi như ngươi đem nàng cứu trở về đi, cũng không nhất định có thể giúp một tay đây. Thiên luyện không nhúc nhích chút nào, từng chút đem lưỡi kiếm rút ra, tản mát ra kiếm khí đem phía dưới sa mạc ốc đảo trực tiếp cắt thành hai nửa, ngươi đã từng là thánh nữ, vậy liền nên biết giám thiên các thủ đoạn. Nghe vậy, thiên dạ thoáng sửng sốt, lập tức thanh âm mang lên một vòng như có như không phấn khởi, ngươi chuẩn bị cưỡng ép để thiên diễn tiến vào thần không thái độ giai đoạn thứ tư. Tiểu nói này, ta đột nhiên liền có chút không muốn cùng ngươi động thủ đâu. Không nói chuyện nói một nửa, thiên dạ lại lời nói xoay chuyển, mang theo thở dài nhẹ giọng nói ra, chỉ là đáng tiếc ta đáp ứng người nào đó muốn đem lân lang mang về, cho nên hiện tại còn không thể đem thiên diễn tỉ tỉ còn cho các chủ ngươi đây. Nói xong, phù ở hư không bên trên hai nữ khí thế đã đạt đến đỉnh phong, cũng chính là tại cái này điểm tới hạn, thiên dạ cũng triển khai nàng đạo vực. Thiên điệu đống nhiên ngưng tụ, phản phất vô ngần tinh không đạo vực bên trong, những cái kia lấy huyền diệu quy luật nhiễu loạn màu vàng kim sao trời đột nhiên dừng lại chuyển động. Mà nhìn thấy một màn này, thiên luyện ý muốn động thủ động tác trong nháy mắt thu thế, kim mang lưu chuyển sóng biết trong mắt đẹp mang tới một vòng suy tư. Thiên dạ ôm lấy khóe môi, cười mỉm nhìn xem thế hệ này dám thiên các chủ, thấp giọng nói ra, trông thấy đường của ta ẩn về sau liền không định động thủ. Bất quá nói thật, nếu như ngươi sử dụng vị kia kiếm thánh đạo vực, ta xử lý khả năng thật sẽ có chút khó giải quyết. Thiên luyện nhìn xem quanh mình chính mình đã bị lúc ngừng đạo vực không gian, sắc mặt thanh lãnh như tuyết, nhưng là dừng tay lại bên trong động tác. Làm giám thiên các cái này thế lực bá chủ chấn tông pháp cửa, diễn tiên quyết không thể bảo là không mạnh mẽ, bất quá thánh tử thánh nữ nhóm có thể tu hành đạo vận chủng loại kỳ thật nhưng cũng là bị hạn chế chết rồi. Mà tên phản đồ này hiện tại thi triển đạo vực, chỉ có bị thụ thiên diễn chi danh thánh tử hoặc thánh nữ có thể tập được. Trong lòng suy nghĩ thay đổi thật nhanh, thiên luyện trầm âm thanh hỏi, ngươi cũng là thiên diễn? Cái này trọng yếu sao? Thiên dạ hướng về phía đối phương trừng mắt nhìn, cười nhẹ nói ra, dù sao hiện nay ta đã không phải giám thiên các người, có phải hay không thiên diễn thật rất trọng yếu à? Thiên luyện không tiếp tục đáp lời, một đôi mắt vàng nhìn chằm chằm thiên dạ một chút, tựa hồ đã quyết định được quyết định gì đó, hai tay đột nhiên kết xuất một cái pháp ấn. Thiên dạ đôi mắt đẹp nhắm lại, đồng thời kết ấn muốn ngăn cản, nhưng lại bị giới hạn thiên diễn thân thể, không cách nào đuổi theo tốc độ của đối phương. Giây lát, vô ngần sao trời đạo vực trong nháy mắt tiêu tán, đại mạc ốc đảo một lần nữa hiện hiện, thiên luyện kia váy trắng đồng bệnh thân hình đã không thấy tăm hơi, chống không hắn lưu lại một đạo truyền âm vang lên tại thiên dạ bên hai, các hạ thân phận ta đã lớn gây nên nắm chắc, thiên diễn thân thể liền tạm thời giao phó cho các hạ rồi, nếu muốn trợ giúp kia hứa trưởng thiên, ngài cũng có thể nếm thử đi làm. Nhìn xem đầy trời đầy sao, thiên dạ tán đi đạo vực về sau, ở giữa không trung đứng lặng thật lâu, khẽ thở dài, thiên thanh là như thế này, thiên thủy cũng là dạng này, mặc kệ thực lực mạnh yếu, mỗi một thời đại giám tiên các chủ thật đều thông minh đến làm cho lòng người sinh chán ghét tác đây. Chương 637, trận lên chương 637, trận lên sáng sớm hôm sau, trấn Tây phủ thành, Đông Hiên ngoài cửa. Từ khi Mạc Nam đô hạt phủ thành lập, phòng vệ trọng tâm cũng theo đó tây di, trấn Tây phủ thành tự nhiên mà vậy từ tiền tuyến liền vì phía sau biên quan nặng ải thuộc tính cũng dần dần chuyển hóa vận chuyển đầu mối then chốt. Tia nắng ban mai chưa đã thời khắc, các thức đổ đầy hàng hóa xe đuổi liền đã sắp xếp lên trường lòng chờ vào thành. Từng đội võ trang đầy đủ binh giáp từ đó nối đuôi nhau mà ra, bắt đầu duy trì lấy trật tự hiện trường. Quần áo trăm dạng từng cái đi thương văn trước phòng sau bước đầu, phân phó lấy công việc là vào thành làm chuẩn bị. Mà tại hai cái trước so sánh, đeo đao thương đội bọn hộ vệ thì lộ ra thanh nhàn rất nhiều, tiến vào trấn Tây phủ thành phạm vi tự nhiên cũng liền không có công tác của bọn hắn, ba lượng thành đàn tập hợp một chỗ nói chuyện phiếm đánh cái giám. Thật mẹ hắn suối quậy, thật vất vả chạy một lần Tây Cương, thế mà còn đụng tới cấm đi lại ban đêm rồi. Cái này có cái gì suối quậy, cấm đi lại ban đêm vừa ra, đoán chừng phải trong thành ngưng lại cái 2-3 ngày, cái này không vừa vặn để các huynh đệ đi tìm một chút vui vẻ, đều hơn một tháng không có đụng thức ăn mặn. Nhóc con một cái, ngươi dùng đầu óc ngươi nghĩ một áp vì sao tử muốn cấm đi lại ban đêm nha, khẳng định là phía Tây đánh nhau hung. Lấy trưởng quý bộ kia đức hạnh, khẳng định là nghĩ cầu phú quý trong nguy hiểm, nếu như vận khí không tốt, chúng ta hơn phân nửa muốn nặng. A, nghe quanh mình phàm tục võ đồ trò chuyện, ti tử cảnh liếc qua bên người giường bàn y phục hàng ngày đôi ngựa nữ tử, đột nhiên ai nha một tiếng cười nói, nhìn hiện tại tình huống bên này so với chúng ta tưởng tượng còn muốn phức tạp đây, ngươi thật xác nhận không trở về kinh a? Hứa Mộng Khê nghe vậy ngột ngoái nhìn, nhăn mày lấy lông mày, ta chính là biết việc này, mới hướng bên này tới, tần vệ thư lấy mệnh làm mồi nhử, lúc này lại lên chiến sự, tất nhiên toan tính quá lớn. Ti tử cảnh thanh âm chậm chậm rãi, mang theo trêu chọc, vậy ngươi thật là không sợ chết đây. Đang khi nói chuyện, ầm ầm, từng đạo đinh thái nhức óc quanh mình đột nhiên vang vọng chân trời, thành đông mười mấy lớn nhỏ không đều cửa thành chậm rãi bị treo lên, quanh mình dừng lại một đêm trường lòng đội xe chậm rãi bắt đầu tiến lên. Theo bước đi theo xe đuổi bên cạnh, ti tử cảnh ánh mắt u nhiên cười nói, mặc dù hoàng huynh đệ trước khi chết nhắc nhở ta đối với ngươi trông nom một hai, nhưng ngươi hẳn là chỉ rõ ràng cái này trông nom chi ngôn vẹn vẹn chỉ là trông nom mà thôi. Ta cho tới bây giờ liền không có trông cậy vào qua ti tiên sinh ngươi. Hứa Mộng Khê tiếp tục yêu đao, thanh âm lộ ra không lạnh không nhạt, ngươi có thể nhịn được không ra tay với ta, ta cũng đã rất cảm kích. Ai Hứa Đô thống lời ấy sai rồi, chúng ta liên hợp hành động thế nhưng là thánh thượng đáp ứng trôi qua, ngươi đối thánh thượng trung thành tuyệt đối cũng không thể hoài nghi lão nhân gia ông ta mệnh lệnh a. Ti tử cảnh núi bay, thanh âm mang theo một tia trêu chọc, chúng ta hiện tại nên tính là đồng bào. Nghe nói như thế, Hứa Mộng Khê vô ý thức siết chặt yêu đao, ngoái nhìn đi qua mắt thần tượng là có thể ăn người. Mật Trinh Ti đồng hành 5 người, bao quát Hoàng Đại Ca ở bên trong đã hy sinh 3 người, duy nhất còn sót lại một người khác cũng bị thương không nhẹ. Mà Hắc Lân vệ bên này cơ hồ không có bất kỳ tổn thất nào. Ti tử cảnh giống như là có thể xem thấu nàng suy nghĩ, ôn nhiên cười nói, các ngươi Mật Trinh Ti đồng liêu chết, ta thật đáng tiếc, nhưng ta cảm thấy bút chướng này ngươi hẳn là có thể coi là tại Tần gia trên đầu, mà không phải ta tướng phủ, không phải sao? Nói đến đây, lời của hắn mang tới một tia ấm lãnh, mà lại ngươi sẽ không cho là chúng ta Hắc Lân vệ đối với việc này không có bất kỳ tổn thất nào à? Hứa Mộng Khê trầm mặc buông lòng ra yêu đao, cạn sinh xin lỗi, thật có lỗi. Không sao. Ti tử cảnh khoát tay áo, trầm âm thanh nói ra, so với những này, Hứa Đô thống ngươi thật không suy tính một chút ta trên đường ngươi nói sự tình à? Chuyện gì? Biết rõ còn cố hỏi à? Vậy ta cũng liền hỏi ngươi một lần nữa đi, Hứa Đô thống ngươi có muốn hay không đến chúng ta bên này làm việc à? Dứt lời trầm mặc một cái chớp mắt, Hứa Mộng Khê lườm bên cạnh âm nhu nam tử một chút, thấp giọng nói, nếu như Hứa Ân Hạc thủ hạ đều là ngươi loại này người ngu, cái kia thiên hạ chỉ sợ cũng sẽ không vọng lên chiến sự. Thật quá phận đây. Ti tử cảnh híp con mắt cười cùng hắn đối mặt một cái chớp mắt, không có chút nào tức giận ý tứ, ngược lại nhìn bốn phía những cái kia quần áo hoa lệ thương đội các trưởng quỹ, nâng chén mời trăng sáng, quỳ xuống đất nhặt bạc vụn, đây là trên đời này phần lớn người cả đời khắc họa, Hứa Đô thống ngươi làm Mật Trình Ti tổng trưởng hôn đồ đệ trời sinh liền cùng bọn hắn có bản chất khác biệt, nhưng ngươi nhưng như cũng như thế nghiêm minh làm theo việc công, nên là có muốn thực hiện lý tưởng a. Cái này có liên quan gì tới ngươi? Ta chẳng qua là cảm thấy lý tưởng của ngươi, khả năng cùng tướng quốc đại nhân lý tưởng của hắn có một chút chỗ tương tự. A, lý tưởng của hắn? Nghe nói như thế, Hứa Mộng Khê đột nhiên cười khẽ một tiếng, hẹp dài đôi mắt đẹp bên trong mang theo một phần niệm ai, đi đồ hại trung lương, bài trừ đối lập chi hành bất nghĩa sự tình, đây cũng là lý tưởng của hắn. Phụng Thiên tử thụ quyền lực trôi, đi cướp đoạt chính quyền chi bất trung sự tình, đây cũng là hắn lý tưởng. Vọng lên chiến sự, khắp thiên hạ sinh linh tại đồ thán, đây cũng là hắn lý tưởng. Ti tử cảnh đôi mắt bộc lộ một vòng suy tư, nghiêm túc trả lời, đây đều là thực hành lý tưởng thủ đoạn, mà không phải mục đích cuối cùng nhất. Hứa Mộng Khê đột nhiên dừng chân lại, bên cạnh má lúm đồng tiền thanh lãnh như tuyết, như vậy Ti tiên sinh, phải dùng như thế bẩn tiểu thủ đoạn mới có thể thực hiện lý tưởng có thể hay không đã ở trong quá trình này thay đổi bị đâu. Đem quyền lực tranh đấu đóng gói thành trung hương đại viêm lý tưởng. Là cướp đoạt chính quyền mà vương mình mới đúng chứ. Ti tiên sinh, đạo khác biệt, nhu cầu khác nhau. Dứt lời, trầm mặc. Hai người một đường không nói gì, sóng vai đi vào cổng to bò, lại lấy triều đình văn điệp thông qua hạch nghiệm tiến vào trấn Tây phủ thành. Hứa Mộng Khê đi ở phía trước, ti tử cảnh nửa rơi theo ở phía sau. Ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm đối phương kia lắc lư đuôi ngựa, theo bên đường người đi đường tại dư quang bên trong không ngừng lướt qua, trong đôi mắt mang theo ý cười dần dần ấm lãnh. Lúc này hắn kỳ thật đã xác nhận Hoàng Thi Duy tên kia hoàn toàn là lừa hắn. Tại báo cáo tiến triển thời điểm, hắn đã hỏi qua lâu cơ đối phương cùng Tam công tử quan hệ, tổng trưởng đại nhân trả lời rất đơn giản, chi tại nữ nhân này, hơn phân nửa chỉ là Tam công tử ác thú vị. Đã đối phương cùng Tam công tử không nhiễm, lại đã cho thấy quyết tuyệt thái độ, Ti Tử Cảnh có chút do dự muốn hay không mượn cơ hội này, lần nữa trực tiếp giết chết vị này Mật Trinh Ti tổng trưởng cương trực công chính hôn đồ đệ. Cũng không phải bởi vì Hứa Ngộng Khê mới kia phiên ngôn luận. Loại này ngôn luận, hắn nghe không có 100 cũng có mấy chục lần, hoàn toàn không cân nhắc tình huống hiện thật hủ nho chi ngôn. Càng không phải là bởi vì Hứa Ngộng Khê ngăn cản tướng phủ đường. Một đường đi về phía tây, nàng này không tá trợ ngoại lực một đường truy tra đến tận đây đã nói rõ hắn năng lực, nhưng cũng nhiều lắm là chỉ là một cái tướng tài độ lượng, đường cánh tay dùng cái gì làm xe. Hắn muốn giết nàng là bởi vì thân phận của nàng. Người sống không có gì đại dụng, nhưng người chết lại có thể lấy ra làm văn chương. Hứa Mộng Khê chết tại cái này dung chuyển Tây Cương, chẳng những sẽ không đối tướng phủ tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì, tương phản thậm chí còn có thể đưa nàng chết chụp tại Tần gia trên trán, dùng cái này đến liên hợp vị kia Mật Trinh Ti đại nhân vật. Trong lòng nhanh chóng tính toán cử động lần này phong hiểm cùng lợi ích, Thi Tử Cảnh chậm rãi từ phía sau tiếp cận kia tới lui bím tóc đuôi ngựa nữ tử. Mà cũng liền tại lúc này, ông, một thanh âm vang lên triệt toàn bộ trấn Tây phủ vụ vụ đống nhiên ở chân trời phía trên khuyết tán ra, cùng lúc đó, Thi Tử Cảnh phát giác được một cỗ kiểm chế đến làm cho người hãi nhiên trận pháp khí tức đống nhiên khóa chặt hắn. Vô ý thức ngước mắt nhìn trời, một tầng rưỡi trong suốt màng ánh sáng đã trên bầu trời cấp tốc biên chế cấu trúc. Trấn Tây phủ thành hộ thành đại trận, bị hoàn toàn khởi động nghi hoặc cùng cảnh giác trong tim lan tràn thời điểm, thuộc về Hoàng Thi Duy thanh âm lặng yên vang lên ở bên tai của hắn, "Ti tiên sinh, đến phủ nha một chuyến, tam công tử tìm ngươi." Chương 638, đã tìm đến chương 638, đã tìm đến làm Ti Tử Cảnh một mình đi vào phủ nha thời điểm, Hoàng Thi Duy đã tại cửa ra vào lặng chờ đã lâu. Lưu ý đến trong mắt đối phương không vui, Ti Tử Kính một bên tiến lên, một bên không thèm để ý chút nào cười nói, "Hồi lâu không thấy, vừa thấy mặt liền dùng loại ánh mắt này nhìn ta chằm chằm. Ti mỗ thật là có chút sợ chứ?" Hoàng hành động không lạnh không nhạt, nhìn chằm chằm ánh mắt của đối phương, "Mới ngươi là nghĩ ra tay với Hứa Mộc Khê, đúng không?" "Không sai, ta đúng là muốn giết hắn." Ti Tử Kính không có chút nào tị húy, nhìn thẳng đối phương, "Thế nào, hiện tại tam công tử nhưng lại tại phủ nha bên trong, ngươi còn dự định dắt ngươi kia Trương gia hổ đến phủ hộ Hứa Mộc Khê. Tại cái này trong lúc mấu chốt giết hắn, đối với tướng quốc phủ mà nói, hoàn toàn là lợi nhiều hơn hại." Hoàng hành động đôi mắt lấp lóe, không có tiếp tục cứng ngạnh, ngược lại nói ra, "Bây giờ tam công tử ở đây, liên quan tới Hứa Mộng Khê phương thức xử trí, ta cảm thấy ngươi hẳn là muốn xin phép một chút hắn." "Đây là tự nhiên, chúng ta đi vào đi." Ti Tử Kính mỉm cười, bao hàm thâm ý nói ra, "Hoàng huynh, Ti Mộ có thể nhìn ra ngươi đối với kia Hứa Đô thống coi trọng, nha đầu kia tính cách cũng xác thực đáng giá phần này coi trọng, nhưng ta còn là muốn nhắc nhở ngươi một chút, ngươi bây giờ loại này lắc lư thái độ tại lập tức hoàn cảnh bên trong thế nhưng là tối kỵ. Nhất là đối với chúng ta loại người này mà nói." "Đa tạ Ti tiên sinh nhắc nhở." "Ha ha, như thế không cần, chúng ta dù sao đều là vì tướng quốc đại nhân làm việc." Tại Hoàng hành động dẫn đầu dưới, hai người một đường thông suốt tiến vào trấn Tây phủ nha. Đột nhiên triển khai thành phòng đại trận rõ ràng để phủ nha bên trong đám quan chức lâm vào hỗn loạn, từ khi bước vào phủ nha cửa chính một khắc kia trở đi, thỉnh thoảng liền sẽ có mặc trấn Tây quân giáp chủ quan lại vội vã từ hai người bên cạnh lướt qua, toàn bộ phủ nha có vẻ hơi lộn xộn. Nhìn thấy một màn này, Ti Tử Cảnh ánh mắt bên trong lóe lên một vòng dị dạng. Vì dự phòng các loại đột phát bình dân nguy cơ, quan phủ các nơi đều sẽ phòng ngừa chu đáo chuẩn bị kỹ càng các loại tương ứng dự án. Đối với trấn Tây phủ thành loại này biên cảnh trọng trấn mà nói, mở ra thành phòng đại trận dự án chí ít tại song trưởng số lượng trở lên, lẽ ra không nên hỗn loạn như thế mới đúng. Mà bây giờ liền ánh mắt của hắn đến xem, nói trấn Tây phủ nha nội chỉ huy hệ thống lâm vào tê liệt đều không chút nào quá đáng. Trong tim dâng lên một vòng chần chờ, Ti Tử Cảnh truyền âm hỏi, "Hoàng huynh, mới vào xem nói ngươi kia đại muội tử sự tình, còn chưa tới kịp hỏi tham tam công tử tình hình gần đây, vì sao chúng ta có thể tại cái này trấn Tây phủ nha nội thông suốt, lại vì sao có thể trực tiếp nắm giữ thành này phòng đại trận? Nếu như tình báo không có phạm sai lầm, hiện tại bên trong thành tối cao trưởng quan nên là trấn thứ 2 chiêm trước căn a. Hắn hiện tại đã chết." "A, Ti tiên sinh, ngươi đây là muốn ta lặp lại một lần?" Đông nhiên nghe được như thế nghe rợn cả người tin tức, Ti Tử Cảnh trong đầu hỗn loạn cũng chỉ là kéo dài một cái chớp mắt, nhanh chóng làm rõ mạch suy nghĩ, trầm thấp phun ra bốn chữ, "Quân chúa đại nhân." Hoàng Thi Duy trong mắt rõ ràng có chút ngoài ý muốn đối phương tài sáng tạo chi nhanh nhẹn, hơi gật đầu, cũng không có nói nhảm, "Ngươi đoán không lầm, tại đi gặp công tử trước đó, ta trước đơn giản ngươi thông báo một chút cái này Tây Cương thế cục. Vậy liền làm phiền hoàng huynh." Cùng lúc đó, ba đạo thân ảnh chính tại xa xôi hư không bên trên ngắm nhìn trấn Tây phủ trên thành không hiện hiện màn mỏng vòng bảo hộ. Một tên còn xuống lao giả, một tên nữ tử áo trắng, một vị hoa phục cẩm y trang nghiêm trung nhân nhân, bất quá giờ này khắc này, ba người ở giữa bầu không khí có vẻ hơi nghiêm trọng. Ở trên không khí lưu trong gió lạnh, Bạch Đế thanh âm trầm thấp nghe không ra bất kỳ tâm tình gì, xem ra người người thất bại. Còn xuống lao đầu nghe vậy, chậm rãi thu hồi ánh mắt, giọng mang bất đắc dĩ nói ra, "Đây cũng là không có cách nào sự tình, trấn Tây phủ thành thực hành cấm đi lại ban đêm, trừ phi tiểu lão nhân đích thân tới, không phải nghĩ phái người đi bảo, cũng phải đợi đến tiên minh thời điểm mới được." Nghe vậy, Bạch Đế nhỏ bé không thể nhận ra liếc qua cách đó không xa vị kia nếu như hạ phàm tiên tử Bạch Y nữ nhân, nói, "Như thế nói đến cũng không sai, dù sao kia mang theo Lân Lang vào thành người có thể để cho các chủ tránh lui, đồng thời vào thành ngươi người không có khả năng đuổi tại bọn hắn trước đó đem tin tức truyền lại cho chiêm chức ăn." Còn xuống lao giả nhẹ nhàng thở dài, đối bên cạnh thân hai người cười ha hả nói ra, "Bây giờ thành phòng đại trận mở ra, chiêm chức ăn đoán chừng đã là giữ nhiều lành ít, cũng trở nên có chút khó giải quyết ta, hai vị đối với cái này có ý kiến gì không a?" Lời tuy nói như thế, nhưng hắn nếp nhăn trải rộng trên mặt nhưng không có mảy may vẻ sầu lo, giống như cho dù chiêm chức ăn thân chết, vẫn như cũ có lưu một ít chuẩn bị ở sau. Bạch Đế sắc mặt lạnh lùng, không có trả lời vấn đề này, ngược lại bên cạnh mắt nhìn chằm chằm Thiên Huyền. So với cái này, Bạch Mộ hiện tại càng hiếu kỳ đêm qua các chủ là đi nơi nào, lại là gặp người nào. Nghe vậy, còn xuống lao giả như mày, trầm thấp cười quái dị hai tiếng, lên tiếng phụ họa, các chủ đại nhân tin tức coi là thật linh thông, giờ dần mang về tin tức, ngày mới sáng lên liền lập tức ứng nghiệm, tiểu lão nhân cũng là thật muốn biết được việc này các chủ ngài là từ chỗ nào có được tin tức. Nghe được hai người một sướng một họa nổi lên, Thiên Huyền đáp lại rất là bình thản, nếu ta dám thiên các có tâm tư khác, vậy liền sẽ không đem việc này cáo chi cho các ngươi, chúng ta cũng không phải hoài nghi các chủ ngươi. Còn xuống lao giả đánh gãy Thiên Huyền lời nói, cười nhẹ nói ra, chỉ là hiếu kỳ là ai có thể tại ngài ngăn cản dưới, đem Lân Lang đưa vào bên trong thành, lại là lấy cỡ nào thủ đoạn thu hoạch chiếm trước an tín nhiệm. Thiên Huyền mắt vàng đảo qua hai người gương mặt, trầm âm thanh nói ra, cái sau không biết, cái trước là ta trong các thánh nữ. Thánh nữ A còn xuống lao giả khô quắc khỏe môi kéo một vòng ý vị thâm trường ý cười, thấp giọng nói ra, tiểu lão nhân có thể đem các chủ lời này hiểu thành, quý tông thánh nữ đã làm phản rồi a. Bạch Đế không có lên tiếng, yên lặng phủ tay nhìn xem. Thiên Huyền biểu lộ thanh đạm, phun ra hai chữ, có thể. Nói cách khác, chúng ta có thể đối nàng hạ tử thủ, đúng không? Còn xuống lao giả từng bước ép sát. Thiên Huyền không có trả lời bất luận cái gì chần chờ, nếu như chặn đường, đánh giết tùy ý. Nghe được câu trả lời này, còn xuống lao giả xoa xoa đôi bàn tay, âm hiểm cười nói ra, các ngươi vị thánh nữ kia đại nhân thế nhưng là có thể cùng Bạch Đế giao thủ mà không rơi vào thế hạ phong, tại chúng ta động thủ trước đó, phải chăng hẳn là đưa nàng công pháp nhược điểm cáo chi chúng ta. Lời còn chưa dứt, còn xuống lao giả chú ý tới Thiên Huyền đôi mắt kim quang đã bắt đầu lưu chuyển, cũng liền cười đổi giọng nói ra, bất quá Diễn Thiên Quyết dù sao cũng là quý tông mật truyền chi vật, cho nên đến lúc đó vị thánh nữ kia liền giao cho các chủ xuất thủ, việc này hẳn không có vấn đề a. Tự nhiên, có các chủ hứa hẹn quân pháp bất bị thần, kia tiểu lão nhân bên này cũng giao cái ngọn nguồn đi, đại trận mặc dù lên, nhưng phá đi dễ như trở bàn tay. Nói, Tần gia lão giả đem kia tiểu tụy ánh mắt nhìn về phía đường chân trời bên trên thành lũy cự thành, cũng không biết hiện tại tọa trấn tại kia bên trong thành người là tướng phủ bên trong vị kia người quen, vậy mà có thể tại ngắn như vậy thu tập được cùng bọn ta một trận chiến thẻ đánh bạc là kia tướng phủ người thừa kế. Luồng gió mát thổi qua thêu dài váy trắng, Thiên Huyền thanh âm lặng yên vang lên tại hai người trong tim, dẫn tới một trận túc sắt trầm mặc. Bạch Đế mắt rồng nhắm lại, còn xuống lao giả mang theo một vòng suy tư. Nửa ngày, còn xuống lao giả khe khẽ lắc đầu, mỉm cười mở miệng, ngựa khí rất lạnh, xem ra các chủ các ngươi ban đầu là chưa thể giết chết kia Hứa trưởng tiên đây, bất quá nói như vậy rất nhiều chuyện lo dịp cũng đều trở nên thông suốt. Bất quá những này đều không trọng yếu là hiện tại chúng ta ba người chuyến này cộng đồng mục đích lại thêm một cái. Sáu người. Bạch Đế bỗng nhiên lên tiếng. Cái gì? Còn xuống lao giả ngó nhìn. Bạch Đế không có trả lời, liếc qua thiên tức hạ phương hướng. Còn xuống lao giả tùy theo nhìn lại, mà thẳng đến mười mấy tức về sau, mới cảm ứng được ba cỗ khí tức cực lớn chính hướng phía bọn hắn bên này chạy nhanh đến. Trầm mặc một cái trước mắt, còn xuống lao giả nhếch miệng cười một tiếng, nguyên lai ba người kia muốn đòi người cũng là kia Hứa trưởng thiên a, chất trưởng, thật không biết Hứa Ân Hạc là thế nào bỏ được đem chính mình người thừa kế phóng tới nguy hiểm như thế địa phương. Bất quá đã hắn bất cẩn như thế, kia Tần Mỗ cũng liền đem phần này đại lễ nhận lấy tới đi. Dứt lời, hắn một bên tản mát khí cơ là ba người kia dẫn đường, một bên trầm âm thanh nói ra, sư tử bồ thỏ cũng dùng toàn lực, đã ba người kia sớm đến, vậy chúng ta cũng tự nhiên không cần lại kéo.